Chương 532, Đông Chu Hầu, như vậy giao phó có thể đi. Chương 532, Đông Chu Hầu, như vậy giao phó có thể đi. Không có người nghĩ đến Tử Thành sẽ trực tiếp truyền tống Tây Hải. Tổ giới, thậm chí cả hư không thế giới, thậm chí ngược dòng tìm hiểu thượng cổ, cũng chưa từng có bực này trực tiếp truyền tống hơn vạn vạn dặm sự tình. Lần trước thế gian nghe nói truyền tống sự tình, hay là Trung Châu cùng Nam Cương biên cảnh, Thiên Sư cung trận đạo đệ tử đoàn đồng, đem đại ngu lục hoàng tử Hàn Vũ xuất lĩnh mấy triệu đại quân trực tiếp truyền tống đến giới ngoại. Chuyện này mặc dù cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này khó phân thật giả. Rất nhiều người suy đoán, đó là lục hoàng tử cùng đoàn đồng phối hợp diễn trò. Thế nhưng là lần này, ngàn dặm dãy núi, trực tiếp phá vỡ hư không, vượt qua trăm triệu dặm, từ đại hoang thẳng tới Tây Hải. Loại chuyện này, ai nghe nói qua? Mà lại, thế gian đại năng nếu như nắm giữ loại thủ đoạn này, cái kia tung hoành tới lui, chẳng phải là thế gian vô địch? Nếu là đại ngu hoàng đế có thể như thế không chút kiêng kỵ xuyên thẳng qua hư không, trăm triệu dặm truyền tống, cái kia toàn bộ tổ giới, bộ tộc nào có thể sống? Đông Chu Sơn bên trên hư không một màn này, để vô số người biến sắc. Sau ngày hôm nay, tổ giới sợ là sắp biến thiên Đông Chu Hầu là đại ngu hầu tước, hắn nắm giữ truyền thừa, là hướng đại ngu hoàng đình mở ra. Đại ngu 19 hoàng tử Hà Tĩnh, còn có không ít hoàng tộc tử đệ, đều tại Đông Chu Sơn tu hành. Đông Chu Sơn bán ra luyện chế khôi lỗi phương pháp, hiện tại ngay tại đại ngu 4 chỗ truyền bá. Trung Châu có vô số vân quý tử đệ tiến vào đại hoàng, đi vào Đông Chu Sơn, tiếp nhận tiên sư phụ thống lĩnh, trấn thủ các nơi. Về sau, những này trên thân kích hoạt huyết mạch chi lực vân quý tử đệ, sẽ thẩm thấu đến đại hoàng các nơi yêu tộc bộ tộc đi. Đây là tầng dưới chót thủ đoạn, đáng sợ nhất là, nếu như Đông Chu Hầu đem truyền tống thủ đoạn đưa cho đại ngu hoàng đế đâu, cái kia tứ cảnh bá chủ chỉ sợ sẽ là trò cười. Với anh, ngàn dặm dãy núi biến mất ở trong hư không, cái kia vỡ vụn tiên cung từ từ khép lại, không có mảy may vết tích. Cái này dạng này phong thổ đại điện, đời này khó quên. A Đông Chu Sơn bên ngoài có người thở dài lên tiếng, cái này không phải cái gì phong thổ đại điện, đây rõ ràng là tại tuyên dương lực lượng. Đại ngu Đông Chu Hầu, cái này hoàn toàn là tại chiêu cáo thiên hạ, đại ngu chiến lược quét ngang tổ giới, ai dám làm trái liền sẽ nhận lôi đình chi kích. Các loại đi, các loại nhìn xem Tây Hải tin tức. Có người trầm giọng mở miệng, trong đôi mắt lấp lóe tinh quang. Cái này ngàn dặm dãy núi có phải thật vậy hay không truyền tống đến Tây Hải? Truyền tống đến Tây Hải nơi nào? Ở trong cần tốn hao bao lâu thời gian? Cái này đều cần nghiệm chứng. Không có khả năng bằng vào hôm nay thấy, liền có thể làm ra phán đoán. Các loại. Đông Chu Sơn Thiên Sư phủ bên ngoài, vô số cường giả lặng lặng chờ đợi. Với anh, Tây Hải, chọc lãng bước lên trong vùng biển. Rộng lớn ngàn dặm dãy núi trực tiếp hạ xuống, nện ở trong nước biển, kích thích vạn trượng sóng to. Một màn này, để chung quanh vô số hải yêu chạy trốn. Là ai? Trong nước biển, một hòn đảo nhỏ từ từ đi lên. Đó là một đầu giáp lưng đạt tới mấy chục vạn trượng phương viên to lớn hắc uy. Cái này hắc uy ngẩng đầu, hai mắt như là nhật nguyệt chiếu rọi. Đây là đến bản tôn địa bàn đi tìm cái chết. Hắc uy hai mắt nhìn chằm chằm ngàn dặm dãy núi, trong miệng quắc khẽ. Thanh âm phảng phất lôi đỉnh ngân minh. Trên dãy núi, màu vàng kim nhàn nhạt màn sáng tự động dâng lên. Vô hình sóng âm bị ngăn tại dãy núi bên ngoài. Liên vừa rồi một tiếng này gào thét, nếu là không có màn sáng ngăn cản, bắt đầu nguyên cảnh thần hồn trong nháy mắt phá toái. Từ Thánh bước ra một bước, thân hình tĩnh treo giữa không trung, nhìn xuống cự quy kia. Phía sau hắn, Hàn Tĩnh cùng Lâm Sùng Sinh tùy hành. Ta tưởng là ai, nguyên lai là từ đại hoang tới một đám mao đầu tiểu tử. Cự quy trong miệng truyền đến tiếng oanh minh vang, trong đôi mắt cảnh giác đạt tới cực hạn. Đại hoang Đông Chu Hầu, gia hỏa này làm sao nhanh như vậy liền đến Tây Hải? Hai mắt nhìn chằm chằm Từ Thành, cự quy thần niệm chớp động, đem từng đạo tin tức truyền đi. Từ Thành mặt không đổi sắc, đứng ở chỗ cũ bất động. Chăm hơi thở đằng sau, hắn vừa rồi thản nhiên nói, lúc trước Bành Tôn đi ta Đông Chu Sơn náo sự, hiện tại bản hầu tới. Từ Thành thanh âm cũng lớn, nhưng chung quanh sóng cả theo lời của hắn chấn minh, đem tiếng gầm truyền ra ngoài ngàn vạn dặm. Các ngươi Tây Hải mấy vị bá chủ, có phải hay không phải cho ta Đông Chu Sơn một câu trả lời thỏa đáng? Giao phó. Vạn dặm đục ngầu hải vực nổ tung, trên bầu trời vân lôi quay cuồng. Giờ khắc này, Từ Thành lấy thiên đạo chi lực, mượn nhờ chấn thế cựu đỉnh lực lượng, trong nháy mắt đạt tới ngôn xuất pháp tùy chi cảnh. Đây là như là luân hồi một dạng tồn tại. Cự quy đem đầu nhỏ tâm rụt rụt, trừng trong mắt, trầm giọng gầm nhẹ, giao phó. Bành Tôn đại ca bị các ngươi trấn áp, còn muốn giao phó? Ngươi là khi dễ ta Tây Hải không người sao? Ta Tây Hải bá chủ, nói được này, hắn dừng lại, sau đó mắt lộ ra hung quang. Vừa rồi, hắn cầu viện không có đạt được đáp lại, cũng không tính, không có trả lời. Đáp lại, để hắn trước ứng đối. Đông Chu Hầu phá không mà tới, loại thủ đoạn này, chính là Tây Hải bá chủ cũng là kiêng kỵ. Mấy bị cường giả hiện tại liền ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Mà cái này hắc uy, cần trực diện Từ Thành lửa giận. Hàn Tĩnh, chém hắn. Chân trời, Từ Thành bỗng nhiên mở miệng. Chém. Hàn Tĩnh nhất không người, tiến lên một bước, đưa tay, rút kiếm. Phía sau hắn, Băng Lam hai cánh trực tiếp triển khai. Vạn trượng cánh bướm trong hư ảo lộ ra nguy hiểm vầng sáng. Hàn Tĩnh trong lòng bàn tay, trắng bệnh cốt kiếm chấn động, hóa thành một thanh dài vạn trượng kiếm. Trường kiếm hoành không, từ trên trời giáng xuống. Đông Chu Hầu không có tự mình động thủ, mà là để cho mình đại đệ tử, 19 hoàng tử Hàn Tĩnh xuất thủ. Hàn Tĩnh mặc dù thân tụ hoàng tộc cùng linh điệp hai đạo huyết mạch, tự thân tu vi lại không đủ. Sinh tử cảnh mà thôi. Sâu kiến. Tu vi như vậy, cự quy liền xem như tại cái kia bất động để hắn chặn, cũng không đả thương được mảy may. Trung quanh trong hư không, những cái kia thần niệm cũng là như thế ý nghĩ. Xem ra vị này Đông Chu Hầu là cố ý lấy đại ngu hoàng tử thăm dò. Trong hư không, có thần niệm nô ra, truyền ra tin tức. Khả năng, bất quá sinh tử cảnh, liền để cho hắn chặt 100 năm, cũng không chém nổi Hắc Oan. Đây là cô ý kéo đại ngu hoàng tộc ra hổ. Có thần niệm bên trong truyền ra vẻ bất mãn. Khỏi cần phải nói, riêng này truyền tống thủ đoạn, thật đúng là không thể không đối xử chú đáo. Nói không chừng đại ngu hoàng đế trước mắt có thể đến. Thần niệm này, để tất cả thần niệm cũng hơi chấn động, đã không còn âm thanh. Không sai, khác không sợ, sợ chính là đại ngu hoàng đế. Hừ, liền nhìn một kiếm này đằng sau, hắn còn có lời gì nói? Hắc Oan để hắn chặt một kiếm, xem như giao phó đi. Tất cả thần niệm cùng ánh mắt, lúc này đều mò về trường kiếm. Dài vạn trượng kiếm, linh quang lập lòe. Ông, nhưng vào lúc này, phía dưới ngàn dặm trên dãy núi, 18 thanh trường kiếm anh minh, hóa thành một đạo kiếm quang, cùng cái kia vạn trượng cốt kiếm tương hợp. Ô, ngàn dặm trên dãy núi, màu vàng trận pháp chi lực hóa thành một cái đại thủ, nắm chặt vạn trượng cốt kiếm chúa kiếm. Từng đạo huyết khí bay thẳng trường kiếm. Đó là 30.000 đầu vệ long cổ kình khí huyết chi lực. Cốt kiếm này chính là dùng vệ long cổ kình thân thể chế tạo, cùng vệ long cổ kình khí huyết giao hòa, không có chút nào không hài hòa. Kiếm quang hạ lạc, lôi đỉnh gào thét. Trước đó vạn trượng cốt kiếm hóa thành một thanh 100.000 trượng dài trường kiếm màu đỏ ngòm, một kiếm đánh xuống. Kiếm quang từ cự quy màu đen đỉnh đầu chém xuống, phá vỡ đầu lâu, thuận dưới cổ ép, sau đó đánh vào giáp lưng bên trên. Nặng nề giáp lưng bị từ đó xé mở, xé thành hai nửa. Hung hầu máu, trong nháy mắt đem hải vực đỏ, nhuộm thành đen đỏ một mảnh. Trường kiếm quấy một phát, đem cái kia chém thành hai nửa cự quy xoắn nát, thì ra huyết khí hóa thành một viên to lớn huyết cầu. Hàn Tĩnh mở ra hai tay, lòng bàn tay ngọn lửa màu vàng bốc lên, đem huyết cầu kia bá khỏa. Bất quá ba hơi, huyết cầu nổ tung, hóa thành vô số to bằng nắm đấm huyết cầu, bay xuống ngàn dặm dãy núi. Có huyết cầu bị những cái kia trở đi dãy núi cự kình thôn vệ, có huyết cầu bị trên dãy núi màn ánh sáng hấp thu, có bị thiên sư cùng đệ tử thu lấy. Toàn bộ quá trình không đến trăm hơi thở. Một đầu nửa bước luân hồi đại yêu, cứ như vậy ngay cả chút điểm cốt nhục đều không có lưu lại, tất cả đều hóa thành huyết châu tan rã. Phản phất, vị yêu tên là Hắc Oan đại yêu, từ trước tới giờ không từng xuất hiện tại Tây Hải chúng qua. Với anh, bởi vì cự quy tan rã, sau đó nước biển chảy ngược, sóng lớn bốc lên. Đây khả năng là cự quy kia ở chỗ này lưu lại cuối cùng một nước. Nguyên lai là thượng cổ huyền quy huyết mạch. Từ thành trên ngón tay, có một cái đỏ sẫm linh quang tiểu cầu, không ngừng xoay tròn. Đây là hắn rút ra, cái kia hắc quy huyết mạch. Huyết mạch không sai, chỉ là phẩm cấp không tính quá cao. Thượng cổ huyền quy, nói thật, tại dị thú kia hành hành thời đại, chính là cái đệ đệ. Thu hồi trong lòng bàn tay huyết châu, từ thành quay đầu, nhìn về phía trung quanh hư không. Chư vị, không xuống trở đến, cho ta cái giao phó. Săn giết một đầu thượng cổ huyền quy còn chưa đủ. Bốn phía chân trời, có từng đạo khí tức cuồn cuộn. Tựa hồ là tức giận tại kiềm chế bốc lên. Dùng huyền quy thăm dò, đây là mọi người cộng đồng lựa chọn. Có thể từ thành thủ đoạn, hoặc là nói cái kia Hàn Tĩnh thủ đoạn quá mức bá tuyệt. Một vị chuẩn cấp bậc bá chủ cường giả, cứ như vậy bị chém giết. Cái này khiến dấu ở trung quanh những đại yêu kia vạn phần kiêng kỵ. Nếu huyền quy Hắc Oan đã bỏ mình, vậy coi như cho Đông Chu Hầu giao phó chính là. Cái này trung nhận thức trong nháy mắt đạt thành. Thế nhưng là, không nghĩ tới Đông Chu Hầu như vậy lòng tham. Một đầu thượng cổ huyết mạch dị thú, còn chưa đủ. Đông Chu Hầu, ngươi là đang gây hấn với ta Tây Hải sao? Trong tầng mây, một thanh âm truyền đến. Một đầu trên đầu mọc ra độc giác mũ trảo hắc long thân hình ẩn hiện. Tây Hải bá chủ một trong, Đàm Giao. Đây là thời đại thượng cổ liền phiên giang đảo hải đại yêu. Lúc trước, thượng cổ lũ lụt, phần lớn là bộ tộc này nhấc lên. Về sau có đại thánh xuất thủ, đem Đàm Giao bộ tộc trấn áp tại biển sâu, vô sự không được đạp vào lục địa. Chỉ là thượng cổ sớm đã không còn, Đàm Giao dạng này đại yêu, cũng không chút kiêng kỵ hoành hành. Phiêu khích Tây Hải. Từ thành trong đôi mắt có hỏa diễm chớp động. Phía sau, từng đạo tổ vu hư ảnh hiện hiện. Bản hầu chính là đang gây hấn với Tây Hải. Hắn đưa tay, màu vàng chấn thế thần đỉnh xuất hiện. Lâm Sùng Sinh, đem cái này nê xả đấu. Nê xả. Lâm Sùng Sinh bước ra một bước, Kỳ Lân phân thân sát na xuất hiện. Giống, Kỳ Lân gầm thét, một đầu vọt tới cái kia ở trong mây ẩn hiện đằng dao. Kỳ Lân thì như thế nào? Bản tôn cùng bạn yêu tranh phòng, Kỳ Lân lại có thể làm khó dễ được ta. Đằng dao cùng hống, đỉnh đầu độc giác nô ra, hướng về Kỳ Lân và chạm tới. Nhưng vào lúc này, Lâm Sùng Sinh đưa tay với một cái, màu vàng chấn thế đại đỉnh đống nhiên nhẹ xoáy, rơi vào đằng dao đỉnh đầu độc giác trước đó. Độc giác trực tiếp đâm vào trên chiếc đỉnh lớn kia. Khi thanh thúy tiếng va đập truyền triệt vô số vạn dặm. Chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng bên trên, một vệt kim quang chớp động. Ngay tại chân trời chỗ, một tôn đồng dạng chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng hiện hiện. Vì sao bản tôn chấn thế thần đỉnh không bị khống chế? Một đạo kinh hoàng thanh âm truyền đến. Một vị người mặc kim giáp, thân hình mười trượng cự nhân hai tay gắt gao ôm đại đỉnh, ở trong hư không nazi. Ha ha, cựu đỉnh chấn thế chính là thiên đạo giao phó. Nay cựu đỉnh bị công kích, thân là một đỉnh người nắm giữ, ngươi không xuất thủ sao? Ngươi là muốn đối kháng thiên đạo? Lâm Sùng Sinh khẽ cười một tiếng, Kỳ Lân phân thân trở về, đem hắn bảo vệ. Sau đó bình tĩnh nhìn xem không ngừng xoay tròn kim đỉnh. Trấn Hải đại tôn, ta Tây Hải đồng khí liên chi a. Lâm Sùng Sinh lời nói, để cái kia đằng dao đổi sắc mặt. Bản tôn biết, biết. Đại hán mặc kim giáp hai tay giáp kim đỉnh hai cái chân, cắn răng gầm nhẹ. Có thể hai tôn đại đỉnh ở giữa tựa hồ là lẫn nhau hấp dẫn, đại hán mặc kim giáp không cách nào buông tay, nếu không kim đỉnh liền bay. Từ thành hai mắt nheo lại, nhìn xem cái kia kim đỉnh. Đây là hắn luyện chế chân thế cựu đỉnh bên trong một tôn. Cựu đỉnh vốn nên là trước mắt hắn luyện chế mạnh nhất thần khí. Thế nhưng là, hắn của ban đầu, nhưng không có năng lực bảo trụ. Nhưng là hiện tại, nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi. Từ thành đưa tay một chút chân thế kim đỉnh, sau đó sau lưng tổ vu hư ảnh hợp nhất. Với anh, cao quan trường bảo hư ảnh hiện hiện. Thiên địa có đạo, vạn pháp tùy tâm. Lôi xuất cửu tiêu, diệt thế chân cước. Hư ảnh vũ dài, dẫn động vô số vạn giảm vân khí tụ tập, sau đó xoay tròn. Kim giáp kia đại hán biến sắc, gầm thét: "Ngươi người điên, thật muốn ngay cả bản tôn đều đắc tội." Thân hình của hắn trực tiếp bành trướng trở thành một cái so trước đó hắc quy còn lớn mập đỏ con cua. Chỉ là con cua này càng lớn còn gắt gao đem chấn thế kim đỉnh kẹp lấy. Từ thành sau lưng, hư ảnh tiêu tán. Ngàn dặm dãy núi chậm rãi hiện lên. 30000 cự kình trở đi dãy núi, xông lên mây xanh. Lôi. Đến. Từ thành nâng lên hai tay, chậm rãi nắm chặt. Với anh, đây là Tây Hải phía trên, đạo thứ nhất lôi quang. Đây là Tây Hải đại yêu thấy, từ hàng cổ đến nay, thiên đạo bên ngoài, vị thứ nhất ngự lôi người. Bành, lôi quang trực tiếp nện ở đằng giao đỉnh đầu, đưa nó độc giác nện đứt. Sau đó cái này tráng kiện lôi quang chẳng những không có tiêu tán, ngược lại là rơi vào kim đỉnh bên trên. Ông, kim đỉnh oanh minh, lôi quang xen lẫn. Một vị khác kim đỉnh cùng nó chiếu ứng, trên đó có lôi tự sinh. Xoẹt xẹt, lôi quang chấn khai càng lớn, kim đỉnh lơ lửng tại con cua khổng lồ trên lưng. Bành, đạo thứ hai lôi quang tại hai tôn kim đỉnh bên trong rơi xuống, sau đó tại hai tôn đại đỉnh ở giữa vừa đi vừa về chấn động, từ một cô hóa thành vô số cỗ, sau đó tại con cua khổng lồ ánh mắt kinh sợ bên trong ầm vang rơi xuống. Giang giác, màu ám kim lôi đỉnh đem con cua nặng nề như núi giáp lưng xé mở, lộ ra ngọc trắng thịt mềm. Oeng, oeng, lôi quang không ngừng đàn sen rơi xuống, toàn bộ mặt biển hóa thành lôi hải. Lôi quang này tại hai tôn đại đỉnh gia trì bên dưới, gấp bội sinh trưởng. Cùng ngày bên trên lôi quang tán đi thời điểm, hai tôn trên chiếc đỉnh lớn đã là lôi quang bao khỏa, vô tận lôi vân chớp động. Đại đỉnh phía dưới, một mảnh lôi hải. Đây chính là khống chế thiên đạo chi lực cường đại. Lôi hải đem toàn bộ mặt biển đều đè xuống, vầng sáng nổ tung. Hoa hồng vỡ vụn giáp lưng tản mát khắp nơi đều là. Một cái kia to lớn con cua theo sóng biển chìm nổi, tại lôi quang bên dưới, phát ra mê người nướng hương. Quân. Về phần trước đó cái kia tiêu hành đằng dao, sớm đã tại trong lôi hải hóa thành cho tàn. Xuyên thẳng qua hư không, ngự sử lôi đỉnh, người rốt cuộc là ai? Ai chỗ cũ trong hư không, mấy bóng người chậm rãi hiện hiện. Đông Chu Hầu, như vậy giao phó có thể đi. Như vậy thu tay lại, như thế nào? Lôi hải bên ngoài, mấy vị thực lực không thua trước đó cái kia hành hành con cua thân ảnh nhìn xem Từ Thành, thấp giọng mở miệng. Chương 533, Thông Thiên huynh đệ, ngươi cùng tiên sư ký chính là cái gì hợp đồng? Chương 533, Thông Thiên huynh đệ, ngươi cùng tiên sư ký chính là cái gì hợp đồng? Thu tay lại. Từ Thành thân hình nhẹ nhàng trôi nổi trên hư không, phía sau là đẩy trời lôi quang. Hai tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng nhẹ nhàng xoay tròn, trên chiếc đỉnh lớn, lôi quang tung hoành mê mang. Giờ khắc này, Từ Thành phảng phất là bàn tay lôi đỉnh tiên thần. Bành tôn tại ta Đông Chu ngoài núi, đúng vậy từng nói muốn thu tay. A Từ Thành dương mắt, nhìn xem những khí tức kia ngưng trọng như là dãy núi thân ảnh, thần sắc trên mặt đạm mạc. Tây Hải bá chủ, nhiều năm như vậy, Tây Hải phân ly ở Trung Châu bên ngoài, chỉ sợ đã quên đi, cái này tổ giới là có chủ đi. Từ Thành lời nói để những thân ảnh kia chấn động, như vực sâu khí tức dâng trào xuống. Có chủ? Tổ giới vốn là vô số cường giả hội tụ, sao là chủ nhân? Hừ, lúc trước thần đình yêu đình rơi xuống, vô số động thiên hóa thành tổ giới, cái này tổ giới phải có chủ nhân, cũng là lúc trước những cái kia thân hóa động thiên đại năng. Từng tiếng hét to, xen lẫn vô tận uy áp, hướng về Từ Thành cùng phía sau hắn dây núi vào đầu đè xuống. Lực lượng này cường thịnh, chính là lôi hải cũng bắt đầu chấn động. Từ Thành lập tại chỗ cũ, trên thân linh quang xen lẫn lượn lờ, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng phía trước. Cho các ngươi một cơ hội, thần phục đại ngu, thần phục nhân tộc. Thần phục. Ha ha, thần phục. Một đạo đại yêu trong thanh âm lộ ra đùa cợt, thân hình hóa thành một tôn 100000 trượng cao trùng thiên cự ngạn. Đừng nói ngươi nho nhỏ Đồng Chu Hầu, chính là đại ngu hoàng đế đích thân đến, ngươi nhìn hắn có thể hay không áp đảo ta Tây Hải. Cự ngạn trong miệng cuồng hống, bạo ngược yêu khí tràn ngập, hướng về Từ Thành va chạm tới. Tại cự ngạn này cực lớn đến cực điểm lực lượng trước, thiên trượng sơn mạch bắt đầu chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ. Trở đi dãy núi 30000 vệ long cổ kình lạnh rung rung dậy. Thượng cổ hoang cá sấu huyết mạch. Từ Thành nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, nếu biết bản tôn là thượng cổ hoang máu cá sấu mạch, ngươi liền muốn biết, bản tôn còn có biệt xưng, Thông Thiên Ngạn. Trong thiên địa này, có thể áp đảo bản tôn người, còn không có xuất sinh đâu. Cự ngạc cùng thiếu, đôi dài nâng lên, tựa hồ muốn từ trên trời nện xuống. Nhìn xem tựa hồ họa trời giống như một kích, Từ Thành bỗng nhiên quay người, thân hình khẽ động, rơi vào ngàn dặm trong dãy núi. Ha ha, hiện tại biết sợ. Trễ. Thông Thiên Ngạc trường cười ra tiếng, cái đuôi lớn mang theo vô tận tiếng oanh minh, trực tiếp hướng trên dãy núi lập tới. Đôi dài chưa đến, cái kia ép xuống cương phong đã đem dãy núi đè xuống mặt trượng. Lấy một đôi chi lực, hoành ép 30000 cổ kình. Đây chính là thượng cổ thuần túy huyết mạch lực lượng. Đứng ở rộng lớn trước đại điện Từ Thành diện mang ý cười, vung tay lên, trung quanh vầng sáng màu vàng tản đi. Nhìn xem cái kia khuynh thiên cái đuôi lớn, hắn giơ tay lên, thản nhiên nói, xin mời đại ngu hoàng đế bệ hạ xuất thủ. Với anh, trước đại điện, lưu quang màu vàng trong nháy mắt bắn ra, hóa thành vạn trượng của sáng, phóng lên tận trời. Thiên cung bị trực tiếp phá tan. Một vệ kim quang lập lòe thân ảnh từ thiên cung bên trong, bước ra một bước. Ha ha, chấm, ở đây. Trong nháy mắt, giữa thiên địa tan thành mây khói. Tất cả thanh âm tất cả đều yên lặng. Yêu khí, thần quang, linh khí, lưu quang, tất cả đều giam cầm tại nguyên chỗ. Cái kia chống trời cái đuôi lớn nằm ngang ở giữa thiên địa, Thông Thiên Ngạc trong đôi mắt, tất cả đều là e ngại. Đại ngu hoàng đế, làm sao có thể hoàng đế bệ hạ đi Tây Hải? Giờ khắc này, toàn bộ tổ giới bên trong, vô số cường giả cảm ứng. Đại ngu hoàng đế đúng là trực tiếp vượt ngang trăm triệu dặm sơn hà, một bước mà vào Tây Hải, Tất cả mọi người lo lắng sự tình trực tiếp trở thành hiện thực. Đại Ngu hoàng đế có thể không nhận bất luận cái gì ước thúc, đi ngang qua thế giới, trong nháy mắt xuất hiện tại Tây Hải. Từ nay về sau, tổ giới bên trong lại vô năng cùng Đại Ngu chống lại thế lực. Trốn, Tây Hải phía trên, từng đạo hư ảnh xoay người rời đi. Tổ giới bên trong, Đại Ngu hoàng đế vô địch. Dĩ vãng vị này không tới tứ cảnh, còn có thể cho các nơi yêu tộc đường sống. Tổ giới bên trong đều cảm thấy Trung Châu thuộc về Đại Ngu, nhưng tứ cảnh là thuộc về yêu tộc, thuộc về vu tộc, thuộc về những cái kia để lại đại yêu. Thế nhưng là hôm nay, Đại Ngu hoàng đế giá lâm Tây Hải, phá vỡ vô số vạn năm qua quy tắc. Từ đó về sau, tổ giới tận về Đại Ngu. Thử, lúc này còn muốn chạy, có phải hay không quá muộn? Đại Ngu hoàng đế một thân quắc khẽ, đưa tay, một tôn màu ám kim đại đỉnh xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chấn thế kim đỉnh. Đại đỉnh bay xuống hư không, trong nháy mắt đem vô số vạn dặm hư không tất cả đều bao phủ. Những cái kia chạy trốn đại yêu còn chưa đi xa, đã đều bị đụng vào kim đỉnh bên trong. 13 vị luân hồi hoặc là nửa bước luân hồi cường giả, một mẹ hốt gọn. Đây mới là Đại Ngu hoàng đế chân chính thực lực. Luân hồi cũng là sâu kiến. Vẫy tay, kim đỉnh rơi vào bàn tay. Đại Ngu hoàng đế quay đầu nhìn về phía chân trời cái kia hai tôn lôi quang sen lẫn đại đỉnh, trong đôi mắt có linh quang chớp động. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã quay đầu. Đông Chu Hầu, đây là người ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Nhìn về phía Từ Thành, hoàng đế thần sắc trên mặt mang theo một tia hoài. Vậy hạ nói chính là. Từ Thành cũng chắc tay. Ngươi không sai, hoàng đế gật gật đầu, sau đó đưa tay, đỉnh đầu quang trụ màu vàng còn chưa tiêu tán, lại phát ra lóa mắt linh quang. Thân hình hắn rơi vào màu vàng cổ sáng bên trong, sau đó quay đầu nhìn một chút Từ Thành, sau đó hướng về đứng ở Từ Thành sau lưng 19 hoàng tử Hàn Tĩnh gật đầu một cái, biến mất không thấy gì nữa. Từ Thành cũng chắc tay, thần sắc trên mặt thản nhiên. Hàn Tĩnh trên mặt hiện lên một tia tâm tình rất phức tạp. Quang trụ màu vàng triệt để tiêu tán. Từ Đại Ngu hoàng đế xuất hiện tại Tây Hải đến rời đi, không hơn trăm hơi thở. Cái này trăm hơi thở, toàn bộ Tây Hải hoàn toàn thay đổi. Từ Thành quay sang, nhìn về phía cái kia bị giam cầm ở chân trời thông thiên ngạc. Một đầu luân hồi đại yêu, đây là Đại Ngu hoàng đế cho hắn thù lao. Đương nhiên, cùng Đại Ngu hoàng đế thu hoạch so sánh, không đáng giá nhắc tới. Thông thiên ngạc. Từ Thành trong mắt lấp lóe nguy hiểm lưu quang. 18 thanh trường kiếm kiếm quang đạo đạo vạn trượng, ở trong hư không vạch ra xì xì tiếng vang. Ta ngẫm lại, là trước móc mắt hay là trước lấy máu? Nếu không, trước lột ra. Từ Thành thân hình rơi vào thông thiên ngạc trước người, như là một hạt nho nhỏ bụi bặm, cầm trong tay trường kiếm, tại thông thiên ngạc trên thân khoa tay. Thông thiên ngạc trong đôi mắt lộ ra nổi giận, lại không cách nào động đậy mảy may. Khi một thanh dài vạn trượng kiếm chém vào thông thiên ngạc cái cổ, lại bị chấn khai. Cái kia xám đen trên lân giáp chỉ có một đạo màu trắng dấu vết mờ mờ. Thông thiên ngạc trong đôi mắt lộ ra đùa cợt. Từ Thành cười khẽ, trong lòng bàn tay lông vũ rơi trường kiếm chống đỡ tại thông thiên ngạc cái chán. Kiếm phong từng tấc ép xuống, có thể đem thanh khí trường kiếm đánh bay lân giáp. Tại lông vũ rơi dưới kiếm, so mềm mại bùn đất cứng rắn không có bao nhiêu. Kiếm phong thẳng vào, một tia nhàn nhạt huyết khí phiêu đãng. Thông thiên ngạc trong đôi mắt đùa cợt hóa thành ngạc nhiên, sau đó biến thành kinh hoàng. Ngươi dừng lại. Từ Thành trong thức hải có âm thanh vang lên. Ngươi muốn cái gì? Kiếm phong còn tại ép xuống, nhàn nhạt sắc ý tại trên kiếm phong ngưng tụ. Kiếm quang từ từ ám trầm. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Từ Thành tay dừng lại. Thần phục đi, ta muốn hướng hư không chiến trường, còn thiếu một đầu đủ mạnh hộ đạo yêu thú. Hộ đạo, thần phục. Thông thiên ngạc ngu ngơ một lát, sau đó liền chuyển ra thanh âm nổi giận. Thần phục. Ngươi mơ tưởng. Một đầu thông thiên ngạc hư ảnh tại Từ Thành diện trước hội tụ, sau đó lóe lên một cái, đã rơi vào trong đầu của hắn. Chỉ là hư ảnh kia vừa vào thức hải, toàn bộ liền ngu ngơ ở Từ Thành thức hải rộng lớn vô biên. Đống kia thành tường thành gạch đá, mỗi một khối đều tràn ngập tiên khí cùng thiên đạo chi lực. Lực lượng như vậy trước mặt, thông thiên ngạc thần hồn run lẩy bẩy. Đây chính là thiên đạo chi lực a. Trước mặt vị này, chẳng lẽ là thiên đạo thần linh chuyển sinh? Thế nhưng là thượng cổ đại năng, từ trước tới giờ không gặp có chuyển sinh trên thế gian đó a. Thông thiên ngạc hoàn toàn ngộp bức. Từng đạo thần quang màu vàng hóa thành xiềng xích, đem thông thiên ngạc khóa lại. Đại ấn màu vàng nóng trực tiếp đặt ở thông thiên ngạc đỉnh đầu. Người mặc giáp đỏ lông vũ rơi thân hình lóe lên, xuất hiện tại Từ Thành thức hải. Bọ sát lớn còn không thành thật. Nàng bén tay áo lên, trắng hồng nắm đấm cơ, đánh tới hướng cái kia thông thiên ngạc diện mạo. Vành, mang theo lôi quang một quyền, để thông thiên ngạc thần hồn chấn động, kém chút tiêu tán. Vành. Lôi quang, kiếm ý, còn có xiềng xích màu vàng, để thông thiên ngạc thần hồn không ngừng chấn động, phảng phất muốn bị nện nát. Vành, cái kia to lớn cá sấu thân thể tiêu tán, chật vật trở lại Từ Thành diện trước. Như thế nào? Từ Thành diện mang ý cười, giữa sóng trường, xiềng xích màu ám kim chớp động. Đây là thần lực công xiềng, là mô phỏng chấn hồn xiềng xích thủ pháp, trực tiếp bắt trói thần hồn chi dụng. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Ta cho dù chết cũng sẽ không thần phục ngươi. Thông thiên ngạc thần hồn lắc lư, cắn răng mở miệng. Vậy dạng này đi, ngươi vì ta phục vụ ngàn năm. Từ Thành lật bàn tay một cái, một khối màu xanh gạch đá xuất hiện. Một năm thù lao, một khối vật này như thế nào? Đây là tiên khí cùng tiên đạo chi lực chấu ngưng gạch đá. Đối với thông thiên ngạc dạng này thượng cổ huyết mạch tới nói, tiên khí không tính là gì, nhưng gạch đá bên trong ẩn chứa cái kia thiên đạo chi lực, đơn giản chính là mê hoặc chí mạng. Chỉ có dạng này thiên đạo chi lực mới có thể để cho huyết mạch của bọn hắn càng thêm thuần hóa, thậm chí phản tổ. Thế nhưng là nhốt ở tổ giới, đối với thiên đạo chi lực, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng lẽ muốn xuất thủ thôn vệ tổ giới thiên đạo? Muốn chết đâu? Bọn hắn chỉ có thể tìm cơ hội, lặng lẽ đi giới ngoại săn giết chút vực sâu tà ma, hoặc là săn giết hư không dị thú, sau đó cùng tổ giới thiên đạo hối đoái từng kia ẩn chứa thiên đạo chi lực bảo vật. Thế nhưng là những bảo vật kia cùng lúc này trước mặt khối gạch này thạch tướng so, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cái kia, ta không phải thần phục a, đúng không? Thông Thiên Ngạc ngữ khí có chút yếu. Ân, chúng ta là hợp tác. Từ Thành đưa tay, một tấm kim quang lấp lóe quyển trục xuất hiện. Ngươi xem một chút văn tự bán mình này, a không, là khế ước hợp đồng. Nếu là không có vấn đề, liền tranh thủ thời gian ký đi. Thông Thiên Ngạc thần niệm rơi vào trên quyển trục kia, hơi có chút ngây người. Hàng năm cố định tiền thù lao một khối thiên đạo gạch đá, mỗi tháng một viên huyết mạch đan dược. Mỗi xuất thủ một lần, ban thưởng nửa khối gạch đá, hỗn độn thần thạch 10 triệu khối. Mỗi 3 năm, có tư cách hưởng thụ một lần tu dưỡng, có thiên sư cung trưởng giáo thiên sư tự tay luyện chế thuần huyết đan dược một viên ban thưởng. Mỗi 10 năm, có thể tại trưởng giáo thiên sư tọa hạ nghe đạo một lần. Lẻ loi tổng, các loại điều khoản không xuống ngàn đầu. Cái kia, điều kiện này, có phải hay không Thông Thiên Ngạc có chút không dám tin tưởng? Mặc dù hắn là cường đại luân hồi cảnh đại yêu, thế nhưng là lúc này địa thế còn mạnh hơn người. Trong lòng hắn, chỉ cần không bị nô dịch là được. Có thể Từ Thành cho hắn cái này khế ước gì, tựa hồ quá hậu đãi. Ngươi yên tâm, về sau ra giới này, ta sẽ thêm cho ngươi làm nhiệm vụ cơ hội. Ngươi cũng biết, bản hầu không thiếu chính là cái kia gạch đá. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu ta có nhiều như vậy gạch đá, như vậy vì lúc có thể được đến càng nhiều. Từ Thành không làm bản nháp thổi lên ra châu, toàn không muốn những gạch này thạch lúc đó là lấy cỡ nào lớn hung hiểm mới có thể có đến. Đây chính là lấy tự thân làm mồi nhử, trực tiếp chấn sát một phương thiên đạo mới đến. Tốt, tốt, ta ký. Thông Thiên Ngạc thần hồn không do dự nữa, đưa tay, thần niệm rơi vào trên quyển trục, hóa thành một đạo ấn ký. Ấn ký này thần quang lập lòe, ngưng tụ thành một đầu Thông Thiên Ngạc hư ảnh. Từ Thành gật gật đầu, với tay, đem quyển trục này thu. Ngươi hóa hình đi, không phải vậy thân hình này quá lớn, phiền phức. Từ Thành bãi khoát tay nói. Hóa hình. Thông Thiên Ngạc sững sờ, lẩm bẩm nói, chúng ta Tây Hải yêu tộc kỳ thật đều là huyễn hình. Tổ giới đại yêu, không có thể hóa hình cũng không phải không có, phượng hoàng loại kia liền có thể. Về phần lâm sùng sinh, đó là trực tiếp chủ sinh, mới có thể phân ra hóa thân. Từ Thành ngẩng đầu nhìn một chút, đưa tay một chút, một vệt kim quang rơi vào Thông Thiên Ngạc chô mi tâm. Độ lôi tiếp, hóa hình công pháp, luyện thần, hóa thân. Thông Thiên Ngạc trong miệng nói nhỏ, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, đối với vô số đại yêu tới nói, nằm ngang ở phía trước tử lộ, lại là dễ dàng như vậy xuyên qua. Mặc kệ là lôi kiếp vượt qua, hay là lấy công pháp tu hành, hoặc là cô động thần hồn, hoặc là phân hóa hóa thân, đều là có thể hóa hình. Chọn xong chưa? Từ Thành có chút không kiên nhẫn mở miệng, nhìn xem những phương pháp kia, Thông Thiên Ngạc thấp giọng nói, ta có thể hay không trước tu luyện thần, ngưng tụ thành hóa thân, sau đó đem bản thể đặt ở trong dãy núi. Từ Thành có chút hiếu kỳ nhìn về phía Thông Thiên Ngạc, ta muốn có cơ hội thời điểm, xin ngươi giúp ta thu hút lôi kiếp hóa hình. Thông Thiên Ngạc thấp giọng nói, ta nhớ được, lôi kiếp có thể thuần hóa huyết mạch, nếu như ta có thể tiến thêm một bước, huyết mạch của ta liền có thể hóa thành mãng hoang cổ cá sấu. Mãng hoang cổ cá sấu, đó là hoành hành thời đại thượng cổ tồn tại, là cùng cự long tranh phong, cùng vượng hoàng đoạt đất quận hung thú. Đi, tùy ngươi. Từ Thành bại quát tay, lần nữa đưa tay. Từng đạo vầng sáng màu vàng đem Thông Thiên Ngạc thần hồn cùng thân thể bao phủ. Bất quá một lát, một vị người mặc chiến giáp màu đen chín thước đại hán đứng ở Từ Thành diện trước. Về phần cái kia Thông Thiên Ngạc bản thể, đã bị Từ Thành trực tiếp nhét vào Thiên Lý Sơn mạch bên trong. Chỉ là hiện tại bản thể kia thân hình có bảo, chỉ có bách trượng thôi. Thông Thiên Kiệt bài kiến, thiên sư. Đại hán hướng về Từ Thành cùng tay. Thông Thiên Đoạn. Từ Thành diện sắc cổ quái. Ân, bọn hắn đều gọi ta Kiệt ca. Đại hán lên tiếng. Từ Thành gật gật đầu, ánh mắt hướng về nơi xa. Tốt, các loại cần ngươi lúc xuất thủ lợi, ta sẽ triệu hóa ngươi. Thông Thiên Kiệt thân hình lóe lên, rơi xuống phía dưới ngoài đại điện. Lúc này, bên ngoài đại điện có một vị đồng dạng mặc hắc giáp, chỉ là thân cao qua trượng, bụng phệ trắng hán, ngay tại phơi nắng. Y Điệp mới tới minh đệ. Đại hán đứng người lên, hướng về Thông Thiên Kiệt chắp tay nói, ta gọi Đen Tám, bọn hắn đều gọi ta Hắc Bát gia. Ta tại ngày này sư cung xem như lão nhân. Nhìn xem trước mặt Hắc Hùng hướng mình chắp tay, Thông Thiên Kiệt vốn không muốn phản ứng, nhưng nghe đến Hắc Bát gia nói là thiên sư cung lão nhân, trong lòng hơi động, chắp tay nói, Thông Thiên Kiệt. Hắc Bát gia tiến lên một bước, tiến đến Thông Thiên Kiệt bên tai thấp giọng nói, Thông Thiên huynh đệ, ngươi cùng thiên sư ký chính là cái gì hợp đồng? Là giáp bản hay là ất bản? Làm phiền vụ thu nhập sao? Các ngươi là thuê quan hệ hay là quan hệ hợp tác a? Các ngươi ký chính là bán mình 50 năm hay là 500 năm? Lao Hắc ta duyệt văn vô số, quả thực là không hiểu được hợp đồng, làm sao lại trực tiếp bị bán? Huynh đệ ngươi đây. Thông Thiên Kiệt mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ta bán 1000 năm. T, Đen Tám hít sâu một hơi, thấp giọng hô nói, đại ca a, chương 534, TK, đến làm ăn lớn, chương 534, TK, đến làm ăn lớn. Nghe được Hắc Bát gia chân thành kêu gọi, Thông Thiên Kiệt quay đầu, liếc hắn một cái. Đừng nói, cái nhìn này, hắn thật đúng là nhìn ra chút khác biệt. Hắc Bát gia mặc dù thiên phú không cao, huyết mạch không tinh khiết, nhưng tự thân tu hành ngược lại là chăm chỉ, thể nội đã trồng chất các loại lực lượng, liền chờ từ từ tiêu hóa. Từ trong cơ thể hắn trồng chất lực lượng đến xem, lại là không ngủ không nghỉ khổ luyện 3000 năm mới có thể để dành đến. Thật không có nhìn ra, cái này tên béo da đen hay là như vậy chăm chỉ. Ân, huynh đệ ngươi cũng không tệ, nghĩ đến là cái khổ tu đi. Đưa tay vỗ vỗ Hắc Bát gia bả vai, Thông Thiên Kiệt thần sắc trên mặt hòa ái rất nhiều. Về sau ta nhận ngươi vị huynh đệ này, trong vòng ngàn năm, ta bảo kê ngươi. Hắc Bát gia liền vội vàng gật đầu. Chỉ là cái này khổ tu, bắt đầu nói từ đâu? Ta ở trên trời sư cung, không phải mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn sao? Cái này, cũng coi như khổ tu. Ân, có lẽ là những đan dược kia hương vị khổ, cái này kêu là khổ tu đi. Hắc Bát Gia quyết định, về sau không cần khổ đan, chỉ ăn ngọt. Về sau những cái kia thử đan đệ tử đến, không ngọt đan dược không ướt. Từ Thành cũng không có trước tiên rời đi Tây Hải. Ngàn dặm dãy núi nhẹ nhàng trôi nổi ở trên biển. 100000 tiên sư cung đệ tử từ ngàn dặm trên dãy núi đi ra, chia mấy ngàn chi đội ngũ. Mỗi một đội đều có một đầu phệ long cổ kình trở đi, lại có mấy vị kiếm đạo đệ tử bảo hộ. Những kiếm này đạo đệ tử mặc dù tự thân cảnh giới cũng không tính cao, nhưng bọn hắn cơ hồ đều có hộ pháp yêu thú. Như vậy chiến lực tại Tây Hải có thể hoành hành. Kỳ thật, lúc này Tây Hải, năm bè bảy mảng, cũng không có bao nhiêu yêu thú mạnh mẽ. Chính là có những nhân quả kia cảnh hoặc là thiên cơ kính, nhìn thấy phệ long cổ kình trở đi thiên sư cung đệ tử đều tất cung tất kính. Tây Hải hơn 10 vị cấp bậc bá chủ đại yêu đều bị Đông Chu Hầu hố, để lại ngu hoàng đế một mẹ hốt gọn. Hiện tại ai còn dám sờ Đông Chu Hầu rủi ro? Thiên sư cung đệ tử cũng không phải đến khoe khoang võ lực. Trên tay bọn họ đều có một phần danh sách, trên đó là thu mua các loại linh dược, thần thiết. Tây Hải thế nhưng là một mảnh không có khai phát qua địa phương, coi như trên đó các loại bảo tàng so ra kém mãng hoang mảnh mỡ, nhưng cũng là không gì sánh được phong phú. Những linh dược kia, thật sự là cải trắng giá thu mua. Liền cái này, hay là những cái kia thu mua đệ tử thực sự không có ý tứ, quả thực là muốn ra giá, đưa ra đan dược và pháp bảo loại hình. Nếu là dựa theo những đại yêu kia ý nghĩ, chỉ cần có thể để thiên sư cung đệ tử hài lòng, tặng không cũng không có việc gì a, đem những này muốn mạng giá hỏa đưa tiễn là đứng đắn. Bất quá những thiên sư này cung đệ tử mỗi một vị đều là tu đến bản đạo truyền thừa 500 giai trở lên, tiện tay luyện chế đan dược, pháp bảo, vẽ phù lục hoặc là bố trí trận pháp, tại Tây Hải loại địa phương này, vậy cũng là tuyệt đối bảo vật. Những này không có được chứng kiến thiên sư cung truyền thừa thủ đoạn đại yêu, mỗi một cái đều là bị hù dọa. Cái kia có thể để bọn hắn trong nháy mắt tăng lên mấy lần tình dục, nhiệt huyết sôi trào đan dược, những cái kia có thể làm cho bọn hắn chiến lực tăng gấp bội pháp bảo, còn có một tấm đùa chú liền có thể ngưng tụ thành chiến giáp, một đạo trận pháp liền có thể vây khốn trăm dặm thủy vực. Từ Thành ý tứ, không đem thiên sư cung sản phẩm trải rộng ra Tây Hải, đó chính là đường dây tiêu thụ không có mở ra. Loại này khai hoang nghiệp vụ, vốn chính là tốt nhất làm. Huống chi hay là lũng đoạn sinh ý. Về sau, thiên sư cung đệ tử ở đâu, những đại yêu kia thế lực đều là xa sang nên đón, sau đó muốn chuẩn bị các loại vật tư chuẩn bị kỹ càng. Thiên sư cung được hoan nên những linh dược kia cùng thần thiết những vật này, danh sách sớm bị tản ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Hải chẳng những không có bởi vì cấp bậc bá chủ đại yêu được thu mà náo ra nhiễu loạn lớn, ngược lại là mậu dịch hưng thịnh, một mảnh khí thế ngất trời. Các nơi đều có thể nhìn thấy vùi đầu hái thuốc, không người lấy quặng yêu thú. Tây Hải im lặng, Tây Hải bên ngoài lúc này đã là một mảnh ồn ào. Đại Hoang, Tây Hải tin tức tại nửa tháng sau truyền đến. Đây là tốt thiên sư cung phủ truyền tin thủ đoạn, có thể không ngừng truyền lại tin tức, trăm ngàn dặm bên ngoài, liền âm thanh hình ảnh đều có thể truyền. Thiên sư cung trưởng giáo thiên sư tại Tây Hải ra tay đánh nhau, đầu tiên là thiên sư cung đại đệ tử Hàn Tĩnh xuất thủ, chém giết đại yêu Huyền Quy Đen Oan, sau đó dẫn động Tây Hải bá chủ một trong cự giải đại tôn. Đông Chu Hầu lần thứ nhất lấy lôi quang hạ xuống Tây Hải, chế tạo ra vạn lý lôi hải, đem một vị luân hồi đại tôn đánh thành cho cặn bã. Về phần còn có một vị giao long đại yêu, đó là một chút cho bụi đều không có thừa. Đông Chu Hầu bực này cường hành dẫn tới Tây Hải hơn 10 vị bá chủ ra mặt. Thế nhưng là ai cũng nghĩ không ra, hơn 10 vị bá chủ trước mặt, Đông Chu Hầu đúng là không biết dùng phương pháp gì mời đến đại ngu hoàng đế xuất thủ. Ai có thể nghĩ tới? Đại ngu hoàng đế một kích, trực tiếp đem Tây Hải bá chủ một mẹ hốt gọn. Lần này, tổ giới bên trong nháy mắt không nói gì. Đây mới là đại ngu hoàng đế cường đại. Tất cả chất vấn cùng làm trái tâm tư, tất cả đều hóa thành hư không. Những cái kia dĩ vãng các loại kêu gào ra hỏa, so cháu trai còn ngoan. Chờ về sau mấy ngày, Tây Hải bên kia lúc trước đại ngu hoàng đế xuất thủ cảnh tượng chuyển đến, đại hoàng triệt để chấn động. Vẫy tay một cái, hơn 10 vị luân hồi nửa bước luân hồi, tất cả đều bị thu nhập chân thế kim đỉnh. Loại thủ đoạn này, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Đại ngu vinh quang tái hiện tổ giới. Đại hoang các tộc, đặc biệt là những cái kia ở trên trời sư cung rời đi, thiên sư phủ chủ Phan Thạch tựa hồ có chút làm việc do dự tình huống dưới, trước đó dục dịch những bộ tộc kia tất cả đều nhu thuận như cừu non. Bất kể nói thế nào, lần này là Đông Chu Hầu bình Tây Hải không phải. Cái kia như thế tính, thì thật đại hoang các tộc cũng cùng có vinh yên. Chờ về sau thiên sư phủ tuyên bố khai hoang làm cho, đại hoang các tộc, nhưng tại thiên sư phủ nhận nhiệm vụ, hướng Tây Hải đi mở cương vực, trồng trọt linh dược, khai thác khoáng thạch. Có thiên sư phủ lệnh phủ, có thể cưỡi thiên sư phủ phái ra phi thiên chu thuyền đội. Đồng thời, còn có rất nhiều ngày sư cung đệ tử có thể thu đến thuê, tiến về Tây Hải trợ giúp luyện khí, luyện đan, hoặc là giúp đỡ thương đội giữ cửa hải thu mua các loại vật tư. Đại Hoang rốt cục đi theo thiên sư cung ăn vào khai cương khoách thổ tiền lãi. Thấy không, Đông Chu Hầu là Đại Hoang đi ra, chính là không giống với. Ta Đại Hoang cũng là ngạnh khí một lần. Những tiếng vang này phía dưới là bị xem nhẹ một sự kiện. Thiên sư cung Đông Chu Hầu, bình Tây Hải, Trung Châu, đồng dạng có thật nhiều thương đội lặng yên tiến về Tây Hải. Những thương đội này, rất nhiều đều là trước đó liền cùng trời sư cung có giao dịch. Ở trên trời sư cung Đông Chu Hầu bình định Tây Hải đằng sau, trong nháy mắt bắt lấy cơ hội buôn bán. Nhưng cùng những thương đội này khác biệt chính là, lúc này Khôn Ninh quốc tướng phủ, một mảnh bối rối. Ngồi ngay ngắn ở thượng thủ thế tử Kim Sương Nguyên mặc dù y nguyên thần sắc trên mặt lạnh nhạt, nhưng đáy mắt tức giận căn bản không che giấu được. Tôn Lâm tướng quân, Thiệu Võ Bá, còn có Tề Viễn Hầu bởi vì trong nhà có việc, không thể thụ chiếu mà đến. Phía dưới, một vị lão giả râu đen chắp tay mở miệng. Những người khác mặc dù trong mắt lấp lóe, nhưng không có nhiều lời. Trước mấy ngày liền có mấy vị xin nghỉ, mấy ngày nay lại là lần lượt đi mấy vị. Nếu không phải Khôn Ninh Công đã đến thiên ngoại, chỉ sợ lúc này trong hành lang đã không người nào. Ha ha, cũng tốt, nếu không phải đồng lòng, cần gì phải lưu thêm. Kim Sương Nguyên trong mắt chớp động hàn quang, quét về phía bốn phía, sau đó thản nhiên nói, cái kia Đông Chu Hầu đã tại Tây Hải lưu lại mấy tháng, các ngươi nói, hắn có thể hay không lại đến Trung Châu? Đến, khi nào đến? Vấn đề này hôm qua liền thảo luận qua. Không có cách nào, mấy chục vạn đại quân người ăn mã tước, mỗi ngày hao phí to lớn. Tăng thêm Khôn Ninh Công dẫn 30. Không 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 đại quân ngay tại tổ giới bên ngoài, cái này mỗi một ngày đều là thần thạch cao hào đi. Thế tử, cái kia Tử Thành là cái có thủ tất báo ra hỏa, rất ngông cuồng, lần này lại bình định Tây Hải, tất nhiên muốn về Trung Châu. Phía dưới, người mặc kim giáp một vị quân tướng hô to lên tiếng. Lấy hắn kiêu ngạo, tất nhiên sẽ tới tìm thế tử muốn giao phó. Kim giáp quân tướng nhìn một phía, trong mắt tất cả đều là hung quang, cùng chờ đợi, không bằng chúng ta xuất thủ trước. Xuất thủ trước? Hắn, để chung quanh những cái kia ngồi ngay ngắn võ hơn đều là sương sở. Bọn hắn vốn là Khôn Ninh Công một phái, tự thân nhãn hiệu, không có cách nào không đếm xỉa đến. Lại thêm Khôn Ninh Công đã ở ngoại giới, bọn hắn chỉ có thể kiên trì đến dính vào. Nhưng bọn hắn tới đây, chỉ vì phất cờ hò reo, để bọn hắn thật ngốc ngốc đi cùng Đông Chu Hầu cứng đối cứng, ai ngốc như vậy? Hừ, Dự Trương Hầu, ngươi làm mất con mối thù khó báo, mới có thể quyết tâm cùng Đông Chu Hầu đối nghịch đối diện, một vị thân hình cao lớn võ tướng hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn một chút những người khác, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn trước ra tay, đừng lôi kéo đoàn người làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Hoàn toàn chính xác, loại chuyện này hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Lúc đầu vị kia Đông Chu Hầu tới hay không đều vẫn là ẩn số, ngươi làm gì đi trêu chọc. Lần trước bình định Tây Hải, thế nhưng là bệ hạ tự mình xuất thủ. Coi như nói đó là trấn áp yêu thú, cùng Trung Châu bên này không giống với, có thể đánh đòn phủ đầu, ma bệnh. Dự Trương Hầu mặt không đổi sắc, nhìn một chút thượng thủ Kim Sương Nguyên, sau đó thấp giọng nói, ta được đến tin tức xác thật, Tây Hải bên kia một chi thương đội đến, mang đến rất nhiều huyết mạch đan. Còn có rất nhiều trong Tây Hải đặc sản, đều là ở Trung Châu giá trị liên thành đồ vật. Huyết mạch đan, đó là ở Trung Châu hoa thần thạch không nhất định có thể mua được đồ tốt. Về phần Tây Hải đặc sản, bởi vì qua nhiều năm như vậy, Tây Hải cùng Trung Châu cơ hồ không có lui tới, trên đó đặc sản ở Trung Châu đều là bị xào thượng tiên giá. Trước đó, chút ít Tây Hải đặc sản đều là lén qua mà đến. Lần này, Tây Hải bình định, vô số thương đội hướng Tây Hải đi, nhóm đầu tiên tự nhiên kiếm lớn, về sau, lợi nhuận kia liền phai nhạt. Rất nhiều. Bao nhiêu? Một vị ngồi ngay ngắn võ tướng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dự Trương Hầu. Dự Trương Hầu cười khẽ, giơ tay lên. 500 đan dược. Đối diện võ tướng lắc đầu, cao mày nói, có chút không có lời. Dự Trương Hầu ha ha cười một tiếng, nhìn về phía trung quanh, thấp giọng nói, năm chiếc thuyền lớn, tất cả đều là đan dược và Tây Hải đặc sản. Nhiều như vậy, toàn bộ trong hành lang, tất cả đều sửng sốt. Năm chiếc thuyền lớn, liền xem như loại kia 30 trượng phi trù, năm chiếc cũng có thể bí mật mang theo rộng lượng tiền hàng. Thuyền như vậy đội chặn lại, vậy coi như là chân chính phát tài. Lĩnh đội là vị kia Kim Tam gia, chỉ cần đem vị này cầm xuống, Đông Chu Hầu nhìn trung tình nghĩa huynh đệ, làm sao cũng sẽ không mặc kệ đi. Đến lúc đó, quyền chủ động chẳng phải đang ta. Dự Trương Hầu trong đôi mắt hiện lên sắc ý, sau đó lại biến mất. Năm chiếc thuyền lớn hàng hóa, cái này thật sự là đại thủ bút. Nhiều như vậy tài phú, đáng giá xuất thủ. Chư vị, phụ thân ta nói, nếu là xuất thủ, liền chọn biên cảnh chi địa, đến lúc đó hắn lại phái đại quân phối hợp. Thượng thủ, thế tử Kim Sương Nguyên rốt cục lên tiếng. Những cái kia ý động ngân quý, kỳ thật liền chờ hắn lên tiếng. Về phần đồ vật, phụ thân ta sẽ đưa đến giới ngoại, sau đó từng nhóm hối đoái thành chúng ta dùng được. Kim Sương Nguyên nhìn về phía đám người, trên mặt lộ ra ý cười, yên tâm, bằng vào ta phụ thân danh nghĩa đảm bảo, nhóm vật tư này, ta Khôn Ninh Quốc công phủ không rút ra mảy may, đều là các ngươi. Nguyên lai, Khôn Ninh Công đã thụ ý đám người lẫn nhau nhìn xem, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Khôn Ninh Công hữu ý tưởng này, như vậy chuyện này không làm cũng phải làm. Chư vị, nếu không có ý kiến, vậy tối nay liền hành động. Thế tử trực tiếp đánh nhịp. Nặng. Nhất chúng quân đem đứng người lên, không người thi lễ sau, nhanh chân đi ra. Nhìn xem trống rỗng đại đường, Kim Sương Nguyên hai mắt nheo lại. Đây chính là đầy trời tài phú a. Tây Hải góc chân trời, một mảnh phi chu đầu đuôi đụng vào nhau. Không phải 5 chiếc, là 18 chiếc. Mỗi một chiếc phi chu đều không phải là Trung Châu bên kia thấy qua 30 trượng thành một chu, mà là 3000 trượng to lớn bay trên trời chiến hạm. Dẫn đầu chiến hạm dài vạn trượng, cao gần ngàn trượng, phản phất một tòa thành trì. 20 đầu phệ long cổ kình kéo lấy phi chu tiến lên. Phi chu tầm cao nhất, một mặt cảm khái Kim Đại Hạo ngẩng đầu nhìn chân trời lưu vân. Tam gia, chuyến này, ngài thế nhưng là thật muốn kiếm lợi lớn. Hắn bên người, đồng dạng nâng cao bụng hắc bát ra cười rạng rỡ. Kim Đại Hạo xoay người, nhìn một chút hắc bát ra cùng sắc mặt lạnh nhạt Thông Thiên Kiệt, cười nói, bát ra cùng Kiệt ca đây là lần thứ nhất hướng Trung Châu đi. Lời này, để cho hai người trên mặt đều là có chút cứng đờ. Hắc bát ra mặc dù bây giờ tu vi không kém, cũng có sinh tử cảnh, có thể đây đều là ở trên trời sư cùng canh cổng những năm này tăng lên. Trước kia hắn, chút tu vi này, muốn đi Trung Châu, cho người ta đưa tay gấu sao. Về phần Thông Thiên Kiệt, thân là luân hồi cảnh đại yêu, tại Tây Hải làm bá chủ hành có thể, nhưng là nếu dám ngoi đầu lên đi Trung Châu, cái kia một thân da cá sấu, sợ là sớm không biết xuyên tại trên thân ai. Thật sự Kim Đại Hạo nói, hai người bọn họ đều không có đi qua Trung Châu. Lần này Kim Đại Hạo muốn hướng Trung Châu đưa hàng, từ thành đặc phê hắc bát ra cùng Thông Thiên Kiệt tùy hành hộ vệ. Thông Thiên Kiệt thế nhưng là bá chủ đại yêu, lần này có thiên sư cung hộ đạo thần thú thân phận, mới có thể như thế an an ổn ổn hướng Trung Châu đi. Nếu không, hắn tuyệt không dám bước vào Trung Châu nửa bước. Ha ha, đều nói Trung Châu giàu có, ta sớm muốn kiến thức. Thông Thiên Kiệt đổi sắc mặt, mỉm cười lên tiếng. Kim Đại Hạo cùng Hắc Bát Gia cười hắc hắc một tiếng. Trung Châu, đối với Kim Tam Gia tới nói, cũng là nơi tốt ta. Những cái kia mỹ nhân, từng cái đều có việc tốt. Đương đương đương, phía trước bong thuyền có chuông đồng thanh âm vang lên. Kim Đại Hạo đưa tay vung lên, trước người một mặt màn sáng triển khai. Trên màn sáng, từng đội hắc giáp quân tốt xếp hàng mà đi. Thật có chặt giết. Hắn hơi sững sờ. Nghe được hắn, Hắc Bát Gia xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Một bên Thông Thiên Kiệt thì là ánh mắt tại trên màn sáng kia không ngừng tìm kiếm. Hắc Bát Gia hưng phấn là bởi vì gặp được chặn giết, hắn xuất thủ liền có thu nhập thêm cẩm. Đồng dạng, Thông Thiên Kiệt cũng là. Bất quá Thông Thiên Kiệt xuất tay, đó là cần phải có địch nhân cường đại mới thành. Dựa vào đội tàu thực lực, không có luân hồi hoặc là nửa bước luân hồi cường giả, chỉ sợ còn chưa tới phiên hắn xuất thủ. Yiye. Kim Đại Hạo đống nhiên nói nhỏ, sau đó đưa tay điểm tại trên màn sáng. Kiệt ca, đến làm ăn lớn. Trên màn sáng, thiên cung bên ngoài, mấy trăm người mặc áo giáp đỏ sậm, trên mặt che diện giáp thân ảnh, lặng yên ẩn nút. Những người này mặc dù thu liễm khí tức, nhưng ở trong màn sáng phản hồi đến xem, từng cái đều là nhân quả cảnh. Trong đó lĩnh đội mấy vị đều là nửa bước luân hồi. Ra một lần nhiệm vụ, là nửa khối thiên đạo gạch, đúng không? Thông Thiên Kiệt quay đầu nhìn về phía Kim Đại Hạo, lần nữa xác nhận. Lần trước linh thiên đạo gạch còn không có tiêu hóa, lần này xem ra lại có thể đến nửa khối. Thật đúng là làm ăn lớn tới cửa. Lúc này, hắn trong đôi mắt hỏa diễm, cùng bên cạnh Hắc Bát Gia trong mắt cực kỳ tương tự. Mục tiêu bầy địch 83.000 dặm bên ngoài, tổng số 118.000, xác nhận lần thứ nhất. Mục tiêu thứ hai bầy địch, giới ngoại không gian, tổng số 312, đẳng cấp bậc nguy hiểm, xác nhận. 18 chiến hạm bên trên, gần như đồng thời có âm thanh vang lên. Từng tòa trong quan trận, địch nhân hình ảnh có thể thấy rõ ràng. Lần nữa xác nhận, khóa chặt bầy địch thân phận. Khởi động đại trận, phong tỏa thần niệm dò xét. Trên những chiến hạm kia, vô số thiên sư cung đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình, đâu vào đấy. Chương 535, rùa đen rút đầu, các ngươi không dám tới. Chương 535, rùa đen rút đầu, các ngươi không dám tới. Cái này 18 chiến hạm, mỗi một chiếc đều là tụ hợp thiên sư cung các mạch truyền thừa trí tuệ. Tại trên những chiến hạm này, thiên sư cung trận đạo đệ tử phát huy tác dụng lớn nhất, mỗi một chiếc bên trên đều nắm chắc trăm vị đê giai trận đạo đệ tử, tự tay điều khiển các loại dò xét cùng công kích, phòng ngự trận pháp. Lần này, 18 chiến hạm tiến về Trung Châu, kỳ thật chính là biểu hiện ra thiên sư cung sản phẩm mới. Quả nhiên, địch nhân tại bên ngoài 10 vạn dặm liền đã bị phát hiện. Mà đối với Đen Bát Gia cùng Thông Thiên Kiệt tới nói, chỉ cần làm nhiệm vụ, liền có tiền thù lao cầm. Đen Bát Gia xuất thủ một lần, mấy trăm hơn ngàn vạn khối thần thạch là có. Thông Thiên Kiệt xuất thủ, cái kia kiếm chính là thiên đạo gạch. Một đám đại hạm phân tán, đạo đạo linh quang thoáng hiện, thân hình biến mất ở trong hư không. Đen Bát Gia cùng Thông Thiên Kiệt ma quyền sát trưởng, lặng yên phi độn mà đi. Tầm nửa ngày sau, trong hư không, năm chiếc 30 trượng thanh mục thuyền nhỏ đồng bền lung lay, từ Tây Hải biên cảnh hướng Trung Châu mà đến. Ở Trung Châu cùng Tây Hải biên cảnh, một đạo màu trắng nhạt màn sáng đem Trung Châu bao lấy. Thanh mục trên thuyền nhỏ có linh quang chớp động, tựa hồ là muốn đem màn sáng kia phá tan. Oeng, một tiếng vang thật lớn, màn sáng chớp động, có đạo đạo vết nứt xuất hiện. Năm chiếc thanh mục chu lui lại trăm trượng, chuẩn bị lần thứ hai trùng kích. Nhưng vào lúc này, cái kia vốn đã trải qua vỡ vụn màn ánh sáng đột nhiên từ nội bộ nổ tung, vô số hắc giáp quân tốt xông ra. Giết! Quát khẽ một tiếng, quân tốt bày trận, trong nháy mắt vây quanh thanh mục chu. Oeng, không chút do dự, quân tốt trong tay đao kiếm cùng thuật pháp đánh tới hướng thanh mục chu, đem thanh mục chu trực tiếp nện xuống hư không. Những cái kia quân tốt hô nhau mà lên, xông vào trong thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ bên trong, và mắt tất cả đều là linh quang lượn lờ thần thạch. Từng đống thần thạch đem thanh mục chu chất đầy. Năm chiếc thuyền nhỏ, tất cả đều là linh quang lập lòe. Phát, phát, ha ha, nhiều như vậy thần thạch. Những cái kia quân tốt đều là cuồng hô. Đối với những này đê giai quân tốt tới nói, có nhiều như vậy đến thần thạch, đã là không gì sánh được quý giá. Một vị người mặc nửa giáp quân tướng một thanh kéo ra quân tốt, vọt tới thần thạch trong đống, đem những thần thạch kia lấy mở. Thần thạch, hay là thần thạch? Cái kia quân tướng biến sắc. Thần thạch là đồ tốt, nhưng bọn hắn lần này muốn chặn giết, căn bản không phải thần thạch. Đan dược đâu? Pháp bảo đâu? Đan dược, pháp bảo. Những cái kia quân tốt mở miệng. Quân tướng phi thân lên, vừa định quay lại, đột nhiên, thanh mục trên thuyền nhỏ một tiếng chấn minh. Với anh, năm chiếc trên thuyền nhỏ thần thạch tất cả đều sáng lên, sau đó trực tiếp nổ tung. Trong thần thạch ẩn chứa lực lượng, đem phương viên 10 dặm vênh thành mảnh vỡ. Giết. Trong hư không, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trung Châu bình trướng, ứng thanh mà nát. 18 chiếc chiến hạm khổng lồ xông vào Trung Châu địa giới. Mấy chục vạn hắc giáp quân trận ngẩng đầu, nhìn về chân trời cái kia tướng tinh ánh sáng che đậy chiến hạm khổng lồ. Đã nói xong, năm chiếc bay trên trời thuyền một vị trên thân khí huyết ngưng trọng chiến tướng tự lẩm bẩm. Đã nói xong năm chiếc phi thuyền, làm sao lại thành 18 chiếc che khuất bầu trời chiến hạm? Trên đời này, khi nào có bực này to lớn đại hạm? Trên chiến hạm, linh quang lập lòe, từng cái cung nỏ bên trên có đen kịt trường tiễn sát khí trùng thiên. Ông, trường tiễn như mưa. 18 chiến hạm bên trên, thiên sư cung đệ tử phối hợp nghiêm mật, hoàn toàn không có chút cảm xúc ba động nào. Phản phất cái kia thu hoạch tính mệnh tên nỏ, chỉ là tại miền ép sâu kiến cỏ rác. Đây là đơn giản nhất giết chóc. Trốn, lĩnh quân đại tướng gầm hét, phi thân lên. Không trốn nữa, cái này mấy chục vạn đại quân muốn hết bỏ mạng lại ở đây. Tại bực này băng hàn chiến hạm trước mặt, huyết nhục chi khu hoàn toàn không cách nào ngăn cản. 13 vị nhân quả cảnh cao thủ, mục tiêu vị trí 13 vạn trượng bên ngoài. Dẫn đầu trên chiến hạm, Kim Đại Hạo bên người là một vị khuôn mặt bình thường, thần sắc lạnh nhạt thanh niên thấp giọng mở miệng. Kim Đại Hạo khoát khoát tay, khẽ cười nói, cái này ngăn địch sự tỉnh ta không tham dự, chính các ngươi ứng đối chính là. Nghe được hắn, thanh niên kia gật gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó quát khẽ, lôi hỏa nội chuẩn bị, trấn hồn phủ chuẩn bị, 3, 2, 1, xuất thủ. Đưa tay trùng điệp đập vào trước mặt trường án, thanh niên trên mặt tất cả đều là kích động. Oanh, 18 chiếc trên đại hạm vô số trường tiễn bắn ra, trên đó kim quang cùng lôi quang sen lẫn quấn quanh. Màu vàng phù quang đầu tiên nổ tung, đem những cái kia phi độn võ tướng bao phủ. Kim quang phong trấn, chính là nhân quả cảnh cũng sẽ toàn thân rung động, nhất thời không cách nào ứng đối. Phong trấn thời gian 10 hơi. Đầy đủ. 10 hơi thời gian, phía sau đi theo mà đến lôi quang, đem cái này 13 vị nhân quả đại năng tất cả đều bao lấy. Oanh, lôi quang đằng sau, thiên thanh địa minh. 13 vị nhân quả đại tu đã biến mất tại giữa thiên địa này. Mặc kệ bọn hắn đã từng là đại ngu vị nào đại tướng, chấp trưởng bao nhiêu đại quân, cũng mặc kệ hắn là nhà ai hơn quý, từng thì bấy nhiêu chiến công, từng tung hoành nơi nào chiến trường. Lúc này, 13 vị cường giả tan thành mây khói. Dừng tay. Thẳng đến lúc này, trên bầu trời mới có tiếng giống giận dữ truyền đến. Nồng đậm uy áp từ trên trời giáng xuống. 18 chiến hạm bên trên, linh quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh, hóa thành một đạo màn sáng, ngăn trở đỉnh đầu dày đặc áp lực. Toàn thân lông tơ nổ lên, Kim Đại Hạo nhìn về chân trời cái kia ầm vang xuống lưu quang, nhẹ nhàng thở dài. "Tiểu tử, có trông thấy được không?" Thao túng chiến hạm công sát thanh niên gật gật đầu. "Thì tính sao?" Hắn trên mặt hiện lên hào quang chói sáng. "Chúng ta những này đệ tử cấp thấp, có lẽ thiên phú tu hành không cao, cả một đời cũng vô pháp tu đến kiền quân cảnh, tu đến sinh tử cảnh. Nhưng là, chúng ta thông qua sở học, thông qua chúng ta chế tạo chiến hạm, chính là nhân quả đại tu, chúng ta cũng có thể nghiền ép." Nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần lưu quang, thanh niên mặt mũi tràn đầy tự tin. "Chờ ngày nào đó, chúng ta tất nhiên có thể luyện chế ra có thể vành sắt luân hồi, thậm chí vành sắt luân hồi phía trên siêu cấp chiến hạm." "Vành sắt luân hồi, vành sắt luân hồi phía trên." Kim Đại Hạo khẽ miệng kéo nhẹ. "Hay là thực có can đảm muốn?" Hắn than nhẹ một tiếng, nhưng không có lại mở miệng. Chỉ có thể nói, tuổi trẻ thật tốt. "Ha ha, khách tới cửa." Chân trời, cười dài một tiếng, một đạo 100. Không 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 trượng cự ảnh ở chân trời đứng giữa trời. "Vành," một đầu đuôi to, trực tiếp nện xuống. Vô số bóng đen tại cái đuôi lớn phía dưới, tan thành một nước. "Giống," cự ngạc mở to miệng, một ngụm nuốt vào mặt khác hư ảnh. "Ngoan ngoãn, ta đại ca này, mạnh đến trình độ này." Đứng ở giữa không trung đen bát ra trên tay nắm nuốt một thanh phụ lục, quanh người lơ lửng mấy chục món pháp bảo, mặt mũi tràn đầy mở mịt nói nhỏ. Hắn thấy, nhà mình đại ca là cái đại yêu. Nhưng hắn không nghĩ tới, là bực này nhất cảnh bá chủ đại yêu a. "Về sau, ta muốn phát đạt." Bát ra trong mắt, tất cả đều là linh quang. "Hắc hắc, ngươi xuống tới a." Nuốt vào bóng đen, Thông Thiên Ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung bên ngoài, một mặt tùy tiện. Trên bầu trời, một mảnh tĩnh lặng. Nhưng u ám trong tinh quang, có mấy đạo hư ảnh đứng ở đó. "Ha ha, rùa đen rút đầu, các ngươi không dám tới. Có bản lĩnh xuống tới cắn lao tử a." Thông Thiên Ngạc cuồng tiếu trường hống. "Muốn chết." Trên bầu trời, một thanh âm truyền đến, một vị kim giáp thân ảnh xông lên xuống. "Oanh!" Vô tận cương phong oanh mở hư không bình chướng, trực tiếp nổ tung thiên cung. "Đây là luân hồi đại năng." Phía dưới, đen bát ra trên khuôn mặt lông đen không ngừng run run, tựa hồ trên thân gân cốt lập tức sẽ đứt gãy. Luân hồi trước đó, sinh tử không kềm chế được. "Con mẹ nó, thực có can đảm đến." Thông Thiên Ngạc tựa hồ không nghĩ tới thật có cường giả vào tới, thân hình bỗng nhiên tại cái kia, đúng là không cách nào ứng đối giống như. Bóng người vàng nóng kia thân hình không ngừng lôi cuốn cương phong, quanh người có một đạo huyết khí vàng nóng hóa thành cự phủ, hướng phía Thông Thiên Ngạc đỉnh đầu trực tiếp đánh xuống. Một đũa này, nếu là bổ thực, Thông Thiên Ngạc sợ không phải muốn biến thành một đầu chết cá sấu. Đen bắt ra cuống quýt chế mắt. "Thiên sư phù hộ, thiên sư phù hộ a." Phía dưới Kim Đại Hạo trên mặt ý cười không giảm, ánh mắt quét về phía bên người thanh niên, gặp hắn cũng không có cái gì biến hóa, không khỏi gật gật đầu. Cái này tên là Viên Tư Viễn tiểu gia hỏa, danh tự hay là trưởng giáo thiên sư lên. Lúc đó, cái này không cha không mẹ tiểu gia hỏa cứng rắn không ngủ không nghỉ, một mình chạy vội ngàn dặm, hôn mê tại Đồng Chu Sơn Kim tiểu bên ngoài. Cũng là tốt số, liền bị trưởng giáo thiên sư nhìn thấy. Trưởng giáo thiên sư cứu được hắn, sau đó cho hắn danh tự. Thiên sư nói, Viên Tư Viễn cái tên này từng là hắn một cái xem trọng hậu bối. Đáng tiếc, hiện tại như thế Viên Tư Viễn thiên phú cũng không tính quá tốt. Nghiên tu trận đạo 10 năm gần đây, cũng mới vừa mới đạp vào 500 giai. Phải biết, hiện tại đạp vào ngàn giai đệ tử đã đến hàng vạn mà tính. Chỉ là không nghĩ tới chính là, cái này Viên Tư Viễn lại có ngoại nhân khó có thể tưởng tượng chỉ huy thiên phú. Cùng lúc trước trận đạo thủ tịch đoàn đồng khác biệt, Viên Tư Viễn chú trọng hơn phối hợp, mà không phải đại quân kỳ mưu. Lần trước, Viên Tư Viễn cùng một đám đệ tử cấp thấp tạo thành cái gọi là chiến đội, biểu thị thiên sư cùng đệ giai đệ tử phối hợp chiến pháp, đạt được trưởng giáo thiên sư khẳng định. Vừa vận thiên sư cũng có lơ lửng dãy núi, thế là trưởng giáo thiên sư liền luyện chế ra 36 chiếc bay trên trời chiến hạm, dùng để tuần hành dãy núi bốn phía. Viên Tư Viễn cùng hắn chiến đội bị chiêu mộ, sau đó mở rộng. Viên Tư Viễn được bổ nhiệm làm chấp trưởng 36 chiến hạm phi nhạn quân thống lĩnh. Dựa theo trưởng giáo thiên sư nói tới, nhiệm vụ lần này chỉ cần phi nhạn quân có thể biểu hiện chói sáng, chờ lần sau, hắn sẽ mở rộng phi nhạn quân, để phi nhạn quân trở thành thiên sư cung mấy đại lực lượng một trong. "Tiểu tử, cơ hội của ngươi tới." Ai nhìn xem càng ngày càng gần kim giáp chiến tướng, Kim Đại Hạo than nhẹ một tiếng. "Đưa tới cửa công văn." Viên Tư Viễn gật gật đầu, chậm rãi đưa tay. "Tụ trận." Hắn quát khẽ một tiếng, bàn tay đặt tại trước mặt trên đài chỉ huy. 18 chiếc vạn trượng chiến hạm trong nháy mắt tụ hợp, hóa thành một thanh kim quang bào khỏa đại kiếm. Trên đại kiếm, vô tận huyết sắc lộ ra, cùng trời tế Thông Thiên Ngạc đụng vào nhau. Thông Thiên Ngạc nguyên bản con mắt nửa híp đột nhiên mở ra. "Ha ha, thoải mái, hắn một tiếng quát lên điên cuồng, thân hình trực tiếp hóa thành một vị cự nhân trăm trượng, một phát bắt được huyết sắc cự kiếm, hướng phía bóng người vàng óng kia một kiếm đánh xuống. Ngăn tại phía trước là một cây cự phủ. Đáng tiếc, cự phủ này tại trường kiếm trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp một kích mà nát. Kiếm quang không chút nào dừng lại, tại cái kia màu vàng chiến tướng ánh mắt kinh sợ bên trong, chém xuống một cái. Oanh, quang diễm nổ tung. Toàn bộ vạn dặm hư không, một cỗ huyền ảo đến cực điểm lực lượng xen lẫn lưu chuyển. Lực lượng luân hồi. Đây là một đạo lực lượng luân hồi được phóng thích, trả lại thiên địa. Có luân hồi đại năng bỏ mình, dưới một kiếm, luân hồi mất mạng. Tay cầm đại kiếm, thông thiên kiệt hai mắt tinh quang phun trào, một chỉ thiên khung bên ngoài. Xuống tới a. Con mẹ nó, đều cho lão tử chết chết chết, hắn phi thân lên, bay thẳng trên bầu trời. Thiên khung bên ngoài, những thân ảnh kia hơi do dự, sau đó quay người tiêu tán. Đi. Những này luân hồi cảnh cường giả, lúc này cho nên ngay cả trực diện thông thiên kiệt dũng khí đều không có, trực tiếp trốn. Cầm trong tay trường kiếm, thông thiên kiệt ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân khí huyết phun trào. Đại ca, Châu A Đen bắt ra mở mắt ra, trong miệng nói nhỏ. Đuổi chính là đuổi. Ông, 18 chiến hạm phân tán, trên chiến hạm những tiên sư kia cùng đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt. Kiệt ca a, ngươi nếu là lại bổ một kiếm, chúng ta đều muốn bị ngươi ép cô. Đồng dạng sắc mặt tái nhợt Kim Đại Hạo một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Phi thân rơi xuống thông thiên kiệt cười dài nói, ha ha, bọn hắn bị ta một kiếm giết bể mật, căn bản không dám đối mặt ta. Nói đến đây, hắn hai mắt tất cả đều là tinh quang, nhìn về phía một bên Viên Tư Viễn, đắc ý nói, tiểu tử, có thể à, về sau kiệt ca ta bảo kê ngươi. Bảo bọc ta. Viên Tư Viễn thần sắc trên mặt không thay đổi, thản nhiên nói, đánh nhau kiếm lời muốn chia cho ta phân nửa. Thông Thiên Kiệt sắc mặt cứng đờ, lẩm bẩm nói, một nửa, nếu không, hai tám đi. 37 Viên Tư Viễn quét hắn một chút, xoay người nói, vừa rồi một trận chiến hình ảnh đều đập xuống sao? Đều đập. Mấy khối thẻ ngọc màu xanh đưa đến Viên Tư Viễn trước mặt, trong ngọc giản kia là tại khác biệt góc độ bên trên quan sát trận chiến này hình ảnh. Trong đó rõ ràng độ có thể thấy rõ thiên khung bên ngoài mấy vị kia thân ảnh khuôn mặt. Hình ảnh này ở Trung Châu lưu truyền, tin tưởng rất nhiều người sẽ có hứng thú. Mấy khối ngọc giản tương hợp, Viên Tư Viễn đưa về phía một vị người mặc áo xanh thiên sư cung đệ tử. Đem ngọc giản này nhanh chóng truyền đến Trung Châu, phát hắn cái 3 năm bạc cái. Ta muốn tại chúng ta đến Trung Châu thời điểm, đầy Trung Châu đều xếp hàng mua sắm chiến hạm của chúng ta. Bán hạm nuôi hạm, 18 chiến hạm xuất thủ, tối thiểu có thể đổi về đầy đủ kiến tạo 100 chiến hạm tài nguyên. Trường giáo thiên sư nói rất đúng, thiên sư cung cần nghĩ kỹ tốt phát triển, tất nhiên cần thu nạp nhiều tài nguyên hơn, cùng càng nhiều người hợp tác. Chỉ dựa vào thiên sư cung chính mình phát triển, đó là miệng ăn núi lở. Trường giáo thiên sư không phải Kim Tam gia kẻ như vậy, đối với tài phú là cũng không nhìn chúng. Không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không tốn hao lớn như vậy đại giới bố trí ra đại trận thủ hộ lơ lửng dãy núi. Ai, đáng tiếc, chiến hạm này đấu giá quyền không tại trên tay của ta, không phải vậy, đừng nói mấy triệu, chính là 2 triệu cũng được à. Kim Đại Hạo trong đôi mắt lộ ra tiếc nuối, lại lặng lẽ đi xem Viên Tư Viễn. Bởi vì trưởng giáo thiên sư nói là, cái này 18 chiến hạm xử lý như thế nào, Viên Tư Viễn một tay phụ trách. Đáng tiếc, Viên Tư Viễn không có cho Kim Tam gia đáp lại, trực tiếp đi khống chế chiến hạm, bảy trận phi đội. Biên cảnh một trận chiến, tại cảnh tượng truyền đến Trung Châu trước đó, Tử Thành đã toàn bộ hành trình quan sát qua. Thiên sư cung trong đại điện, trước mặt hắn, một đạo màn sáng khổng lồ, đem trận chiến này từ đầu đến cuối tất cả đều bày ra. Phối hợp không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn là lực lượng dự trữ không đủ. Từ thánh lắc đầu, trong tay kim quang lượn lờ, một khối thiên đạo gạch xuất hiện. Ngươi phải dùng bảo vật này đến cường hóa chiến hạm. Vũ Lạc nhìn về phía hắn, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngài có nghĩ tới không, có này thiên đạo gạch cường hóa, chiến hạm chiến lực là đủ, nhưng bọn hắn những này đệ tử cấp thấp, thủ được sao? Từ thánh thần sắc trên mặt sững sờ. Xác thực, bị tiên quang cùng thiên đạo chi lực cường hóa đằng sau, chiến hạm này chiến lực cường đại rất nhiều lần, nhưng cũng là sẽ bị những cái kia nửa bước luân hồi, thậm chí luân hồi chi cảnh cường giả nhìn chúng. Bằng vào chiến hạm, ngăn cản không nổi những cường giả chân chính kia. Trừ phi có thể có hôm nay trận chiến này như vậy, có một vị luân hồi đại năng tỏa chấn. Thế nhưng là có đại năng tỏa chấn, kỳ thật chiến hạm thăng hay không cấp, không quan trọng. Dạng này a, cái kia thức ăn ngoài chiến hạm liền không thăng cấp. Ngược lại là phi nhạn quân chiến hạm, có thể làm cái thăng cấp bản. Từ thành trong tay linh quang màu vàng lập lòe, một tôn màu vàng nhạt lọ xuất hiện. Chương 537, rùa đen rút đầu, các ngươi không dám tới. Chương 537, rùa đen rút đầu, các ngươi không dám tới. Cái này 18 chiến hạm, mỗi một chiếc đều là tụ hợp thiên sư cung các mạch truyền thừa trí tuệ. Tại trên những chiến hạm này, thiên sư cung trận đạo đệ tử phát huy tác dụng lớn nhất, mỗi một chiếc bên trên đều nắm chắc trăm vị đê giai trận đạo đệ tử, tự tay điều khiển các loại dò xét cùng công kích, phòng ngự trận pháp. Lần này, 18 chiến hạm tiến về Trung Châu, kỳ thật chính là biểu hiện ra thiên sư cung sản phẩm mới. Quả nhiên, địch nhân tại bên ngoài 10 vạn dặm liền đã bị phát hiện. Mà đối với Đen Bát Gia cùng Thông Thiên Kiệt tới nói, chỉ cần làm nhiệm vụ, liền có tiền thù lao cầm. Đen Bát Gia xuất thủ một lần, mấy trăm hơn ngàn vạn khối thần thạch là có. Thông Thiên Kiệt xuất thủ, cái kia kiếm chính là thiên đạo gạch. Một đám đại hạm phân tán, đạo đạo linh quang thoáng hiện, thân hình biến mất ở trong hư không. Đen Bát Gia cùng Thông Thiên Kiệt ma quyền sát trưởng, lặng yên phi độn mà đi. Tầm nửa ngày sau, trong hư không, 5 chiếc 30 trượng thành một thuyền nhỏ đồng bền lung lay, từ Tây Hải biên cảnh hướng Trung Châu mà đến. Ở Trung Châu cùng Tây Hải biên cảnh, một đạo màu trắng nhạt màn sáng đem Trung Châu bao lấy. Thanh mục trên thuyền nhỏ có linh quang chớp động, tựa hồ là muốn đem màn sáng kia phá tan. Oanh, một tiếng vang thật lớn, màn sáng chớp động, có đạo đạo vết nứt xuất hiện. 5 chiếc thanh mục chu lui lại trăm trượng, chuẩn bị lần thứ 2 trùng kích. Nhưng vào lúc này, cái kia vốn đã trải qua vỡ vụn màn ánh sáng đột nhiên từ nội bộ nổ tung, vô số hắc giáp quân tốt xông ra. Giết! Quát khẽ một tiếng, quân tốt bày trận, trong nháy mắt vây quanh thành Mộc Chu. Oanh, không chút do dự, quân tốt trong tay đao kiếm cùng thuật pháp đánh tới hướng thành Mộc Chu, đem thành Mộc Chu trực tiếp nện xuống hư không. Những cái kia quân tốt hô nhau mà lên, xông vào trong thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ bên trong, vào mắt tất cả đều là linh quang lượn lờ thần thạch. Từng đống thần thạch đem thành Mộc Chu chất đầy. Năm chiếc thuyền nhỏ, tất cả đều là linh quang lập lòe. Phắt, phắt, ha ha, nhiều như vậy thần thạch. Những cái kia quân tốt đều là cuồng hô. Đối với những này đê giai quân tốt tới nói, có nhiều như vậy đến thần thạch, đã là không gì sánh được quý giá. Một vị người mặc nửa giáp quân tướng một thanh kéo ra quân tốt, vọt tới thần thạch trong đống, đem những thần thạch kia lay mở. Thần thạch, hay là thần thạch? Cái kia quân tướng biến sắc. Thần thạch là đồ tốt, nhưng bọn hắn lần này muốn chặn giết, căn bản không phải thần thạch. Đan dược đâu? Pháp bảo đâu? Đan dược, pháp bảo. Những cái kia quân tốt mở miệng. Quân tướng phi thân lên, vừa định quay lại, đột nhiên, thanh mục trên thuyền nhỏ một tiếng chấn minh. Oanh, năm chiếc trên thuyền nhỏ thần thạch tất cả đều sáng lên, sau đó trực tiếp nổ tung. Trong thần thạch ẩn chứa lực lượng, đem phương viên 10 dặm vây thành mảnh vỡ. Giết. Trong hư không, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trung Châu bình trướng, ứng thanh mà nát. 18 chiếc chiến hạm khổng lồ xông vào Trung Châu địa giới. Mấy chục vạn hắc giáp quân trận ngẩng đầu, nhìn về chân trời cái kia tướng tinh ánh sáng che đậy chiến hạm khổng lồ. Đã nói xong, năm chiếc bay trên trời thuyền một vị trên thân khí huyết ngưng trọng chiến tướng tự lẩm bẩm. Đã nói xong năm chiếc phi thuyền, làm sao lại thành 18 chiếc che khuất bầu trời chiến hạm? Trên đời này, khi nào có bực này to lớn đại hạm? Trên chiến hạm, linh quang lập lòe, từng cái cung nỏ bên trên có đen kịt trường tiễn sát khí trùng thiên. Ông, trường tiễn như mưa. 18 chiến hạm bên trên, Thiên Sư cung đệ tử phối hợp nghiêm mật, hoàn toàn không có chút cảm xúc ba động nào. Phản phất cái kia thu hoạch tính mệnh tên nỏ, chỉ là tại nghiền ép sâu kiến cỏ rác. Đây là đơn giản nhất giết chóc. Trốn, lĩnh quân đại tướng gầm hét, phi thân lên. Không trốn nữa, cái này mấy chục vạn đại quân muốn hết bỏ mạng lại ở đây. Tại bực này băng hàn chiến hạm trước mặt, huyết nhục chi khu hoàn toàn không cách nào ngăn cản. 13 vị nhân quả cảnh cao thủ, mục tiêu vị trí 13 vạn trượng bên ngoài. Dẫn đầu trên chiến hạm, Kim Đại Hạo bên người là một vị khuôn mặt bình thường, thần sắc lạnh nhạt thanh niên thấp giọng mở miệng. Kim Đại Hạo khoát khoát tay, khẽ cười nói, cái này ngăn địch sự tình ta không tham dự, chính các ngươi ứng đối chính là. Nghe được hắn, thanh niên kia gật gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó quát khẽ, lôi hỏa nội chuẩn bị, trấn hồn phù, chuẩn bị. 3, 2, 1, xuất thủ. Đưa tay trùng điệp đập vào trước mặt trường án, thanh niên trên mặt tất cả đều là kích động. Oanh, 18 chiếc trên đại hạm vô số trường tiễn bắn ra, trên đó kim quang cùng lôi quang sen lẫn quấn quanh. Màu vàng phù quang đầu tiên nổ tung, đem những cái kia phi độn võ tướng bao phủ. Kim quang phong trấn, chính là nhân quả cảnh cũng sẽ toàn thân rung động, nhất thời không cách nào ứng đối. Phong trấn thời gian 10 hơi. Đầy đủ. 10 hơi thời gian, phía sau đi theo mà đến lôi quang, đem cái này 13 vị nhân quả đại năng tất cả đều bao lấy. Oanh, lôi quang đằng sau, thiên thanh địa minh. 13 vị nhân quả đại tu đã biến mất tại giữa thiên địa này. Mặc kệ bọn hắn đã từng là đại ngu vị nào đại tướng, chấp trưởng bao nhiêu đại quân, cũng mặc kệ hắn là nhà ai hơn quý, từng thì bấy nhiêu chiến công, từng tung hoành nơi nào chiến trường. Lúc này, 13 vị cường giả tan thành mây khói. Dừng tay. Thẳng đến lúc này, trên bầu trời mới có tiếng giống giận dữ truyền đến. Nồng đậm uy áp từ trên trời giáng xuống. 18 chiến hạm bên trên, linh quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh, hóa thành một đạo màn sáng, ngăn trở đỉnh đầu dày đặc áp lực. Toàn thân lông tơ nổ lên, Kim Đại Hạo nhìn về chân trời cái kia ầm vang xuống lưu quang, nhẹ nhàng thở dài. Tiểu tử, có trông thấy được không? Thao túng chiến hạm công sát thanh niên gật gật đầu. Thì tính sao? Hắn trên mặt hiện lên hào quang chói sáng. Chúng ta những này đệ tử cấp thấp, có lẽ thiên phú tu hành không cao, cả một đời cũng vô pháp tu đến tiền quân cảnh, tu đến sinh tử cảnh. Nhưng là, chúng ta thông qua sở học, thông qua chúng ta chế tạo chiến hạm, chính là nhân quả đại tu, chúng ta cũng có thể nghiền ép. Nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần lưu quang, thanh niên mặt mũi tràn đầy tự tin. Chờ ngày nào đó, chúng ta tất nhiên có thể luyện chế ra có thể vành sắt luân hồi, thậm chí vành sắt luân hồi phía trên siêu cấp chiến hạm. Vành sắt luân hồi, vành sắt luân hồi phía trên. Kim Đại Hạo khẽ miệng kéo nhẹ, hay là thực có can đảm muốn. Hắn than nhẹ một tiếng, nhưng không có lại mở miệng, chỉ có thể nói, tuổi trẻ thật tốt. Ha ha, khách tới cửa. Chân trời, cười dài một tiếng, một đạo 100. Không 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 trượng cự ảnh ở chân trời đứng giữa trời. Bành, một đầu đuôi to trực tiếp nện xuống. Vô số bóng đen tại cái đuôi lớn phía dưới tan thành một nước. Giống, cự ngạc mở to miệng, một ngụm nuốt vào mặt khác hư ảnh. Ngoan ngoãn, ta đại ca này, mạnh đến trình độ này đứng ở giữa không trung đen bát ra trên tay nắm nuốt một thanh phụ lục, quanh người lơ lửng mấy chục món pháp bảo, mặt mũi tràn đầy mở mịt nói nhỏ. Hắn thấy, nhà mình đại ca là cái đại yêu, nhưng hắn không nghĩ tới, là bực này nhất cảnh bá chủ đại yêu a. Về sau, ta muốn phát đạt. Bát ra trong mắt, tất cả đều là linh quang. Hắc hắc, ngươi xuống tới a, nuốt vào bóng đen. Thông Thiên Ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung bên ngoài, một mặt tùy tiện. Trên bầu trời, một mảnh tĩnh lặng. Nhưng u ám trong tinh quang, có mấy đạo hư ảnh đứng ở đó. Ha ha, rùa đen rút đầu, các ngươi không dám tới. Có bản lĩnh xuống tới cắn lao tử a. Thông Thiên Ngạc cuồng tiếu trường hống. Muốn chết. Trên bầu trời, một thanh âm truyền đến, một vị kim giáp thân ảnh xông lên xuống. Với anh, vô tận cương phong quanh mở hư không bình chướng, trực tiếp nổ tung thiên cung. Đây là luân hồi đại năng. Phía dưới, đen bát ra trên khuôn mặt lông đen không ngừng run run, tựa hồ trên thân gân cốt lập tức sẽ đứt gãy. luân hồi trước đó, sinh tử không kềm chế được. Con mẹ nó, thực có can đảm đến. Thông Thiên Ngạc tựa hồ không nghĩ tới thật có cường giả vào tới, thân hình bỗng nhiên tại cái kia, đúng là không cách nào ứng đối giống như. Bóng người vàng nóng kia thân hình không ngừng, lôi cuốn cương phòng, quanh người có một đạo huyết khí vàng nóng hóa thành cự phủ, hướng phía Thông Thiên Ngạc đỉnh đầu trực tiếp đánh xuống. Một đũa này, nếu là bổ thực, Thông Thiên Ngạc sợ không phải muốn biến thành một đầu chết cá sấu. Đen bắt ra cuốn quýt chế mắt. Thiên sư phù hộ a, phía dưới Kim Đại Hạo trên mặt ý cười không giảm, ánh mắt quét về phía bên người thanh niên, gặp hắn cũng không có cái gì biến hóa, không khỏi gật gật đầu. Cái này tên là Viên Tư Viễn tiểu gia hỏa, danh tự hay là trưởng giáo thiên sư lên. Lúc đó, cái này không cha không mẹ tiểu gia hỏa cứng rắn không ngủ không nghỉ, một mình chạy vội ngàn dặm, hôn mê tại Đồng Chu Sơn Kim tiểu bên ngoài. Cũng là tốt số, liền bị trưởng giáo thiên sư nhìn thấy. Trưởng giáo thiên sư cứu được hắn, sau đó cho hắn danh tự. Thiên sư nói, Viên Tư Viễn cái tên này, từng là hắn một cái xem trọng hậu bối. Đáng tiếc, hiện tại như thế Viên Tư Viễn thiên phú cũng không tính quá tốt. Nghiên tu trận đạo 10 năm gần đây, cũng mới vừa mới đạp vào 500 giai. Phải biết, hiện tại đạp vào ngàn giai đệ tử đã đến hàng vạn mà tính. Chỉ là không nghĩ tới chính là cái này Viên Tư Viễn lại có ngoại nhân khó có thể tưởng tượng chỉ huy thiên phú. Cùng lúc trước trận đạo thủ tịch đoàn đồng khác biệt, Viên Tư Viễn chú trọng hơn phối hợp, mà không phải đại quân kỳ mưu. Lần trước, Viên Tư Viễn cùng một đám đệ tử cấp thấp tạo thành cái gọi là chiến đội, biểu thị thiên sư cung đê giai đệ tử phối hợp chiến pháp, đạt được trưởng giáo thiên sư khẳng định. Vừa vận thiên sư cũng có lơ lửng dãy núi, thế là trưởng giáo thiên sư liền luyện chế ra 36 chiếc bay trên trời chiến hạm, dùng để tuần hành dãy núi bốn phía. Viên Tư Viễn cùng hắn chiến đội bị chiêu mộ, sau đó mở rộng. Viên Tư Viễn được bổ nhiệm làm chấp trưởng 36 chiến hạm phi nhạn quân thống lĩnh. Dựa theo trưởng giáo thiên sư nói tới, nhiệm vụ lần này chỉ cần phi nhạn quân có thể biểu hiện chói sáng, chờ lần sau, hắn sẽ mở rộng phi nhạn quân, để phi nhạn quân trở thành thiên sư cung mấy đại lực lượng một trong. "Tiểu tử, cơ hội của ngươi tới." Ai nhìn xem càng ngày càng gần kim giáp chiến tướng, Kim Đại Hạo than nhẹ một tiếng. "Đưa tới cửa công văn." Viên Tư Viễn gật gật đầu, chậm rãi đưa tay. "Tụ trận." Hắn quát khẽ một tiếng, bàn tay đặt tại trước mặt trên đài chỉ huy. 18 chiếc vạn trượng chiến hạm trong nháy mắt tụ hợp, hóa thành một thanh kim quang bào khỏa đại kiếm. Trên đại kiếm, vô tận huyết sắc lộ ra, cùng trời tế Thông Thiên Ngạc đụng vào nhau. Thông Thiên Ngạc nguyên bản con mắt nửa híp đột nhiên mở ra. "Ha ha, thoải mái." Hắn một tiếng quát lên điên cuồng, thân hình trực tiếp hóa thành một vị cự nhân trong trượng, một phát bắt được huyết sắc cự kiếm, hướng phía bóng người vàng long kia một kiếm đánh xuống. Ngăn tại phía trước là một cây cự phủ. Đáng tiếc, cự phủ này tại trường kiếm trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp một kích mà nát. Kiếm quang không chút nào dừng lại, tại cái kia màu vàng chiến tướng ánh mắt kinh sợ bên trong, chém xuống một cái. "Oanh!" Quang diễm nổ tung. Toàn bộ vạn dặm hư không, một cỗ huyền ảo đến cực điểm lực lượng xen lẫn lưu chuyển. Lực lượng luân hồi. Đây là một đạo lực lượng luân hồi được phóng thích, trả lại thiên địa. Có luân hồi đại năng bỏ mình. Dưới một kiếm, luân hồi mất mạng. Tay cầm đại kiếm, Thông Thiên Kiệt hai mắt tinh quang phun trào, một chỉ thiên khung bên ngoài. "Xuống tới a. Con mẹ nó, đều cho lão tử chết chết chết." Hắn phi thân lên, bay thẳng trên bầu trời. Thiên khung bên ngoài, những thân ảnh kia hơi do dự, sau đó quay người tiêu tán. "Đi." Những này luân hồi cảnh cường giả, lúc này cho nên ngay cả trực diện Thông Thiên Kiệt dũng khí đều không có, trực tiếp trốn. Cầm trong tay trường kiếm, Thông Thiên Kiệt ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân khí huyết phun trào. "Đại ca." Châu A Đen bắt ra mở mắt ra, trong miệng nói nhỏ. "Đuổi chính là đuổi." "Ông." 18 chiến hạm phân tán, trên chiến hạm những tiên sư kia cùng đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt. "Kiệt ca a, ngươi nếu là lại bổ một kiếm, chúng ta đều muốn bị ngươi." Đồng dạng sắc mặt tái nhợt Kim Đại Hạo một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Phi thân rơi xuống Thông Thiên Kiệt cười dài nói, "Ha ha, bọn hắn bị ta một kiếm giết bể mật, căn bản không dám đối mặt ta." Nói đến đây, hắn hai mắt tất cả đều là tinh quang, nhìn về phía một bên Viên Tư Viễn, đáp ý nói, "Tiểu tử, có thể à, về sau Kiệt ca ta bảo kê ngươi." "Bảo ta?" Viên Tư Viễn thần sắc trên mặt không thay đổi, thản nhiên nói, "Đánh nhau kiếm lời muốn chia cho ta phân nửa." Thông Thiên Kiệt sắc mặt cứng đờ, lẩm bẩm nói, "Một nửa, nếu không, 28 đi." 37 Viên Tư Viễn quét hắn một chút, xoay người nói, "Vừa rồi một trận chiến hình ảnh đều đập xuống sao?" "Đều đập." Mấy khối thẻ ngọc màu xanh đưa đến Viên Tư Viễn trước mặt, trong ngọc giản kia là tại khác biệt góc độ bên trên quan sát trận chiến này hình ảnh. Trong đó rõ ràng độ có thể thấy rõ thiên khung bên ngoài mấy vị kia thân ảnh khuôn mặt. Hình ảnh này ở Trung Châu lưu truyền, tin tưởng rất nhiều người sẽ có hứng thú. Mấy khối ngọc giản tương hợp, Viên Tư Viễn đưa về phía một vị người mặc áo xanh tiên sư cung đệ tử. Đem ngọc giản này nhanh chóng truyền đến Trung Châu, phát hắn cái 3 năm bạc cái. "Ta muốn tại chúng ta đến Trung Châu thời điểm, đầy Trung Châu đều xếp hàng mua sắm chiến hạm của chúng ta. Bán hạm nuôi hạm. 18 chiến hạm xuất thủ, tối thiểu có thể đổi về đầy đủ kiến tạo 100 chiến hạm tài nguyên." Trường giáo tiên sư nói rất đúng, tiên sư cung cần nghĩ kỹ tốt phát triển, tất nhiên cần thu nạp nhiều tài nguyên hơn, cùng càng nhiều người hợp tác. Chỉ dựa vào tiên sư cung chính mình phát triển, đó là miệng ăn núi lở. Trường giáo tiên sư không phải Kim Tam gia kẻ như vậy, đối với tài phú là cũng không nhìn chúng. Không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không tốn hao lớn như vậy đại giới bố trí ra đại trận thủ hộ lơ lửng dãy núi. "Ai, đáng tiếc, chiến hạm này đấu giá quyền không tại trên tay của ta, không phải vậy, đừng nói mấy triệu, chính là 2 triệu cũng được à." Kim Đại Hạo trong đôi mắt lộ ra tiếc nuối, lại lặng lẽ đi xem Viên Tư Viễn. Bởi vì trưởng giáo thiên sư nói là, cái này 18 chiến hạm xử lý như thế nào, Viên Tư Viễn một tay phụ trách. Đáng tiếc, Viên Tư Viễn không có cho Kim Tam gia đáp lại, trực tiếp đi khống chế chiến hạm, bảy trận phi đột. Biên cảnh một trận chiến, tại cảnh tượng truyền đến Trung Châu trước đó, Từ Thành đã toàn bộ hành trình quan sát qua. Thiên Sư Cung trong đại điện, trước mặt hắn, một đạo màn sáng khổng lồ, đem trận chiến này từ đầu đến cuối tất cả đều bày ra. Phối hợp không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn là lực lượng dự trữ không đủ. Từ Thánh lắc đầu, trong tay kim quang lượn lờ, một khối thiên đạo gạch xuất hiện. Ngươi phải dùng bảo vật này đến cường hóa chiến hạm. Vũ Lạc nhìn về phía hắn, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngài có nghĩ tới không, có này thiên đạo gạch cường hóa, chiến hạm chiến lực là đủ, nhưng bọn hắn những này đệ tử cấp thấp, thủ được sao? Từ Thánh thần sắc trên mặt sững sờ. Xác thực, bị tiên quang cùng thiên đạo chi lực cường hóa đằng sau, chiến hạm này chiến lực cường đại rất nhiều lần, nhưng cũng là sẽ bị những cái kia nửa bước luân hồi, thậm chí luân hồi chi cảnh cường giả nhìn chúng. Bằng vào chiến hạm, ngăn cản không nổi những cường giả chân chính kia. Trừ phi có thể có hôm nay trận chiến này như vậy, có một vị luân hồi đại năng tọa chấn. Thế nhưng là có đại năng tọa chấn, kỳ thật chiến hạm thăng hay không cấp, không quan trọng. Dạng này a, cái kia thức ăn ngoài chiến hạm liền không thăng cấp. Ngược lại là phi nhạn quân chiến hạm, có thể làm cái thăng cấp bản. Từ Thành trong tay linh quang màu vàng lập lòe, một tôn màu vàng nhạt lọ xuất hiện. Chưa xong còn tiếp chương 538, ta gọi nó lò phản ứng chương 538, ta gọi nó lò phản ứng màu vàng thần thiết từ từ biến ảo, sau đó hóa thành một cái hỗn nguyên đan lô nhỏ bộ dáng đồ vật. Một khối màu xanh thiên đạo gạch rơi vào trong đó, sau đó từ từ xoay tròn. Một cố khó nói nên lời bạo ngược khí tức đột nhiên bắn ra, để một bên Vũ Lạc toàn thân run lên, thân hình một chút rơi vào Từ Thành bên người. Cái này, đây là có chuyện gì? Sắc mặt nàng ngưng trọng, thân hình có chút đem Từ Thành hộ ở trước mặt nàng, cái kia xoay tròn đan lô nhỏ bên trong, cái kia bạo ngược chi lực cường hoành đến cực hạn, tựa hồ trong nháy mắt kế tiếp liền muốn bạo tạc. Vũ Lạc có thể xác định, như thế một đồ vật nhỏ, chỉ cần nổ tung, phương viên trăm dặm đều muốn hóa thành một phấn. Thứ này, thật đáng sợ. Không sao. Từ Thành cười khẽ, đưa tay từng đạo kim quang đem cái kia tiểu lô giam cầm, sau đó đưa tay nắm chặt. Kim quang giam cầm, tiểu lô tán phát bạo ngược chi lực rốt cục tiêu tán. Đây là đem thiên đạo gạch bên trong lực lượng kích phát ra đến, sau đó lại áp xúc trở về. Lặp lại quá trình này, để lực lượng kích phát đến lớn nhất, nếu như thứ này ném ra. Từ Thành làm cái ném thủ thế, vành, trong miệng hắn vừa quát, để Vũ Lạc toàn thân run lên. Đây là ngươi mới nghiên cứu bảo vật. Vũ Lạc cau mày nói, có phải hay không có chút được không bù mất? Một khối thiên đạo gạch vốn là giá trị liên hành, không thể đo lường, trực tiếp ném ra, phung phí của trời. Tự nhiên không phải muốn ném ra. Từ Thành lắc lắc đầu nói, ta là chuẩn bị cầm vật này làm chiến hạm khu động. Cứ như vậy, chiến hạm tốc độ, phòng ngự, còn có công kích, đều có thể trực tiếp tăng lên một cái không gian. Ta gọi nó lò phản ứng. Thu hồi lò nhỏ, Từ Thành trước mặt, nguyên bản tiêu tán màn sáng xuất hiện. Trên đó, hạm đội khổng lồ đã cấp tốc tiến lên. Ta rất hiếu kỳ, Trung Châu cùng Thiên Ngoại bị kia, hiện tại là phản ứng gì? Nhìn xem tốc độ kia không chậm, trận hình nghiêm mật hạm đội, Từ Thành cười nhẹ, đem màn sáng tán đi. Không cần nhìn. Thiên khung bên ngoài, trong hư không, một tòa ước chừng 10 dặm phương viên phủ không đảo bên trên, một tòa quân trướng, bốn phía là thân hình ngưng trọng quân tốt. Khuôn mặt gầy gò Khôn Linh Công ngồi ngay ngắn ở bên trên, phía dưới, mấy vị quân tướng không người cúi đầu. Đùng, Khôn Linh Công một cước đá ngã lăn trước mặt trưởng án, cắn răng, nhìn chằm chằm những người kia. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Lỗ Hạ tướng quân mặc dù lỗ mãng rồi chút, có thể nhiều năm như vậy đồng đội, sinh tử tình nghĩa, các ngươi đúng là thấy chết không cứu. Nghe được Khôn Linh Công cở trách, những người kia càng đem đầu thấp hung ác chút. Đều là tại Khôn Linh Công dưới trướng hiệu lực vô số và năm, ai còn không biết quốc công tính tình. Lúc này ai dám mạnh miệng, cái kia không thiếu được chịu lấy ra thịt nỗi khổ. Quốc công lúc này cũng không phải muốn nghe cái gì giải thích, hắn chỉ là tại nổi giận. Quả nhiên, lại uống mắng vài tiếng, Khôn Linh Công thở dài một tiếng, khoát tay một cái nói, tính toán, đại tướng khó tránh khỏi trận bên trên vòng, chỉ là đáng hận, ta một thành viên đại tướng, không có chết tại hư không chiến trường, lại là tựa hồ có chút nói khó mà nói, hắn chuyển qua chuyện, thản nhiên nói, dày lo lắng đi. Nặng. Đứng ở cách đó không xa một vị hắc giáp quân tướng không người lui ra ngoài. Thẳng đến lúc này, phía dưới chúng tướng vừa rồi ngẩng đầu. Chiến tướng bỏ mình, định ra trợ cấp, vậy coi như là lo liệu xong hậu sự. Phiên Thiên, quốc công, trận chiến ngày hôm nay không phải mạn tướng các loại sợ chiến, thật sự là cái này Đồng Chu Hầu dưới trướng chiến hạm quá mức quỷ dị. Đúng vậy à, quốc công, cái kia thông thiên cá sấu mặc dù cường hành cũng là không tính là gì, nhưng này có thể hóa kiếm chiến hạm, ai có thể nghĩ tới. Một đám chiến tướng tố khổ, thượng thủ Khôn Linh Công gật đầu. Xác thực, chúng ta tại hư không chiến trường quá lâu, đều coi là hư không chiến trường chính là trên đời hung hiểm nhất, cũng là cường đại nhất chi địa. Tổ giới, chúng ta quá lâu không có chú ý. Khôn Linh Công trong đôi mắt lộ ra hồng ánh, nhìn về phía đám người, các ngươi nói, chiến hạm này nếu là cầm tới hư không chiến trường, như thế nào? Cầm tới hư không chiến trường. Đám người lẫn nhau nhìn một chút. Quốc công, chiến hạm này nhìn như cường đại, nhưng ở hư không chiến trường cấp độ kia cường giả như rừng chi địa, khả năng còn chưa đáng kể. Một vị chiến tướng thấp giọng mở miệng. Đúng vậy à, ta xem chiến hạm này thủ đoạn công kích, bất quá là tên nọ cùng một chút thuật pháp, doanh sát bình thường nhân quả có thể, mạnh hơn chút, liền bất lực. Mấy vị khác chiến tướng cũng là liền tranh thủ phán đoán của riêng mình nói ra. Đều là lão vu chiến trận ra hỏa, con mắt rất độc. Bất quá có chiến hạm này lời nói, vận binh đóng quân tác dụng không nhỏ. Không phải mỗi vị trí tại giới ngoại chinh chiến đại tướng đều có phong thổ, cho dù có phong thổ, cũng không phải ai cũng có từ thành cấp độ kia thủ đoạn, có thể trực tiếp lơ lửng bản lý buôn hành. Trong đại trướng, thảo luận tới thảo luận lui, nhất trí ý kiến chính là, thứ này có tác dụng lớn. Quốc công, ngươi không phải là muốn xuất thủ mua sắm đi? Một vị quân tướng ngẩng đầu, do dự mở miệng. Mặc dù nói thế gian sự tình, phân hợp đều là chỉ nhìn lợi ích. Có thể dưới trướng vừa mới chết một vị đại tướng, lập tức quay đầu liền cùng người ta làm ăn, dạng này có phải hay không có chút không ổn.
Thử, bản quốc công làm sao có thể cùng bọn hắn làm ăn? Thư lạnh một tiếng, Khôn Ninh công trong đôi mắt lộ ra vẻ ác lạnh. Bản quốc công chỉ là chờ lấy cho Đông Chu Hầu một câu trả lời thỏa đáng. Chúng tướng sững sờ. Các ngươi tất cả đi xuống đi, chỉnh đốn vũ khí, thuận tiện đem Lô Hạ cái kia một doanh binh trấn an được. Khôn Ninh công trên mặt thần sắc đạm mạc, khoát khoát tay, từ tốn nói. Đám người đành phải khẽ không người, rời khỏi đại trướng. Thư, nếu hoàng đế như vậy thiết bị, quyền kia quốc công liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trong đại trướng, Khôn Ninh công trong đôi mắt có sâu kín linh quang chớp động. Trung Châu, 18 chiếc bay trên trời chiến hạm cũng không thẳng vào hoàn thành, mà là bãi phòng cùng trời sư cung quan hệ luôn luôn không sai mấy nhà thế lực. Trên đường đi, Tây Hải đặc sản cùng Thiên Sư cung những đan dược kia, phụ lục, pháp bảo đều đặc biệt hút hàng. Các loại phi thuyền đến hoàng thành thời điểm, 18 chiến hạm đã chất đầy các loại bảo vật. Những bảo vật này, giá trị không thể đánh giá. Cái này cũng nhìn ra, Trung Châu thật sự là giàu có chi địa. Sau đó, tuổi trẻ Thiên Sư cung đệ tử Viên Tư Viễn, tại hoàng thành, lấy chiến hạm khiêu chiến Trung Châu thế hệ trẻ tuổi đệ. Mặc kệ là hoàng tộc hay là hơn quý, chỉ cần niên kỷ tại 3000 tuổi phía dưới. Mặc kệ ngươi là một mình hay là quân chiến, còn chưa tới bắt đầu nguyên cảnh Viên Tư Viễn tất cả đều dốc hết sức đón lấy. Lúc đầu, cùng một vị không vào bắt đầu nguyên cảnh tiểu tu sĩ đối chiến là một kiện rất ném thân phận sự tình. Thế nhưng là, không che được tiền đặt cược thật sự là quá phong phú. Viên Tư Viễn mở miệng chính là 1 tỷ thần thạch, ngay cả Kim Tam gia đều là đau đầu. Người thiên sư này cũng nhất mạch đệ tử, đều là như thế không đem tiền khi tiền nhìn. Có nhiều như vậy tiền, làm chút cái gì không tốt, nhất định phải đến nước giá. Ai có thể thắng được Viên Tư Viễn cùng hạm đội của hắn, liền có thể lấy đi 1 tỷ thần thạch. 1 tỷ thần thạch, đầy đủ để vô số người không muốn phân đấu. Trong lúc nhất thời, coi như các nhà cao tầng nghiêm lệnh không phải đến tham chiến, hay là có không ít người lập các loại lý do, sau đó che lấp thân phận, tiến về sân thi đấu. Sân thi đấu thiết lập tại ngoài hoàng thành 3000 dặm lục dương hồ thượng, có thiên sư cùng trận đạo đệ tử thiết trí mấy trăm đạo trận pháp phòng hộ, cam đoan tuyệt đối an toàn. Có đại năng thử qua, luân hồi phía dưới, đại trận này có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Có bực này phòng hộ đầy đủ. Dù sao Viên Tư Viễn khiêu chiến là 3000 tuổi phía dưới thanh niên tử đệ, đừng nói luân hồi, chính là nhân quả cũng không có khả năng có. 3000 năm nếu là có thể tu đến tiên cơ, xem như thế gian khó được tinh anh thiên tài. Vị thứ nhất khiêu chiến Viên Tư Viễn thanh niên tên là Thang Thắng. Tu vi là sinh tử cảnh 3 tầng, tuổi tác nghe nói hơn 1.500, mang theo hắc thiết mặt nạ, che đậy diện mục. Hình tượng này bị mấy chục đạo màn sáng chuyển đầu đến hoàng thành bên ngoài. Hừ, cái gì Thang Thắng, rõ ràng là Tam Dương Hầu nhà đạo thắng tiểu tử kia màn sáng bên ngoài, có người trực tiếp đem vị này thân phận điểm phá. Trận chiến này, không có cái gì lớn lo lắng. Đào Thắng tại chiến hạm trước mặt, không có kiên trì đến 10 hơi. Chỉ bất quá hắn cũng coi như anh dũng, đỉnh lấy lôi hoàng lịch sông trăm trượng, cái kia quyết tuyệt mà chiến hình tượng, tại trong màn sáng không ngừng phóng đại, thẳng đến cuối cùng một hơi, mặt nạ bị đánh nát, lộ ra khẳng khái chịu chết dũng cảm quyết đoán thần sắc. Nghe nói hôn mê Đào Thắng là bị Tam Dương Hầu tự mình đón về. Tam Dương Hầu nhà mấy vị con trai trưởng tựa hồ cũng có chút đỡ không nổi, cái này Đào Dương mặc dù thực lực còn kém chút, nhưng trận chiến anh dũng, đây là khó được nhất. Trận chiến đầu tiên này sau, thoáng để không ít bị 1 tỷ thần thạch choáng váng đầu óc người thanh tỉnh. 1 tỷ, không phải dễ cầm như vậy. Trận chiến thứ hai là Vân Dũng Bá Thế Tử dẫn dưới trướng 3000 mây mực vệ đến đây. Trận chiến này thậm chí hấp dẫn trong hoàng thành không ít hoàng tộc thực quyền vân quý chú ý. Vân Dũng Bá 3 vạn năm trước bị thương nặng, tu vi tạp tại tiền cơ cảnh, vị thế tử này chính là hắn dốc lòng bồi dưỡng, dùng để trọng trấn Vân Dũng Bá phủ. 3000 mây mực vệ càng là tốn hao Vân Dũng Bá phủ hơn phân nửa gia tài. Nửa bước tiên cơ Vân Dũng Bá Thế Tử tăng thêm 3000 thiết giáp hộ thân, tu vi không thua kém nhập đạo cảnh chiến tốt. Viên Tư Viễn đồng dạng lấy 3000 tiên sư cung đệ tử điều khiển một chiếc chiến hạm đối chiến. Trận chiến này ngay từ đầu trong màn sáng chính là một mảnh huyết sắc cùng kim quang trực tiếp cháy bùng. Cấp độ kia kịch liệt tràn diện, để vô số thân ở hoàng thành cao thủ phi thân mà đi, thẳng đến 3000 dặm bên ngoài lục dương hồ. 3000 mây mực vệ kết trận lịch hành, trên chiến hạm quang ảnh hợp thành một đường. Trận chiến này chỉ kéo dài một khắc đồng hồ. 3000 mây mực vệ tại chiến hạm trước đó trăm trượng lực. Vân Dũng Bá Thế Tử cầm chiến thương, độc hành trăm trượng, đem trường thương đính tại chiến hạm giáp bản bên trên, sau đó bị vô tận kim quang khóa lại, ném về bên ngoài trăm trượng. Cái gì gọi là tuy bại nhưng vinh? Đây chính là trận chiến này sau, Viên Tư Viễn mời Vân Dũng Bá Thế Tử lên chiến hạm tham quan, nghe nói Vân Dũng Bá thương thế, trực tiếp tự viết một phòng, để hai vị thiên sư cung đang đạo đạp vào 2000 giai đệ tử đến là Vân Dũng Bá trận trị. Dựa theo Viên Tư Viễn lúc đó đứng ở trên bong thuyền thả ra hào ngôn, đừng nói chỉ là trọng thương, thiên sư cung nhị sư Minh Lâm sủng sinh thế nhưng là trùng sinh trở về. Thiên sư cung truyền thừa, chết đều có thể cho người tìm về đến. Đi xuống chiến hạm Vân Dũng Bá Thế Tử cũng không có trực tiếp quay lại Vân Dũng Bá phủ. Mấy vị thân phận tôn quý người đem hắn mời đi. Cụ thể tình huống như thế nào, không ai có thể đi suy đoán, chỉ biết là vào lúc ban đêm, Vân Dũng Bá hồi phủ, là 3 cái chiến xa bọc thép tương hộ, 20 vị người mặc kim giáp hộ vệ tùy hành. Sau đó ngày thứ 2, Vân Dũng Bá Thế Tử liền bị gia phong là lớn ngu hoàng thành cấm vệ giáo úy kỵ tướng, chấp trưởng 8000 chiến tốt. Một bước lên trời. Cái này 2 trận chiến đằng sau, các nhà không ngăn cản nữa con em nhà mình đi khiêu chiến Viên Tư Viễn. Không ít yên lặng gia tộc, thậm chí đem chuyện này xem như Đông Sơn tái khởi bậc thang. Trong lúc nhất thời, tiến về Lục Dương Hồ khiêu chiến người nối liền không dứt. Trong những người này, đã có hoàng tộc tinh anh, cũng có vân quý con thứ. Bọn hắn có là tự thân chiến lược hùng hậu. Trong đó chói mắt nhất một trận chiến, 8 vị điều khiển Thanh Long chiến khôi vân quý tử đệ tổ trận mà lên, khiêu chiến Viên Tư Viễn chiến hạm. Trận chiến này có thể nói kinh động bát phương, thậm chí hoàng thành mấy nhà đại tộc đều đặc biệt thành đoàn đến xem. Trận chiến này cũng hoàn toàn chính xác đặc sắc. Từ mặt trời mọc đánh tới mặt trời lặn, Lục Dương Hồ cơ hồ bị san bằng. Cuối cùng, tám vị vân quý tử đệ bởi vì chiến khôi lực lượng hao hết, không thể không đầu hàng nhận thua. Trong trận chiến này, đã để cho người ta nhìn thấy Thiên Sư cung chiến khôi cường đại, đơn binh hoặc là kết trận đều là cường hành. Lại để cho rất nhiều người minh bạch, còn chiến bên trong, nắm giữ quyền khống chế bầu trời, sau đó khống chế tốt khoảng cách sau, chiến hạm chi uy gần như vô giải. Chiến khôi chính là Thiên Sư cung đơn binh vũ khí bên trong, người góp lại. Chiến hạm thì là đoàn chiến lợi khí. Hai loại vũ khí ở giữa đọ sức, truyền ngôn sớm bị khắc lục xuống đến, sau đó đưa đến các nơi đại doanh, làm quân tướng thôi diễn chiến trận y theo. Sau trận chiến này, tám vị vân quý tử đệ lắc mình biến hóa, đều thành trong hoàng thành giáo úy sĩ quan. Trong đó hai người còn bị chiêu chiến hầu con rể. Các loại phía sau chiến đấu, một tỷ thần thạch đã không phải là mục đích. Mượn nhờ trận chiến này, một bước lên mây mới là tất cả mọi người muốn. Hơn nửa năm thời gian, mặc kệ là đơn chiến hay là cuộc chiến, Thiên Sư cung đệ tử Viên Tư Viễn giữ cho không bị bại. Chính là cuối cùng, hắn sẽ khiêu chiến người tuổi tác núi lỏng đến vào năm, làm theo không ai có thể chiến thắng hắn. Chính là 10 vị thiên cơ cường giả cùng lên thì như thế nào? 18 chiếc bay trên trời chiến hạm, một cái tề sạn, trực tiếp để cái này 10 vị cường giả đện ở trong hồ nước không ngóc đầu lên được. 10 tháng sau, Viên Tư Viễn bỗng nhiên lộ ra, cái này 18 chiến hạm có thể bán. Khi tin tức kia truyền tới thời điểm, tất cả mọi người chỉ coi chuyện Tiếu Lâm tới nghe. Nói đùa, bực này cường đại chiến hạm, là lấy tiền có thể cân nhắc giá cả. Bao nhiêu tiền cũng mua không xuống bực này cường đại bảo vật ta. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, một tháng sau, 18 chiến hạm chỉnh tề rời đi Lục Dương Hồ, sau đó bay hướng Đại Ngu quân doanh. Đến lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện tới, cái này 18 chiến hạm, đúng là đã bị Đại Ngu quân đội thu mua. Về phần chiến hạm giá cả đến cùng là bao nhiêu, không người nào biết. Liền ngay cả Kim Tam gia cũng không biết cái này 18 chiến hạm bán đi giá cả bao nhiêu. Chỉ là dựa theo Viên Tư Viễn nói, so với hắn chính mình trước đó dự tính, cao hơn mấy lần. 18 chiếc chiến hạm bán ra, Viên Tư Viễn bọn hắn Trung Châu chi hành xem như viên mãn hoàn thành. Chỉ là tạm thời bọn hắn cũng không trực tiếp quay lại. Bởi vì, từ thành tại Tây Hải lưu lại gần hơn một năm đằng sau, rốt cục chuẩn bị tiến về Trung Châu. Lúc trước, Thiên Sư cung trưởng giáo Thiên Sư Đông Chu Hầu từ thành, thế nhưng là ở trong đại hoang lớn tiếng, muốn Trung Châu những cái kia chặn giết Thiên Sư cung đệ tử Vân Thịnh gia tộc cho hắn giao phó. Ở trong đó, liền liên lụy đến Khôn Ninh quốc công phủ. Nhưng đến bây giờ, chính là Bình Tây Hải, Thiên Sư cung cũng không có chờ đến Trung Châu nửa câu giao phó. Hiện tại, Thiên Sư cung trưởng giáo Thiên Sư Đông Chu Hầu quyết định tiến về Trung Châu, tìm một câu trả lời thỏa đáng. Khi Đông Chu Hầu xin mời tiến vào Trung Châu tấu chương đưa đến hoàng thành thời điểm, toàn bộ hoàng thành một mảnh xôn xao. Đông Chu Hầu, thật muốn đến. 3 ngày sau, Giang Quốc thái tử hồi phục Đông Chu Hầu, chuẩn. Tây Hải, 18 đạo kim quang lập lòe, đem thiên khung bắn thủng. Thiên khung trực tiếp xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Phệ Long cổ kình trở đi ngàn dặm dãy núi, thẳng vào quang môn kia bên trong. Oanh, ngay tại lơ lửng dãy núi đụng vào quang môn sát na, một tiếng oanh minh, vạn đạo lưu quang vào đầu đánh tới, đem quang môn đánh nát. Chưa xong còn tiếp chương 539, bản quốc công chết cũng sẽ không hàng. Chương 539, bản quốc công chết cũng sẽ không hàng. Địch tập. Cái kia đầy trời lưu quang, mỗi một đạo đều là nhân quả phía trên công kích, đem thiên khung hư không trực tiếp xé rách. Nguyên bản đúng chắc đường hầm hư không lập tức rung chuyển, thiên lý sơn mạch bên ngoài màn sáng dâng lên, sau đó bắt đầu không ngừng lắc lư. Minh diệt không chừng trong hư không, có đạo đạo bóng đen vọt tới. Oanh, thiên lý sơn mạch bên trên màn ánh sáng tại những bóng đen này công kích đến, không ngừng chấn động, từng đạo vết nứt xuất hiện. Chống đỡ không đến trăm hơi thở. Đồng dạng, đường hầm hư không này, cũng sống không qua trăm hơi thở. Ha ha, lợi hại a Thiên Sư cung trên đại điện, Từ Thành ngẩng đầu nhìn những bóng đen này, trên mặt chẳng những không sợ hãi, ngược lại tràn đầy ý cười. Có thể nhanh như vậy tìm được phá giải hư không xuyên toa lỗ thủng, nghĩ đến vị này quốc công gia vẫn luôn không có nhà rỗi. Từ Thành trong đôi mắt, đạo đạo đen trắng linh quang thoáng hiện, sau đó hóa thành âm dương ngư xoay tròn. Tây Hải Dương Nghiệt, Bắc Hải Bá Chủ, còn có lúc trước Nam Cương những cái kia không có bị trấn áp bộ tộc, tất cả đều liên hợp lại, cùng một chỗ thôi diễn, liền chờ hôm nay ạ. Trước người hắn, đạo đạo màn sáng nổ tung, phản phất toàn bộ thế giới đều có vô tận thần quang xen lẫn. Chỉ sợ Đại Ngu hoàng đế cùng tổ giới thiên đạo đều dính vào trong đó đi. Từ Thành diện bên trên ý cười càng hơn. Cái kia, chúng ta muốn làm sao? Một bên Lông Vũ rơi lo lắng nói nhỏ. Tính toán Thiên Sư cung quá nhiều người, đặc biệt là Thiên Sư cung quật khởi mạnh mẽ, cái này khiến rất nhiều người lo lắng. Lần trước chặn giết, phía sau hấp thủ cũng không có tra. Nhưng đến bây giờ, Trung Châu cũng không nói muốn cho cái gì ra phó. Đây mới là Khôn Ninh công ý bảo. Hoàng đế thái độ mờ, cũng không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Cơ hội như vậy nếu như không bắt được, hắn cũng không thể làm đến quốc công vị trí. Cho nên hôm nay, hắn mới có thể dốc toàn bộ lực lượng. Với anh, ngàn dặm dãy núi bên ngoài màn ánh sáng rốt cục bị kích phá, đánh vào đại điện, chỉ chém đầu ác. Tinh treo hư không Khôn Ninh quốc công trong đôi mắt sát ý bốc lên, một tiếng hét dài. Chỉ giết Đông Chu Hầu một người. Về phần cái này lơ lửng trên dãy núi những đệ tử kia, đều là khó được nhân tài, về sau chỉ cần thu phục, chính là tài nguyên quần quận. Đây cũng là Khôn Ninh công trước đó lời hứa. Chém giết Đông Chu Hầu, chia cắt thiên sư cùng tất cả. Giết, tất cả thân ảnh bay thẳng dãy núi kia chi đỉnh đại điện. Phía dưới, những thiên sư kia cung đệ tử, tất cả đều bị vô tận uy áp đặt ở trên mặt đất, căn bản khó mà tiến lên. Với anh, cửa đại điện mở ra, Từ Thành bước ra một bước, thân hình đứng ở giữa không trung. Khôn Ninh công, đã lâu không gặp. Từ Thành hai tay chắp sau lưng, nhìn xem phi độn mà đến những thân ảnh kia, cười khẽ mở miệng. Hắn nhẹ nhõm, để những cái kia phi độn cường giả hơi sững sờ. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, hôm nay bản quốc công nhìn người còn thủ đoạn nào nữa đào thoát. Người mặc kim giáp Khôn Linh Công một bước tiến lên, trên thân huyết khí cùng phía sau một đám thân ảnh tương hợp, nối thành một mảnh màn máu. Đến lúc này, lại che lấp thân phận đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Những cái kia quân tướng cũng tản ra che lấp, lộ ra thân hình. Lợi hại A Tử Thành diện bên trên ý cười không giảm, đưa tay chỉ Khôn Linh Công cùng phía sau hắn những cái kia chiến tướng, cười nói: "Đại ngu quân quý, một phương chiến tướng, hôm nay đúng là đến chặn giết ta vị này đại ngu hầu tước. Đây là muốn tạo phản sao?" Nghe được Tử Thành nói tạo phản, Khôn Linh Công trưởng cười nói: "Vô tri tiểu nhi, chúng ta ở ngoại giới chinh chiến đại quân, ai không phải có tự lập chi tâm? Liên đại ngu hoàng đế cũng vô năng quản thúc đến chúng ta giữ quốc đồng hưu ngân quý." Hắn đưa tay chỉ Tử Thành, trên mặt tất cả đều là cười lạnh: "Quân công của chúng ta đều là giết ra tới, thực lực của chúng ta đều là bách chiến tích lũy, chỉ là tổ giới hoàng quyền trói buộc, ngươi cho chúng ta thật coi chuyện." Nói đến đây, hắn khẽ cười nói: "Hôm nay bản quốc công chém giết ngươi, liền báo xưng ngươi là mình tại trong hư không bị thâm viên tà ma tập kích, lại ném 3 năm đầu thâm viên tà ma thi thể, không thiếu được lại là một kiện chiến công. Ngươi người thiên sư này cung cung truyền thừa không sai, bản quốc công thu nhận." Nói được này, dương cung bạc kiếm, chân tướng phơi bày. Những cái kia quân tướng trên người lực lượng để tụ đến cực hạn. "Ai, quả nhiên là tiêu binh hãn tướng A." Tử Thành lắc đầu vung tay lên một cái, trước mặt một đạo trăm trượng màn sáng xuất hiện. Trong màn sáng là đại ngu hoàng thành cảnh tượng. Lúc này, đại ngu hoàng thành bên ngoài, từng đạo màn sáng đem đường hầm hư không này bên trong phát sinh sự tình đều chuyển chiếu đi qua. Những màn sáng kia bên trong, Tử Thành cùng Khôn Linh Công đứng đối mặt nhau, có thể thấy rõ ràng. "Ngươi!" Khôn Linh Công sắc mặt biến đổi lớn. Phía sau hắn những cái kia quân tướng càng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Có một số việc có thể nói, có thể làm, lại không thể đem ra công khai. Tử Thành lúc này phát sóng trực tiếp giống như đem Khôn Linh Công vừa rồi đoạn kia không chút kiên kỵ nói chuyện đi, về sau bọn hắn còn như thế nào tại đại ngu đặt chân. "Ngươi lai, đây chính là đại ngu quốc công A." Tử Thành nhẹ nhàng lắc đầu. "Hừ, một chút thủ đoạn nhỏ lại có thể thế nào?" Đến lúc này, Khôn Linh Công đống nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn đưa tay chỉ màn sáng kia, thản nhiên nói: "Không có người sẽ vì một người chết nói chuyện, càng không có người sẽ vì một người chết cùng bản quốc công dạng này tay cầm mấy trăm vạn đại quân, vô tận tài phú luân hồi cường giả đối nghịch. Không đáng." Nói xong, hắn đưa tay vỗ, màn sáng kia pha toái. "Nhìn thấy, nghe được, đều là giả, chỉ có sinh tử mới là thật." Hắn quát khẽ một tiếng, thân hình phóng tới Tử Thành. Mặt khác quân tướng cắn răng một cái, đi theo tiến lên. Việc đã đến nước này, chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tử Thành diện sắc nguyên một, bàn tay nâng lên, từng đạo kim quang xuất hiện. "Thiên sư cung trưởng giáo lệnh, thiên sư cung thượng cung giao cho đệ tử Vân Thịnh chấp trưởng, hộ pháp thần thú thông thiên kiệt phụ tá." Lưu quang màu vàng rơi xuống, phía dưới đứng thẳng Vân Thịnh nhất không người, tiếp được đại ấn màu vàng nóng. Thanh âm này xuyên thấu qua vô tận hư không, từ đạo đạo trong màn sáng truyền ra. "Đại hoang, Đông Chu Sơn chi đỉnh, Phan Thạch cùng Phượng Hoàng đứng ở trước đại điện, túi người hành lễ." "Giống." Thiên Lý Sơn mạch bên trong, Thông Thiên Ngạc chân thân xuất hiện, ngửa mặt lên trời trường hống. "Trung Châu, hoàng thành bên ngoài, Thông Thiên Kiệt hai mắt thần quang chớp động, nhẹ nhàng cong người." Hắn bên người, Kim Đại Hạo thấp giọng thở dài, nói nhỏ: "Ai, đều muốn đi, cái này tổ giới cũng không có cái gì ý tứ, trưởng giáo thiên sư chỉ là tạm thời rời đi, cũng không phải không trở lại." Viên Tư Viện thần sắc trên mặt không thay đổi, trong đôi mắt lộ ra vẻ khát vọng. "Các loại trưởng giáo thiên sư trở về, ta cái này phi nhạc quân chính là đã luyện thành." Trong hoàng thành, những cường giả kia đều là thần sắc trên mặt phức tạp. Hôm nay chi cục, bọn hắn sớm có dự đoán, chỉ là không nghĩ tới Khôn Linh Công quả quyết như vậy, tại dạng này thời gian, bắt lấy cơ hội như vậy xuất thủ. Lần này, Đông Chu Hầu là tình thế chắc chắn phải chết, trừ phi bệ hạ xuất thủ. Chưa phát giác, vô số người nhìn về phía hoàng thành đại điện. Hoàng thành trong đại điện, Giáng Quốc thái tử đứng ở phía dưới, thượng thủ ngồi ngay ngắn đại ngu hoàng đế. "Ngươi nói, hôm nay chớ có nên hay không xuất thủ?" Hoàng đế thanh âm đạm mạc mà xa xăm. Phía dưới, thái tử có chút không người, nhẹ nhàng nói: "Có nên cứu hay không, đều bằng phụ hoàng quyết đoán. Phụ hoàng là đại ngu hoàng đế, ngài đăm chiêu suy nghĩ, chính là thiên đạo." Nói xong, hắn khẽ không người, túi lầu xuống. "Thượng thủ, thật lâu không nói. Gần Nguyên, ngươi tu hành đến luân hồi cảnh, đã có 300.000 năm đi." Đột nhiên, thượng thủ có âm thanh truyền đến. Thái tử toàn thân run lên. Luân hồi chi cảnh, dù là chính mình liều mạng che giấu, nhưng cảnh giới này, tại phụ hoàng trong mắt, không có chút nào bí mật. "Là, nhi thần 300.000 năm trước, đột phá luân hồi." Thái tử thấp giọng mở miệng. "Ân, như là đã bước vào luân hồi, vậy ngươi liền đi hư không chiến trường lịch luyện đi." Hoàng đế thanh âm truyền đến. Thái tử toàn thân run lên, gật đầu. Hoàng đế khoát khoát tay, thái tử không người rời khỏi đại điện. "Ai, luân hồi chi cảnh, Giáng Quốc thái tử vị trí, đúng là còn không thể để cho ngươi có chủ kiến của mình, cái kia chấm bồi dưỡng thì có ích lợi gì?" Trong đại điện, hoàng đế thanh âm sâu kín vang lên. Đứng ở bên ngoài đại điện, thái tử bước chân dừng lại, không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Đại điện thâm u, không tiếng thở nữa. Hoàng đế không có xuất thủ. Hoàng đế không xuất thủ, trong màn sáng, đường hầm hư không kêu bên trong Đông Chu Hầu, hẳn phải chết. Tất cả mọi người nhìn về phía hoàng thành bên ngoài màn ánh sáng. Với anh, tất cả màn sáng đỗng nhiên tan hết. Đông Chu Hầu đã bỏ mình sao? Ngay tại màn sáng tiêu tán thời khắc, trong hư không Tử Thành quanh người, 18 thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Cái này 18 thanh trường kiếm vừa xuất hiện, liền đem hư không chấn khai một vết nứt. "Ha ha, hư không bất ổn, bản quốc công nhìn ngươi như thế nào trốn chạy." Khôn Linh Công trưởng cười, một trường vỗ xuống. "Hư không bất ổn." Tử Thành đưa tay, ba tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện. Ba tôn chân thế kim đỉnh. một tôn là chính hắn trong tay vốn là có, một tôn là tại Tây Hải đòi lại, còn có một tôn là Xích Huyết Hầu trả lại. Không ai nghĩ đến, từ thành trong tay sao, có ba tôn kim đỉnh. Ba tôn kim đỉnh hiện lên xếp theo hình tam giác, trực tiếp đem hư không định trụ. Ha ha, như là đã không cách nào lành, vậy liền gặp sinh tử đi. Từ thành quát khẽ một tiếng, thân hình cùng quanh người đại đỉnh tương hợp, sau đó một vệt kim quang đem Khôn Linh Công cùng phía sau hắn tất cả mọi người bao trùm. 18 đạo kiếm quang bốc lên, sau đó trong đó 9 chuôi trường kiếm khóa lại đại đỉnh, lọt vào trong hư không. Hư không chậm rãi khép kín, phản phất trước đó những cường giả tuyệt thế kia đều chưa từng tới qua. Với anh, đại hoang bên trong, Thiên Sư cung trước đại điện, Phượng Hoàng trên thân thần hỏa phóng lên tận trời. Trung Châu, Thông Thiên Kiệt trên thân, mênh mông yêu khí hóa thành hư ảnh, mang theo Viên Tư Viễn cùng một đám Thiên Sư cung đệ tử, bước ra một bước, biến mất tại chỗ cũ. Không hơn trăm hơi thở, trong hư không các loại tin tức đã giao thoa mà đến. Đông Chu Hầu cùng chặn giết hắn Khôn Linh Công biến mất tại đường hầm hư không. Khôn Linh Công cùng dưới trướng hắn hơn 10 vị luân hồi, nửa bước luân hồi huyền vị chiến tướng, đều biến mất không thấy. Tầm nửa ngày sau, lơ lửng dãy núi xuất hiện tại thiên khung bên ngoài, Thiên Sư cung thượng cùng chấp trưởng Vân Thịnh hạ lệnh, Phi Nhạn quân thống lĩnh Viên Tư Viễn xuất lĩnh mới tạo 40 chiến hạm, quét ngang Khôn Linh Công lưu tại thiên ngoại đại doanh, đem 30.000 đại quân càn quét. Từ đầu đến cuối, Đại Ngu hoàng đế không có bất kỳ hành động gì, không có xuất thủ cứu Đông Chu Hầu, cũng không có cứu 30.000 đại quân. Toàn bộ tổ giới, một mảnh yên lặng. Hừ, chờ ta phụ thân trở về, chính là ta Khôn Linh Quốc công phủ đại thế thành tựu thời điểm. Khôn Linh Quốc công trước cửa phủ, đối với những cái kia đến đây hỏi thăm tin tức thế lực khắp nơi, Khôn Linh công thế tử cười lạnh mở miệng. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, trở lại đại đường. Trong hành lang, một đống các nhà hân quý ngồi vây quanh. Trên bàn dài, trưng bày từng kiện huyết sắc đá thủy tinh, trên cùng là một khối màu vàng tinh thạch. Những này chính là các nhà gia chủ lưu tại gia tộc huyết mạch cảnh thạch. Bằng này, có thể phán định những cái kia ở ngoại giới chinh chiến cường giả có phải hay không thụ thương hoặc là bỏ mình bỏ mình. Hiện tại, những tinh thạch này bên trên hào quang rạng rỡ, rõ ràng không có cái gì tổn thương. Thế tử yên tâm, quốc công bọn hắn mặc dù không biết người ở chỗ nào, nhưng trước mắt nhìn cũng không cái gì. Một vị người mặc cẩm bào lão giả lời còn chưa dứt, cái kia bày đầy trường án đá thủy tinh bên trong có một khối bỗng nhiên đùng một tiếng nổ tung. Thái Vân Hầu vẫn lạc chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lúc đầu ngồi ở kia đá thủy tinh trước trung niên sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng có quắc động. Tiên tổ a trên mặt hắn vẻ bi thống hiện hiện. Những người khác tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng, con mắt nhìn chằm chằm cái kia từng khối đá thủy tinh. Không có việc gì, không có việc gì. Khôn Linh công thế tử Kim Sương Nguyên sắc mặt mang theo một tia sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt màu vàng tinh thạch. Giang giác, trên bàn dài lại có tinh thạch tiếng nổ tung truyền đến. Toàn bộ trong hành lang, tất cả mọi người ngừng thở, không dám có chút ngôn ngữ. Mộ Vân hư không, một tòa trăm dặm sơn hà bên ngoài. Vô tận lưu quang tại trong thế giới này giao thoa, tiếng oanh minh vang lên liên miên. Mấy trăm chiến hạm kết thành chiến trận, đem Khôn Linh công cùng dưới trướng hắn chiến tướng tất cả đều vây quanh. Dẫn đầu một chiếc chiến hạm, là một chiếc cốt kiếm biến thành phi thuyền. Đại Ngu 19 hoàng tử, Thiên Sư cung đại đệ tử, Hàn Tĩnh. Một bên khác, một tôn cao vạn trượng kỳ lân chân thân nhẹ nhàng trôi nổi. Thiên Sư cung trưởng giáo Thiên Sư tọa hạ hai đại đệ tử truyền, Hàn Tĩnh, Kỳ Lân. Trước đó Thiên Sư cung tiến về Tây Hải thời điểm, hai vị này tựa hồ ít có lộ diện, không nghĩ tới, lại là chẳng biết lúc nào ở chỗ này. Chân trời, một bóng người lặng yên mà đứng. Thân ảnh này, rõ ràng là từ thành bộ dáng, chỉ là trên thân khí chất hoàn toàn không giống, cả người quấn đại đạo chi khí. Tam thi phân thân. Thân ảnh này chính là từ thành chém xuống tam thi một trong. Phân thân này đứng ở chỗ này, quanh người khống chế giới này đại đạo chi lực, đem Khôn Linh công cùng phía sau hắn những cái kia chiến tướng đều ngăn chặn. Một giới chi lực đè xuống, coi như Khôn Linh công cùng phía sau hắn có vài chục vị luân hồi cảnh, ý nguyên như là hãm tại trong vũng bùn. Thiên địa chi lực không phải sức người có thể chịu. Trái lại, 100 chiếc chiến hạm linh quang bay ra, mỗi một đạo linh quang đều bị thiên đạo chi lực gia trì, nguyên bản một thành lực lượng sẽ bị tăng lên tới 10 thành, gấp trăm lần. Oanh, một đạo lôi quang phía dưới, một vị nửa bước luân hồi chiến tướng toàn thân lôi quang lượn lờ, hai mắt trừng trừng. Quốc công, nào đó Tô Sán tập trung, chiến tướng kia cuồng hống một tiếng, toàn thân oanh minh nổ tung. Nơi xa, mãng hoang mảnh vỡ phía trên có một vệt kim quang, đem chiến tướng Tô Sán thần hồn kiểm chế mà đi. Một đám bị vây nốt chiến tướng từng cái mặt mũi tràn đầy bi phẫn, trên thân khí huyết cùng linh quang xen lẫn. Quốc công, đầu hàng đi Khôn Linh công sau lưng, một vị trên thân chiến giáp phá toái võ tướng thấp giọng mở miệng. Khôn Linh công mạnh hơn thì như thế nào? Có thể mạnh đến mức qua thiên đạo sao? Hàng, bản quốc công chết cũng sẽ không hàng. Khôn Linh công một tiếng hét to, trên thân linh quang trùng thiên, chạy vội hướng phía trước mãng hoang mảnh vỡ phóng đi. Từ thành tiểu nhi, đến cùng lão phu công bằng một trận chiến, linh quang hóa thành vạn trượng kim giáp chiến tướng, phía sau, mười mấy vị kim giáp chiến tướng đi theo tiến lên. Giờ khắc này, bọn hắn đã đến tuyệt cảnh. Công bằng một trận chiến. Mãng hoang mảnh vỡ phía trên, Từ thành cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Chân trời, tam thi phân thân tiêu tán, trực tiếp rơi vào sau lưng của hắn, hóa thành hư ảnh. Một cỗ thốt nhiên chi lực trong nháy mắt bắn ra. Vùng thiên địa này, tùy tâm mà động. Giờ khắc này, thiên đạo gia thân, hắn chính là vùng thiên địa này chỗ thể. Tựa như tại trong tổ giới, không người có thể thắng Đại Ngu hoàng đế bình thường, nơi đây, không ai cản nổi hắn Từ thành. Chờ một chút, ta đến. Ngay tại Từ thành bước ra một bước sát na, một cái tố bạch ngọc tay đè tại bờ vai của hắn, đem hắn ngăn trở. Băng phong tỉ tỉ, lông vũ rơi thanh âm ngạc nhiên vang lên. Chưa xong còn tiếp chương 540, các ngươi đoán, ngọc giản này là người phương nào chuyển đến? Chương 540, các ngươi đoán, ngọc giản này là người phương nào chuyển đến? Ngọc trắng váy dài, khuôn mặt như vẽ, tóc đen đến eo. Từ Thánh bên người, cái kia mỹ nhan thiếu nữ, không phải lúc trước băng hệ thần thú, nhất cảnh bá chủ băng phong lại là người nào? Chỉ là lúc này băng phong, trong đôi mắt có từng tia điện quang xen lẫn, quanh người, tất cả đều là đại đạo chi vận lưu chuyển. Bước qua sinh tử, niết bàn mà sinh, luân hồi chi cảnh. Băng phong tỷ tỷ, bước vào luân hồi cảnh, có thể biến sinh đẹp không? Lông Vũ rơi nhìn xem da thịt trắng non thông thấu băng phong, thấp giọng hỏi. Băng phong nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Từ Thành trên mặt. Để cho ta tới. Từ Thành gật gật đầu, một cỗ đại đạo khí tức trực tiếp ra chỉ tại băng phong trên thân. Băng phong thân hình khẽ động, hóa thành một đầu vạn trượng băng tinh bạch phượng, xuế hai cánh. Mãng hoang mảnh vỡ bên ngoài, quân hạm chiến trận trong nháy mắt ngưng tụ thành hai thanh trường kiếm màu vàng, theo băng phong triển khai hai cánh, cao cao giơ lên. Hô, hai cánh đập xuống. Màu vàng song kiếm giao thoa mà chém. Xoẹt xẹt, toàn bộ thiên địa phản phất bị dùng cự lực xé mở. Luân hồi chấp trưởng đại đạo. Ở phía xa những cái kia chiến tướng trong mắt, Khôn Linh Công cùng phía sau hắn cái kia hơn 10 vị chiến tướng thân hình dừng lại, sau đó liền trực tiếp băng phong. Trên người bọn họ sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Oanh, vô tận khí huyết cùng linh lực tiêu tán, trong nháy mắt tại trong cả không gian tràn ngập. Đây là đại năng vẫn lạc thời điểm, đối với thiên địa trả lại. Lúc này cái này trả lại lực lượng quá nhiều, để vùng thế giới này đều có chút chấn động. Quốc công, vẫn lạc những cái kia quân tướng từng cái ngu ngơ, toàn thân run rẩy. Đùng, đùng. Tại phía xa Trung Châu Khôn Ninh quốc công phủ, trên đại sảnh trưng bày đá thủy tinh bỗng nhiên vỡ nát tan cảnh. Thế tử Kim Sương Nguyên sợ hãi nhìn xem trước mặt mình cái kia thủy tinh màu vàng trên đá, từng vết nứt dày đặc, sau đó tại hắn muốn hai tay ôm trong nháy mắt, nổ tung. Quốc công, vẫn lạc tiên tổ, vẫn. Ngồi đầy bên trong, liền sát na này, có liên tiếp Khôn Ninh công ở bên trong gần 20 vị vân quý chiến tướng huyết mạch tinh thạch vỡ vụn. Trên đại sảnh, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vỡ vụn thủy tinh tản mát đầy đất tiếng leng keng. Qua một lát, có người kêu rên lên tiếng. Đột nhiên, có người đứng người lên, đưa tay đem nhà mình tiên tổ còn chưa phá toái đá thủy tinh nắm chặt, xoay người rời đi. Còn lại mấy cái bên kia còn tại ngắm nhìn đám người hơi sững sờ, liền vội vàng đứng lên, đem nhà mình trước mặt đá thủy tinh lấy đi. Khôn Ninh công vẫn lạc, lại lưu tại nơi đây có tác dụng gì? Khôn Ninh công vẫn lạc, nhà mình tiên tổ nếu là có thể sống, vậy cũng cùng Khôn Ninh công nhất mạch không có dây dưa. Còn lưu tại đây lủi bại Khôn Ninh quốc công phủ, nghe những cái kia kêu rên làm cái gì? Các ngươi những lũ tiểu nhân này, ta, phụ thân ta sẽ không vẫn lạc, sẽ không vẫn lạc. Thế tử Kim Sương Nguyên trên mặt tất cả đều là oán độc cùng mờ mịt, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cường hành đến cấp độ kia trình độ phụ thân, làm sao lại vẫn lạc? Khôn Ninh quốc công phủ trời, làm sao lại vẫn lạc? Trong hoàng thành, thái tử phất phất tay, để trước mặt bẩm báo người hầu lui ra. Thái tử điện hạ, xem ra lựa chọn của ngươi là đúng. Thái tử bên người, một vị người áo xanh nói nhỏ. Ân, Đông Chu hầu cường thế quật khởi, những cái kia uy tín lâu năm vân quý tự nhiên bất mãn. Trận này giết khắp Khôn Ninh công, nhìn xem còn có bao nhiêu người dám nhảy ra. Thái tử trên mặt tràn đầy ý cười, nhìn về phía nơi xa, cũng may chuyện này không cần để ta làm chủ, phụ hoàng chấp trưởng đại ngu, vậy liền để đầu hắn đau đi. Lúc này, hắn toàn thân nhẹ nhõm, trên người lực lượng lặng yên vận chuyển, quanh người là nhàn nhạt đại đạo chi lực lưu chuyển. Đại ngu tuy tốt, lại không phải cường giả chân chính nên lưu chi địa. Đông Chu hầu tọa hạ truyền thừa, thứ nào không phải hư không trên chiến trường lợi khí. Có những này, liền nên muốn đi hư không chiến trường mới đối. Nói cho hết lời, hắn quay đầu nói, cái kia 18 chiến hạm đều trang bị tốt, đến tiếp sau 30 chiếc như thế nào? Nghe được thái tử lời nói, người áo xanh không người nói, về thái tử, 18 chiến hạm đã chuyên phối huấn luyện hoàn thành, tùy thời có thể hướng hư không chinh chiến. Thiên sư cung dự định còn lại 30 chiếc, đã kiến tạo hơn phân nửa, không cần thời gian nửa năm liền có thể giao phó. Còn có, Thái An quốc công phủ bí mật luyện chế 1000 thanh long chiến khôi, cũng đã tất cả đều giao phó. Nghe được bẩm báo, thái tử gật gật đầu. Tốt, một năm sau, đại quân chúng ta xuất chinh hư không chiến trường. Đại ngu quốc vận đã lưu lạc đến tận đây, bản thái tử như thế nào lại cùng cái này tổ giới thiên đạo dây dưa không rõ. Liên đệ phụ hoàng, vĩnh viễn làm hoàng đế của hắn đi. Hư không chiến trường, mấy triệu đại quân đại doanh. Trong quân trướng, thượng thủ ngồi ngay ngắn là một thân cầm bảo, sắc mặt ngưng trọng Ngô Tiên Sinh, Khôn Ninh công thủ hạ phụ tá đệ nhất, cũng là Khôn Ninh công đại quân quân sư. Lúc này Ngô Tiên Sinh trên tay nâng màu vàng hộ phù, phía sau là ba vị trên thân khí huyết ngưng trọng luân hồi cao thủ. Phía dưới, nhất chúng quân đem không người mà đứng. Quốc công vẫn lạc. Ngô Tiên Sinh đưa tay chỉ trước mặt vỡ vụn đá thủy tinh, nhàn nhạt mở miệng. Quốc công vẫn lạc. Dù là tin tức này trước đó liền đã ở trong quân lưu truyền, thế nhưng là lúc này nghe được, tất cả mọi người hay là toàn thân run rẩy. Mấy triệu đại quân treo cô độc ở bên ngoài vô số năm, đều dựa vào quốc công cùng những cái kia vân quý chiến tướng chèo chống dẫn đầu. Hiện tại chẳng những quốc công bỏ mình, ngay cả một đám luân hồi cảnh đại tướng đều chỉ sợ lại khó trở về. Gần đây mấy triệu đại quân đi con đường nào? Phải biết hư không chiến trường không phải phổ thông địa phương, không có cường giả chèo chống tọa chấn, cuối cùng vận mệnh chỉ có bị ăn sạch. Quốc công bỏ mình, hiện tại tất cả mọi người muốn chính là như thế nào sống sót. Trong đại trướng từ từ ồn ào, nhưng Ngô Tiên Sinh chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, không nói một lời. Sau một lát, tranh luận âm thanh từ từ lớn lên. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi tìm Tô Nguyên công đi, hắn dù sao cũng là đại ngu quốc công, mặc dù di vãng cùng chúng ta không có cái gì vắng lai, nhưng thu lưu chúng ta vẫn có thể làm được. Một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón chiến tướng hô to lên tiếng. Hư không trên chiến trường, thực lực đủ thế lực không ít, bất quá có xa có gần. Kỳ thật không chỉ là đại ngu thế lực, còn có mặt khác không phải tổ giới thế lực, chỉ cần là nhân tộc, đều có thể đi đấu quân. Trên tay có đại quân, đó chính là vô liếng. Nói nhảm, Âu Nguyên Công bên kia chỉ có 800.000 đại quân, hắn cầm đầu nuôi sống chúng ta nhiều người như vậy sao? Một bên khác, có người hét to. Chính là, quốc công mới bỏ mình, liền nghĩ thay đổi địa vị, vì sao không chờ đợi thế tử trở về? Một vị thân hình thẳng tắp đại tướng cao giọng mở miệng. Nghe được hắn nói, có mấy vị chiến tướng gật đầu. Thế tử? Liền hắn như thế, có thể để làm gì? Hà hướng quốc công thế nhưng là vẫn lạc tại tổ giới, có trời mới biết tổ giới bên kia có dạng gì nhiễu loạn. Không có nhiều người nguyện ý đem vận mệnh của mình giao cho một cái không có bao lớn bản sự nhân thủ bên trên. Coi như hắn là Khôn Ninh công thế tử thì như thế nào? Hừ, cái kia không có gì đáng nói, cùng lắm thì nhất phách lương tán. Có người hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía bốn phía, quay người liền muốn hướng đại trướng đi ra ngoài. Không ít người đều cố ý động. Nhất phách lương tán, mang theo dưới trướng đại quân rời đi, đi đâu không phải đi. Huống chi thừa dịp loạn, đem những cái kia mất đi quản thúc, còn có Khôn Ninh công dưới trướng lệ thuộc trực tiếp mấy chục vạn đại quân nuốt mất, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vào lúc này, thượng thủ ngồi ngay ngắn Ngô tiên sinh nhẹ nhàng nâng tay. Sau lưng của hắn, một vị chiến tướng bước ra một bước, trong tay một đoạn xiềng xích màu ám kim bay thẳng ra. Oeng, xiềng xích kia đem nửa chân đạp đến ra đại trướng chiến tướng quá lại, sau đó đổ kéo trở về. Loạn quân tâm ta, chém đi. Ngô tiên sinh nhàn nhạt mở miệng. Xuất thủ chiến tướng bàn tay nắm chặt, xiềng xích màu vàng quấy một phát, cái kia bị khóa lại chiến tướng thân hình hóa thành hai đoạn. Một vị nhân quả cảnh đại tướng, cứ như vậy trực tiếp bị chém giết. Thần hồn cùng huyết mạch chi lực phun trào, lại bị xiềng xích kia kiềm chế, từ từ hóa thành trên xiềng xích kim quang. Chấn hồn liên phía dưới, có người sợ hãi lên tiếng. Chấn hồn xiềng xích, đại hạ thanh khí. Cái này hóa thành mấy khúc thanh khí, đối với luân hồi phía dưới chiến tướng mà nói, đơn giản chính là ác mộng. Trong quân chiến tướng lực lượng thần hồn phần lớn tương đối bạo ngược, gặp được bắt trói thần hồn thanh khí, một cầm một cái chuẩn. Trong đại trướng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngô tiên sinh. Quốc công trước khi đi liền phải bàn giao. Ngô tiên sinh bàn tay đặt tại màu vàng hổ phù bên trên, thần sắc trên mặt thanh lãnh. Hắn nếu không về, đại quân, giao cho ta mang đi. Ta không thể để cho tâm huyết của hắn hóa thành hư không. Ánh mắt đảo qua bốn phía, Ngô tiên sinh trong đôi mắt lộ ra lãnh lệ. Ai dám phân liệt đại quân ta, ta liền dám giết người. Trong đại trướng, hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám nói nhiều. Người chết là có thể nhất chứng minh hết thảy. Ngô Thanh Việt, Khôn Ninh công có thể mang bọn ta tung hoành hư không chiến trường, ngươi chấp trưởng đại quân, ngươi có thể làm cái gì? Hồi lâu sau, có người thấp giọng mở miệng. Đó là cái vấn đề. Chỉ có đại quân, không có chiến lực, cái kia đừng nói là ở trên chiến trường tung hoành, đó là sống tiếp đều là hy vọng xa vời. Đối với, nếu là thế tử đến chấp trưởng đại quân, ngươi có thể hay không đem đại quân giao cho hắn? Lại có người lên tiếng. Đều là thường thấy sinh tử, bình phục tâm tình, ý nguyên muốn cân nhắc về sau. Bang vào một đạo chấn hồn xiềng xích, doa không lùi cái này đẩy trong đại chúng người. Ngô tiên sinh chậm rãi đứng dậy, trên người có linh quang lập lòe. Tu vi của hắn từ nguyên bản không đáng chú ý mới vào nhân quả một đường tăng vọt, thẳng đến luân hồi cảnh. Sau đó, trên người hắn cái kia bồng bột luân hồi đại đạo chi lực lóe lên một cái rồi biến mất. Luân hồi nhị trọng, đây là nghiền ép tất cả mọi người cảnh giới. Không chỉ là hắn, đứng tại Ngô Thanh Việt sau lưng ba vị chiến tướng trên thân, nồng đậm huyết khí dâng lên, thình lình đều là luân hồi chi cảnh. Chỉ là bọn hắn trên thân không có cái kia nghiền ép hết thảy thiên đạo vầng sáng chớp động xen lẫn mà thôi. Trình đốn đại quân, hết thảy như thường. Ngô Thanh Việt nhìn về phía đám người, nhàn nhạt mở miệng. Về phần Khôn Ninh công thế tử, nếu như hắn đến, ta sẽ hậu đãi. Phía dưới đám người lẫn nhau nhìn một chút, khẽ không người, nặng. Mộ Vân hư không thế giới bên trong, băng tinh vượng hoàng chậm rãi tiêu tán. Băng Phong thân ảnh trở về từ thành bên người, trên người đại đạo chi vận từ từ biến mất. Băng Phong tỷ tỷ, ngươi bây giờ lợi hại như vậy sao? Lông Vũ rơi trừng to mắt, thấp giọng hô lên tiếng. Một kích giết mười mấy vị luân hồi cảnh cùng nửa bước luân hồi, chiến lược như vậy, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nghe được Lông Vũ rơi lời nói, Băng Phong cười khẽ lắc đầu. Ta nào có bản sự kia. Nàng nhẹ nhàng tiến lên, cánh tay quấn lấy Tử Thành cánh tay, đem mặt tiến tới. Hay là nhà ngươi thiên sư lợi hại, Anna Khôn Linh công đừng nói mới vào luân hồi nhị trọng, lục thân khó khăn lắm vững chắc, liền xem như tam trọng luân hồi, huyết mạch vô tận, cũng chỉ có thể là bỏ mình hạ chẳng. Một phương thế giới này, thế nhưng là nhà ngươi thiên sư luân hồi đạo được đâu. Nói được cái này, Băng Phong nhìn xem Tử Thành, trên mặt hiện lên một tia phức tạp. Ngươi cũng là lớn mật, luyện hóa một phương thế giới thiên đạo sự tình đều làm ra được. Ngươi có biết hay không, phàm là ra một chút sai lầm, ngươi liền bị thiên đạo đoạt xá, thần hồn tiêu tán. Lúc trước luyện hóa thiên đạo hóa thành tam thi một trong, sau đó chém xuống thủ đoạn, để từ thành một lần nữa, hắn cũng sẽ do dự. Loại kia thần hồn thân thể đều bị chiếm cứ trạng thái với hắn mà nói, cũng là hung hiểm vô cùng. Bất quá cũng may nguy cơ cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Hắn tam thi tu vi bất quá thiên cơ, nhưng ở phương này hư không thế giới, khống chế đại đạo, gần như vô địch. Khi Khôn Linh công bọn hắn bị kéo đến giới này, kết quả là đã nhất định. Đương nhiên, Băng Phong xuất thủ, so với hắn tự mình ra tay, hao phí càng nhỏ hơn chút. Nếu như là Từ Thành tự mình ra tay, vậy hắn trong thức hải trồng chất thiên đạo gạch, tối thiểu muốn tiêu đốt một nửa. Hiện tại, bất quá hao phí một thành không đến mà thôi. Quay đầu, Từ Thành nhìn về phía nơi xa những cái kia ngu ngơ chiến tướng. Làm sao, còn muốn tái chiến một trận? Sau lưng của hắn, trên bầu trời, đạo đạo lôi đỉnh phun trào, tựa hồ tùy thời liền muốn rơi xuống. Lôi đỉnh, thiên đạo lôi phạt thủ đoạn. Đông Chu Hầu, ta hàng. Một vị mặt mũi tràn đầy tái nhợt chiến tướng nhẹ giọng mở miệng. Ta cũng đầu hàng đi, tái chiến đã không có ý nghĩa. Một vị khác cũng là lắc đầu, than nhẹ lên tiếng. Đông Chu Hầu, ngươi muốn như thế nào đợi Khôn Linh công di thuế? Có người cao giọng mở miệng. Lúc này, Khôn Linh công cùng sau lưng hơn 10 vị chiến tướng thi thể cứ như vậy đóng băng ở trong hư không. Ha ha, cùng là đại ngu hơn tước, bản hầu tự nhiên là muốn đưa Khôn Ninh Công về đại ngu nhập thổ Vi An. Từ Thành bại quát tay, cao giọng nói ra. Nghe được hắn, bên kia đám người lẫn nhau nhìn xem, sau đó hướng về Từ Thành không người, bái kiến chúa công. Từ Thành ha ha cười một tiếng, từng đội trên chiến hạm trước, đem những chiến tướng này nhận lấy. Có thiên đạo chứng kiến, bọn hắn không phản kháng được, cũng không thể đổi ý, nếu không, thiên lôi ra thân, không chết không thôi. Tầm nửa ngày sau, 74 vị chiến tướng toàn bộ quy hàng, trong đó luân hồi cảnh đại tu 9 vị, còn lại tất cả đều là nhân quả hậu kỳ cùng nửa bước luân hồi. Nhiều như vậy chiến tướng quy thuận, để Từ Thành dưới trướng chiến lực trong nháy mắt cường hành vô số lần. Đặc biệt là những chiến tướng này thống lĩnh 3000 cự viên thân vệ cùng vô số không chết kim giáp thời điểm, chiến lực càng là bành trướng đến đáng sợ. Từ Thành mặc dù có thể tại Mộ Vân trong hư không có thể xưng vô địch, nhưng ở nơi đây thế giới bên ngoài, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng hắn dưới trướng đại quân thực lực chiến lực đầy đủ, vậy liền có thể quét ngang. Tất cả quy hàng chiến tướng toàn bộ an bài thống lĩnh đại quân, sau đó, Từ Thành lấy băng quan, đem Khôn Ninh Công cùng theo hắn cùng nhau chiến tử đại tướng đưa về tổ giới. Một đạo truyền tống trận nối thẳng tổ giới bên ngoài Thiên Sư cung được cùng, Vân Thịnh Thu đến băng quan đằng sau, xuất lĩnh một đám đệ tử, tự mình đưa đến Khôn Ninh quốc cấm phủ. Đại đội Thiên Sư cung đệ tử trùng trùng điệp, cưỡi bay trên trời chiến hạm hoành không mà đi. Toàn bộ Trung Châu, không người dám nói chuyện. Đông Chu hầu ẩn mà không ra, Khôn Ninh Công chết như thế nào không người có thể tìm được kết quả. Băng quan đưa đến ngày, Khôn Ninh quốc công thế tử Kim Sương Nguyên đỡ quan tài khóc lớn, sau đó hướng lên trời sư cung thượng cùng chấp trưởng Vân Thịnh gửi tới lời cảm ơn. Đại ngu hoàng triều có an ủi chiếu thư đưa tới. Sau 3 ngày, Khôn Ninh công thế tử sắc phong làm Khôn Thả hầu Kim Sương Nguyên tiến về hư không chiến trường. Chờ hắn buôn ba vô số vạn dặm, đi vào hư không chiến trường, Khôn Ninh công đại quân trụ sở thời điểm, lại không thấy gì cả. Hầu gia, quốc công gia đại quân, có thể hay không Kim Sương Nguyên sau lưng, có người run giọng mở miệng. Mấy triệu đại quân, đó là Kim Sương Nguyên trọng trấn gia nghiệp hy vọng cuối cùng. Mặc dù biết muốn thu nạp cái này mấy triệu đại quân khó khăn trùng điệp, nhưng đây là đường ra duy nhất, không có khả năng. Kim Sương Nguyên thần sắc trên mặt dữ tợn, gầm lên giận dữ. Hầu gia, chúng ta phát hiện. Nơi xa một tiếng kinh hô, đám người thân hình lóe lên, rơi vào một chỗ trên hoang nguyên. Cái kia trên hoang nguyên, nguồn ngang lộn xộn, vô số chiến tốt cùng quân tướng thi cốt hoành hiện lên. Tại sao có thể như vậy? Kim Sương Nguyên mở mịt nói nhỏ. Đông, 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 trung quanh hư không, đông nhiên có tiếng trống chợt lên. Tầm nửa ngày sau, Nô Thanh Việt mặt mỉm cười, hướng về phía dưới kéo dài đại quân vừa chắc tay. Sau ngày hôm nay, chúng ta không về đại ngu, hết sức đại hạ. Phía sau hắn, một cây cờ lớn dâng lên. Dưới đại kỳ phương, còn có mấy chục khỏa tế cờ đầu lâu, trong đó có Khôn Thả hầu Kim Sương Nguyên. Chư vị yên tâm, bản hoàng tử chắc chắn mang các ngươi xông ra một cái sáng chói tương lai. Mấy triệu đại quân tôi động một phương trăm dặm lơ lửng cự thạch, từ từ hướng sâu trong hư không mà đi. Không có thiên đạo chi lực ra chỉ hư không cự thạch, tốc độ không cách nào tăng tốc quá nhiều, nếu không, hư không lực cản sẽ đem nó trực tiếp đánh nát. Chỉ cần bản hoàng tử trước hết nhất tìm được cái kia thất lạc Cửu Tiêu Thành, ta đại hạ vinh quang chắc chắn tái hiện. Thu nạp mấy triệu đại quân, không hưởng công bản hoàng tử chuẩn bị ẩn nút gần trăm vạn năm. Trên cự thạch kia, Nô Thanh Việt trên mặt tất cả đều là nụ cười đắc ý. Mộ Vân hư không, mãng hoang mảnh vỡ phía trên, liên miên đá xanh cung điện trung tâm nhất đại điện, Từ Thành trong tay nắm một mặt ngọc giản. Các ngươi đoán, ngọc giản này là người phương nào chuyển đến? Hán thần sắc trên mặt cổ quái nhìn về phía trên mặt đã lui băng phong cùng lông vũ rơi. Chưa xong còn tiếp chương 541, đây là đại ngu chiến giáp chương 541, đây là đại ngu chiến giáp trong ngọc giản có cái gì? Lông vũ rơi cùng băng phong đều là lắc đầu. Ngọc giản là ai đưa tới? Băng Phong hiếu kỳ hỏi. Đoạn thời gian gần nhất, Từ Thành tại mãng hoang trên mảnh vỡ trải qua gần như hoang dâm thời gian, căn bản không quản tổ giới sự tình. Trừ cách mấy ngày, Thiên Sư Cung Vân Thịnh cùng Thiên Sư Phụ Phan Thạch làm theo thông lệ bẩm báo vài câu. Lúc khác, Từ Thành trực tiếp đem tổ giới che giấu. Phan Thạch cùng Vân Thịnh chỉ cần không phải đại sự, cũng sẽ không đi quấy rầy Từ Thành. Lần trước đưa một kiện ngọc giản tới, hay là Đại Ngu Thái Tử xuất trình, chuyển đến 1/300. Không 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 bộ chiến giáp bay mượn ghế ước. Đại Ngu Thái Tử dĩ vãng sau hư không trong chiến trường trăm năm thu hoạch 6 thành làm đại giá, hướng Từ Thành đặt hàng 30 chiến hạm. Lại lấy 2 kiện thánh khí thế chấp, mượn 300. Không 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 bộ chiến giáp. Chiến giáp này chính là Ngự Quốc Công sở định chế một nhóm kia tiểu dáng. Từ Thành còn rất tốt bụng để Ngự Quốc Công cùng thái tử liên hệ, ước định tại hư không trên chiến trường cùng nhau trông coi. Cái này nho nhỏ trong liên minh đã bao hàm Lục hoàng tử, Cửu hoàng tử, còn có Thiên Sư cung trận đạo đệ tử đoàn đồng cùng Giao Long bộ tộc. Liên tiếp sát chiến đợi cùng Xích Huyết Hầu, còn có Phiêu Tuyết quận chúa cũng ý động, chỉ là bọn hắn tạm thời còn không có bước vào hư không thế giới. Có thể nói, Từ Thành mặc dù còn chưa đặt chân hư không chiến trường, đã tại hư không trên chiến trường có chỗ bố cục. Chờ hắn đi hư không chiến trường, tối thiểu sẽ có một chút minh hiếu. Ngọc giản này là Cửu Hoang Thành đưa tới. Từ Thành cũng không còn thừa nước đục thả câu, lên tiếng nói ra. Cửu Hoang Thành. Lông Vũ rơi cùng Băng Phong sững sờ. Thế lực khác cũng còn thôi, dù sao đều có cường giả tọa chấn, nhưng Cửu Hoang Thành có tư cách cho Từ Thành đệ trình ngọc giản. Ta hiếu kỳ, dạng gì chỗ tốt sẽ để cho ngươi Thiên Sư cung đại thiên sư có hứng thú. Băng Phong vươn tay, đem ngọc giản cầm trên tay. Lấy hiện tại Từ Thành tài phú cùng thực lực, thứ bình thường thật khó mà đả động hắn. Đại hạ ba kiện thánh khí một trong, chẳng thần đao. Trên ngọc giản kia tin tức, để Băng Phong thần sắc nguyên một. Đại hạ thánh khí, mỗi một kiện đều có chấn áp một phương lực lượng. Cái kia chấn hồn xiềng xích mặc dù đã phá thoái, nhưng ở đại năng trên tay, vẫn là quét ngang luân hồi phía dưới. Tạo hóa cuộn nghe nói là có thể địch luân hồi, nhưng rất là thần bí, rất ít người gặp qua. Về phần trạng thần đao, thì là tung hoành chiến trường một kiện thần binh. Truyền thuyết lúc trước đại hạ hoàng tộc chiến thần Ngô Uyên, đỉnh đầu tạo hóa cuộn, lấy trảm thần đao, tại tổ giới bên ngoài trong hư không lực chiến ba vị luân hồi đại tu, chém thứ hai, dùng chấn hồn xiển xích trấn áp trong đó một vị. Trận chiến này, đặt vững đại hạ vô số vạn năm cơ nghiệp. Chỉ là đây cũng là đại hạ trảm thần đao một lần cuối cùng xuất hiện, về sau, ba kiện thánh khí liền lại chưa tụ tập qua. Thế gian truyền ngôn, cái kia trảm thần đao sớm đã theo đại hạ chiến thần Ngô Uyên vẫn lạc mà thất lạc được sâu. Không nghĩ tới, cái này Cửu Hoang Điện điện chủ Phương Long Vân đúng là đưa tới trảm thần đao tin tức. Có thể cái này trảm thần đao chính là đại hạ chí bảo, chính là tìm được, hắn nguyện ý cho người sao? Băng Phong đem ngọc giản buông xuống, đưa tay vuốt đống chốc bị từ thành bừa bãi tóc mai cùng áo, thấp giọng mở miệng. Lấy Phương Long Vân đại hạ hoàng tộc huyết mạch thân phận, làm sao cũng không thể đem món bảo vật này đưa cho Từ Thành. Ta đối với đao này hứng thú không lớn, nhìn xem liền tốt. Từ Thành lắc đầu, trong đôi mắt linh quang chớp động, thấp giọng nói, ta là muốn nhìn xem vị chiến thần kia truyền thừa đến cùng như thế nào. Chiến thần Ngô Uyên, đây là một vị lực áp thượng cổ ma thần, hoành hành tổ giới vô số vạn năm tồn tại. Trên ngọc giản nói, vị lao tổ này cuối cùng bị thương nặng và hóa, lưu lại trảm thần đao cùng truyền thừa. Phương Long Vân chỉ cần trảm thần đao, về phần truyền thừa tùy ý Từ Thành lấy đi. Kỳ thật hắn cũng là tính định, đối với thiên sư cung bực này tự thân truyền thừa đều dùng không hết thế lực tới nói, sẽ không trả đạp chiến thần truyền thừa. Còn có cái kia không biết ở nơi nào đại hạ cựu tiêu thành đệ lục trọng, không nhìn tới nhìn. Từ Thành cười đứng dậy, đánh dấu một chỗ liền có chỗ tốt, vì sao không đi? Cựu tiêu thành đệ tứ trọng ngay tại chỗ hư không, chính là xây ở mãng hoang trên mảnh vỡ, cái kia đệ lục trọng nghĩ đến cũng định thời gian tại một chỗ đặc thù địa vực. Hiện tại hắn có này mộ vân hư không làm đại bản doanh, vô số đại quân tùy thời có thể lấy truyền tống. Chỉ cần phát hiện cái kia cựu tiêu thành đệ lục trọng tồn tại, đại quân trực tiếp truyền tống đi qua, mặc cho ngươi địch nhân nào đó cũng có thể nghiền ép. Đây mới là hắn muốn đi xem ỉ vào. Đi thôi, Vân Thịnh bên kia đã đem truyền tống trận mở ra. Từ Thành nói, bước ra một bước. Trước mặt hắn quang trận chớp động, linh quang phá vỡ không gian, trực tiếp truyền tống đến tổ giới bên ngoài Thiên Sư Cung thượng cung. Về sau, hắn tự do xuyên thẳng qua tổ giới cùng Thiên Sư Cung thượng cung, còn có tổ giới Thiên Sư phủ. Bất quá, nếu không có sự tình gì, hắn là sẽ không chủ động đặt chân tổ giới. Dù sao, hiện tại tới nói, hắn đến sẽ để cho rất nhiều người khẩn trương. Gặp qua Thiên Sư, Thiên Sư Cung thượng cung, trước đại điện trong quang trận, Từ Thành bước ra một bước, phía sau Lông Vũ rơi cùng Bằng Phong theo sát. Đứng ở trước trận Cửu Hoang Điện điện chủ Phương Long Vân cùng mấy vị Cửu Hoang Điện trưởng lão bận bịu khẽ không người. Mặc dù Cửu Hoang Điện cùng Trời Sư Cung là quan hệ hợp tác, nhưng lấy Thiên Sư Cung hiện tại thế lực, Phương Long Vân không thể không cúi đầu. Sư tôn, Vân Thịnh nhất không người, phía sau hắn Thông Thiên Kiệt nét miệng chắc tay. Chính là Thông Thiên Kiệt dạng này luân hồi đại tu, tại nhìn thấy Từ Thành cùng phía sau hắn Băng Phong thời điểm, cũng là sửng sở. Bởi vì đây là tổ giới bên ngoài, cho nên Từ Thành tam thi phân thân trực tiếp dung nhập thân thể, trên người hắn có nồng đậm đại đạo chi lực lở lở. Băng Phong trên thân cũng giống như thế. Tại hai vị này trước mặt, Thông Thiên Kiệt cảm giác mình so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Đây mới là Thiên Sư Cung trưởng giáo Thiên Sư thực lực chân chính. Cũng là có thể chống lên cục diện như vậy, để lại ngu hoàng đế, tổ giới thiên đạo đều có chút khoanh tay cứng giả, vốn là nên có lực lượng như vậy. Ha ha, đều là người quen cũ, không cần nghi thức xa giao. Từ Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát khoát tay, thân hình lấp lóe, một bước mười trượng, thẳng vào đại điện. Tiến đại điện, Từ Thành tự nhiên ngồi vào thượng thủ. Vân Thịnh các loại Thiên Sư Cung đệ tử không người tại hạ. Từ Thành vung tay lên, một loạt ngồi vào xuất hiện. Phương Long Vân các loại Cửu Hoang Thành người tới chắp tay một cái, ngồi xuống. Phương điện chủ, ngươi trong ngọc giản lời nói thế nhưng là thật. Từ Thành nhìn về phía Phương Long Vân, nhẹ giọng mở miệng. Phương Long Vân giơ tay lên nói, tự nhiên là thật. Trên người hắn có một cỗ nhàn nhạt tiên linh khí lở lở. Từ Thành hai mắt ở trên người hắn nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó gật gật đầu. Lấy thân dung linh, lấy cỡ này thủ đoạn, nhưng phải thành khí chi lực. Nhưng cái này cũng đem trói buộc hắn, để hắn cả đời lại khó tiến lên. Bất quá Từ Thành xem ra, cái này Phương Long Vân ngược lại là có thể quyết đoán. Không có dung linh thủ đoạn, không có thánh khí tương trợ, hắn Cửu Hoang Điện ngay cả leo lên Thiên Sư Cung thượng cung tư cách đều không có. Tốt, quyền kia Thiên Sư liền cùng ngươi đi một chuyến. Từ Thành nhìn về phía một bên Vân Thịnh, chuẩn bị 12 chiến hạng, 30,000 đại quân. Vân Thịnh gật đầu không người nói, nặng. Nghe được Từ Thành như vậy hời hợt chính là 12 chiếc lơ lửng chiến hạng, Phương Long Vân cùng sau lưng của hắn những trưởng lão kia đều là ra mặt có rúm. Lấy Cửu Hoang Điện thực lực, một chiếc chiến hạm đều đụng không ra. Về phần 30,000 đại quân, có thể tại hư không thế giới bên trong chinh chiến, làm sao cũng không thể là bình thường chiến tốt. Phương điện chủ, các ngươi Cửu Hoang Điện lần này đi bao nhiêu cao thủ? Cần ta phân một chiếc chiến hạm sao? Thượng thủ, Từ Thành xoay đầu lại, nhìn về phía Phương Long Vân. Phương Long Vân trên mặt cứng đờ, lắc lắc đầu nói, đa tạ thiên sư, chúng ta chỉ những thứ này người đi, liền không cần phân chiến hạm. Từ Thành gật gật đầu, cười nói, Phương điện chủ, giữa ngươi và ta, cũng không nên khách khí à, không nên khách khí. Phương Long Vân cũng không muốn khách khí, có thể trên tay mình không người, cho hắn chiến hạm, hắn cũng không có cách nào điều khiển. A, hai ngày đằng sau, 12 chiến hạm từ lơ lửng dãy núi bên ngoài sông ra hư không. Chiến hạm lúc rời đi đợi, vừa lúc Kim Tam gia cưới một chiếc phi thuyền đi vào lơ lửng dãy núi. Ai, người thiên sư này thật là một cái người bận rộn, nhìn xem rời đi chiến hạm, hắn chỉ có thể thở dài. Ta lúc này mới làm một bút chục tỷ thần thạch sinh ý đâu. Nói cho hết lời, Kim Đại Hạo nhìn về phía một bên Vân Thịnh. Chục tỷ thần thạch. Ân, không sai, Tam gia quả nhiên là ta thiên sư cung tài thần. Vân Thịnh ha ha vài tiếng, sau đó xoay người rời đi. Cái kia qua loa dáng vẻ, muốn bao nhiêu giả có bao nhiêu giả. Đứng ở chỗ cũ, Kim Đại Hạo trên mặt hiện lên một tia thất lạc thần sắc. Bọn gia hỏa này, ngươi nói thật đúng là đối với, có một ngày kiếm tiền kiếm được không hứng thú thời điểm, sinh hoạt đúng là không có ý gì. Kim Đại Hạo xoa xoa tay, nhìn về phía đã biến mất không thấy gì nữa 12 chiến hạm. Hư không chiến trường, các ngươi đều đi, có thể nào có thể thiếu ta Kim Tam gia? Tam gia, ngươi muốn đi hư không chiến trường, không biết từ chỗ nào chui ra Đen Bát gia nhếch miệng, thấp giọng nói, Tam gia ngươi cũng đừng quên ta ạ. Gặp Kim Đại Hạo nhìn xem chính mình, Đen Bát gia cười hắc hắc, trong đôi mắt đều là giảo hoạt, ta Đen Tám tu vi không đủ, nhưng ta có cái hảo đại ca a. Yiye. Kim Tam gia đưa tay vỗ vỗ Đen Bát gia bả vai, tất cả đều trong im lặng. Trong hư không, 12 chiến hạm kết thành chiến trận, nặng phá hư không lực cản, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây mới là hư không chiến hạm cường hành chỗ. So với cái kia hư không phù thạch so sánh, chiến hạm này tốc độ không biết phải nhanh ra bao nhiêu lần. Phương Long Vân dẫn không đủ 100 người Cửu Hoang Điện cao thủ cuối cùng vẫn leo lên một chiếc chiến hạm. Không có cách nào, không đạp vào chiến hạm, bằng Phương Long Vân khống chế cái kia 10 trượng ngọc bàn, căn bản đuổi không kịp chiến hạm tốc độ. Điện chủ, cái này Đông Chu Hầu thế lực, thật sự là quá mức cường thịnh a. Đứng ở Phương Long Vân sau lưng mấy vị trưởng lao thần sắc trên mặt lo lắng, ngay thẳng chút thái thượng trưởng lão Dư Quá trực tiếp lên tiếng. Một bên chúc ngang nhau người cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó nhìn thấy Từ Thành thời điểm, là Từ Thành mang theo Băng Phong đi Cửu Hoang Thành. Mặc dù lúc đó cũng cảm thấy Thiên Sư cung thế lực khổng lồ, nhưng chỉ gặp Từ Thành cùng Băng Phong Long Vũ rơi bọn hắn, còn không có quá cảm thấy sợ. Chính là Thiên Sư cung tại Đông Chu Sơn thời điểm, mặc dù không gì sánh được cường thịnh, nhưng càng nhiều cũng chỉ là hâm mộ nó phú quý đầy trời. Thằng đến lần này, leo lên Thiên Sư cung thượng cung lơ lửng dãy núi, nhìn thấy Thiên Sư cung cái kia liên miên chiến hạm, vừa rồi rung động trong lòng. 30000 vệ long cổ kình, chỉ trở đi một tòa hư không dãy núi. Bực này hào hoa xa xỉ, ai có thể so? Trung quanh trong hư không kéo dài không nhìn thấy bờ chiến hạm, mỗi một chiếc đều vô cùng cường đại. Có thể leo lên được cùng, mỗi một vị đều là cao thủ chân chính. Hiện tại 12 chiến hạm xuất hành, ở trong hư không hoành hành bộ dáng, để một đám Cửu Hoàng Điện trưởng lão run chân. Trong giới tu hành từ trước đến nay đều là thực lực nói chuyện. Bây giờ nhìn, Cửu Hoàng Điện cùng Thiên Sư cung thực lực, hoàn toàn chính là không ngang nhau. Dạng này hợp tác, cuối cùng có thể hay không không có gì cả. Đứng ở phía trước Phương Long Vân trên mặt gạt ra mỉm cười, nhẹ nhàng nói, không sao, Thiên Sư người này hứa hẹn nhẹ lợi, không cần lo lắng hắn sẽ đột nhiên nổi lên. Nói đến đây, hắn dừng một chút, thản nhiên nói, lại nói, Bổn điện chủ cũng không phải không có chút nào chuẩn bị ở sau. Trong đôi mắt của hắn, có một đạo xanh ngọc vầng sáng hình tròn xen lẫn, lóe lên một cái rồi biến mất. Nghĩ đến, cũng không cần dùng đến chuẩn bị ở sau. Thời điểm nhìn về phía trước bong thuyền, Phương Long Vân nhẹ giọng nói nhỏ. Bong thuyền kia, Từ Thành ngồi ở cạnh cong trên ghế nằm, một bên Long Vũ rơi cùng Băng Phong đem các loại hoa quả, biến chứ pháp tử đốt cho hắn. Hữu dụng tay, hữu dụng miệng. Phương Long Vân có chút không rõ, tu vi đến thiên cơ chi cảnh, mặc kệ là hay là ham muốn hưởng thu vật chất đều sẽ giảm mạnh, vì sao vị thiên sư này lại vẫn chơi vui như thế? Huống chi, hai vị kia, một vị là linh vật hóa hình, một vị là luân hồi đại năng, cường giả như vậy, lại như phàm tục nam nữ giống như, cực kỳ kỳ quái. Khoan hay nói, ngươi cái này cái gì giá tiếp thủ đoạn trồng trọt trái cây, hương vị là thật tốt. Đem nửa viên trái cây đưa vào trong miệng, Băng Phong cười khẽ mở miệng. Nhìn nàng môi đỏ khinh động, Từ Thành cũng là mỉm cười. Vẫn là của ta tu vi không đủ, không cách nào cải biến thiên đạo quy tắc. Từ Thành đầu ngón tay có màu vàng linh quang chớp động, nói khẽ, tu vi càng mạnh, càng có thể cảm giác được thiên đạo trói buộc. Chỉ là không biết, cái này trói buộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Như hắn nói tới, hắn đối với rất nhiều linh dược linh quả nghiên cứu đều cực hạn với thiên đạo quy tắc, không cách nào tiến thêm một bước. Thiên đạo quy tắc muốn nắm giữ cần luân hồi tam trọng đằng sau. Băng Phong lắc đầu, sau đó hướng Từ Thành trong ngực chọn một dễ chịu tư thế nằm nằm. Về phần nếu muốn thay đổi thiên đạo quy tắc, ta phỏng đoán khả năng cần chờ đến luân hồi phía trên cảnh giới đi luân hồi phía trên thế gian chúa tể cấp độ kia cảnh giới, có lẽ có được cải biến quy tắc khả năng. Cường giả như vậy chính là thời đại thượng cổ, cũng là phượng mao lân giác. Băng Phong lắc đầu, nắm chặt lấy ngón tay nói, thượng cổ thần đỉnh bên trong có mấy vị, trong vực sâu có mấy vị. Ta Phượng tộc lao tổ hẳn là, sau đó Long tộc thủy tổ cũng là. Nói đến đây, nàng tựa hồ không muốn lại tính, mở ra tay nói đến cấp độ kia cảnh giới thời điểm, chỉ sợ ý nghĩ lại cùng chúng ta không giống với lúc trước. Từ Thành gật đầu nói, vậy cũng đúng. Chính như lúc trước hắn nghiên cứu những linh dược kia bình thường, linh dược còn không có bồi dưỡng thành công, hắn đã không có hứng thú. Dù sao, đê giai linh dược hoàn toàn không có bồi dưỡng giá trị. Ông, lúc này, Từ Thành trước mặt, một màn ánh sáng xuất hiện. Từ Thành ngồi thẳng thân thể, Long Vũ rơi cùng Băng Phong cũng chia rơi hai bên. Trong màn sáng kia, một chi đại quân khống chế khổng lồ lơ lửng cự thạch, đồng bền lung lay ở trong hư không tiến lên. Quang ảnh nhất truyền, đại quân kia tiêu chí bị chiếu rọi đi ra. Đại hạ, Từ Thành nhẹ giọng nói nhỏ. Xa xa Phương Long Vân thân hình lóe lên, rơi vào Từ Thành sau lưng. Hắn nhìn chằm chằm màn sáng kia, hai mắt trừng lớn. Cái này, đây là đại hạ quân đội. Cờ sĩ này là ta đại hạ hắn nắm chặt song quyền, để cho mình tâm tình chẳng phải kích động. Có trời mới biết hắn khốn thủ Cửu Hoang Thành, là nhiều khát vọng truy tìm đại hạ vinh quang. Làm sao, Phương điện chủ muốn cùng đối phương tụ hợp? Từ Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay chỉ đại quân kia Y Lìa Giáp Đạo, ngươi tốt nhất nhìn xem, bọn hắn đến cùng là phương nào đại quân? Phương nào? Phương Long Vân ngưng thần nhìn về phía màn sáng, sau đó trừng to mắt. Cái này, đây là Đại Ngu Chiến Giáp chưa xong còn tiếp chương 542, đánh dấu được Dương Hư không thế giới, ban thưởng liệt Dương Kim Ô huyết mạch chương 542, đánh dấu được Dương Hư không thế giới, ban thưởng liệt Dương Kim Ô huyết mạch. Trong màn sáng nhánh đại quân này, mặc dù đánh cờ sĩ là đại hạ, nhưng bọn hắn mặc chiến giáp, rõ ràng lại là Đại Ngu chế thức. Vậy rốt cuộc là Đại Ngu quân đội hay là Đại Hạ quân đội? Phương Long Vân trên mặt vẻ mừng rỡ thu liễm, lộ ra một tia mở mịt đến. Từ Thanh nhẹ nhàng cười nói, ta nhìn ra, đại quân này là cái gì nền móng. Đưa tay chỉ những cái kia quân tốt trên thân, chiến giáp màu đen trước ngực vị trí đường vân, Từ Thanh thần sắc trên mặt kỳ dị, đây là Khôn Ninh Công dưới trướng một chi kia mấy triệu đại quân. Khôn Ninh Công, chính là cái kia bị trước mặt vị này chém giết, Khôn Ninh Công. Phương Long Vân khẽ run lên. Đó chính là nói, chi đại quân này cùng Thiên Sư Cung là địch không phải bạn. Ta nhớ được, lúc đó Khôn Ninh Công lúc rời đi đợi, đại quân này là giao cho một cái gọi Ngô Thanh Việt người chấp trưởng đi. Từ Thanh quay đầu nhìn về phía Băng Phong. Ân, Ngô Thanh Việt là đại hạ bối cảnh, chỉ là cụ thể thân phận gì, chỉ sợ chỉ có Khôn Ninh Công mới rõ ràng. Băng Phong thu phục những cái kia Khôn Ninh Công dưới trướng chiến tướng thời điểm, hỏi thêm mấy câu. Chỉ là ta nhớ kỹ, hoàng đế không phải sắp phong Khôn Ninh Công thế tử, sau đó để hắn đi đón quản đại quân sao? Từ Thanh quay đầu, nhìn xem màn sáng đạo. Đại quân đổi màu cờ, Na Khôn Ninh Công thế tử tự nhiên là không thành công tiếp quản đại quân. Ngươi nói nhánh đại quân này có thể hay không, cũng là đi tìm Cửu Tiêu thành địa điểm cũ. Từ Thanh nói nhỏ. Phương Long Vân thần sắc trên mặt nghiêm trọng, nhìn xem cái kia lơ lửng cự thạch phiêu đang phương hướng, gật gật đầu. Phương hướng này, không sai, vẫn còn rất xa. Từ Thanh nhìn về phía Phương Long Vân. Còn có Phương Long Vân ngưng thần đo lường tính toán một chút, thấp giọng nói, còn có ước chừng 83 triệu bên trong. Trong hư không vắng vẻ, cũng không đại đạo trói buộc, cho dù là cái kia lơ lửng cự thạch, tại đại quân lực lượng gia trì bên dưới, mỗi một hơi thở cũng có thể tiến lên hơn 10 dặm. Trong vòng một ngày, cấp tốc tiến lên lời nói, chính là mấy chục vạn dặm. Đương nhiên, tốc độ này cùng trời sư cung chiến hạm so sánh, kém rất xa. Bất quá 80 triệu dặm, vậy chúng ta liền tại bọn hắn phía trước đến, trước đem Trảm Thần đao tìm được chính là. Từ Thanh cười cười, đưa tay một chút. Trưởng giáo thiên sư làm cho, chiến hạm bảy trận, gia tốc tiến lên. Nơi xa, có âm thanh truyền đến. Ông, 12 chiến hạm lên cao lên từng đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem chiến hạm tất cả đều bao khỏa. 12 chiến hạm kết thành, một đạo nhàn nhạt đại đạo chi lực hóa thành quang kén. Sau đó, chiến hạm nặng phá hư trống không trở ngại, phá tan những đá vụ kia, vọt thẳng nhập sâu trong hư không. Với anh, một cái chớp mắt chính là ngàn dặm. Tốc độ này, Phương Long Vân không có cảm giác đến một tia sốc này, nhưng trước mắt lưu quang như thế nào của sáng, cho hắn biết, lúc này chiến hạm tốc độ nhanh chóng. Dạng này hư không độ tốc, chính là luân hồi đại tu bất quá cũng như vậy. Quay đầu, nhìn thấy kết trận trên chiến hạm kim quang lượn lờ, Phương Long Vân trong đôi mắt lộ ra một tia khát vọng. Nếu như có thể đến một chiếc chiến hạm như vậy, Cửu Hoang Điện thực lực trong nháy mắt chính là tiêu thăng gấp trăm lần. Có lẽ các loại lần này tìm được Trảm Thần Đao, tìm được Chiến Thần Di Trạch sau, có thể cùng Thiên Sư thương lượng một chút, mua một chiếc chiến hạm như vậy trở về. Tại phía xa mấy chục vạn ngoài vạn dặm lơ lửng trên đá lớn, Nô Thanh Việt cùng sau lưng mấy vị chiến tướng đều là toàn thân chấn động. Có đại năng hư không phi đột. Một vị người mặc trường bào màu đen lão giả trầm giọng mở miệng. Tốc độ này tối thiểu luân hồi nhị trọng đỉnh phong, không biết vị cường giả này là đi về nơi đâu. Một vị khác khôi ngô chiến tướng nhìn một chút phía trước, trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng. Thiếu chủ, chúng ta đi địa phương có hay không thế lực khác biết? Lão giả mặc hắc bào kia tiến lên trước, thấp giọng hỏi. Thế lực khác sao? Nô Thanh Việt có chút trầm ngâm, sau đó nói, năm đó chúng ta đích mạch thương định, riêng phần mình nhu đồ, tổ kiến tự thân thế lực sau, liền đi bằng trong tay lực lượng tranh đoạt chiến thần truyền thừa. Muốn nói biết đến, là có vài phe thế lực, chỉ là lúc trước chúng ta ước định không được xuất động cường giả tranh đoạt. Dù sao trong hư không đại năng vô số, luân hồi nhị trọng phía trên cao thủ tranh đấu, sẽ dẫn động những cường giả tuyệt thế kia chú ý. Nói được cái này, Nô Thanh Việt trong đôi mắt thần quang ngưng lại, thấp giọng nói, nhưng ước định này cũng là mấy chục vạn năm trước sự tình, có người không tuân thủ cũng không phải không có khả năng. Nghe được hắn, lão giả mặc hắc bào bọn người hơi hơi gật đầu. Đã như vậy, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ. Hừ, nếu không tuân quy củ, vậy liền không có gì để nói nữa rồi. Chiến thần di trạch hẳn là ta, dù sao ta thế nhưng là Ngô Thanh Việt. Giơ tay lên, một tiếng hét to, toàn quân cực tốc tiến lên. Oanh, lơ lửng cự thạch oanh minh xung ra, bốn phía chấn động, vô số đá vụn rơi xuống. Cự thạch này ở trong hư không ghé qua, trong chớp mắt chính là trăm dặm, bởi vì tốc độ quá nhanh, sốc này quá lớn, trên đó đóng quân quân tốt từng cái ngã trái ngã phải, không ít người sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể ngã ngồi trên mặt đất. Cái này còn không phải thống khổ nhất, bất quá một hồi, bởi vì phòng hộ lực lượng không đủ, cương phong quan chú cái kia sẽ rách hết thể lực lượng, gần như muốn đem bọn hắn chiến giáp xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, lúc này không có người để ý những này quân tốt thống khổ. Lĩnh quân các đại tướng một phương diện muốn toàn lực thôi động lơ lửng cự thạch phi đột, một phương diện bảo vệ cự thạch không sụp đổ, đã là dốc hết toàn lực. Ở trong hư không, nếu như không phải nắm giữ thiên đạo bảo vệ phong thổ chi địa, hoặc là đại đạo chi lực nồng đậm mãng hoang mảnh vỡ, dám như thế cấp tốc tiến lên, thật không nhiều. Một cái sơ sẩy, cái này lơ lửng cự thạch chính là vỡ nát hạ tràng. Nếu như lơ lửng cự thạch vỡ nát, thiên cơ cảnh trở lên cao thủ còn có thể hư không bay qua, có cơ hội sống sót. Có thể những cái kia sinh tử phía dưới, tuyệt đại đa số cũng chỉ có bắt đầu nguyên cảnh tu vi quân tốt, chỉ sợ kiếp này đều không có cơ hội quay lại nhân tộc trụ sở. 12 chiến hạm ở trong hư không phi đột, dẫn động không ít cường giả cảm giác. Chỉ là cái này 12 chiến hạm tốc độ quá nhanh, để những cường giả kia nhất thời không dám quá phận dò xét. Huống chi cái này 12 chiến hạm kết trận sau, cho thấy lực lượng hoàn toàn là khó mà lường được cường hành. Ý, đây là người nào tại hư không phi đột, đúng là đều không còn che giấu, sâu trong hư không có người nói nhỏ, vô tận thần quang lập lòe mà qua sau, lại trở nên yên nắng. Phương hướng kia, tựa hồ năm đó phát sinh qua sự tình gì? Ta làm sao nghĩ không ra tới có người do dự, cuối cùng lựa chọn tạm thời không thèm quan tâm chuyện này. chiến hạm phi đội 3 ngày sau dừng ở một chỗ loạn thạch dày đặc hư không khu vực. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh dấu được Dương hư không thế giới, ban thưởng liệt dương kim ô huyết mạch một giọt. Từ thành thức hải bên trong thanh âm vang lên, sau đó một giọt nóng bỏng tới cực điểm giọt nước nhẹ nhàng trôi nổi tại trong thức hải. Liệt dương kim ô. Từ thành hai mắt nheo lại, trong thức hải, Tam thi hóa thân đưa tay nắm chặt giọt kia huyết châu. Huyết châu này bên trong lộ ra khủng bố nhiệt lượng, có thể tùy tiện thiêu đốt rơi một tòa vạn dặm thế giới. Loại kia khiến người ta run sợ bạo ngược, tựa hồ sau một khắc liền muốn trực tiếp bạo liệt ra. Băng Phong, ngươi nghe nói qua liệt dương kim ô sao? Từ thành quay đầu, nhìn về phía một bên Băng Phong. Nghe được Từ thành tra hỏi, Băng Phong sững sờ, sau đó suy tư một chút, thấp giọng nói, trong trí nhớ cũng không cái danh hiệu này, nhưng là ta nghe nói qua bộ tộc kim ô. Đó là thế gian quang minh cùng hỏa diễm trưởng khống giả, cùng dương cánh mà diệt một giới linh điệp mở dạng, kim ô lướt qua, thế giới sẽ bị trực tiếp thiêu hủy. Nhìn về phía Từ thành, Băng Phong trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, kỳ thật, lần này niết bàn luân hồi đằng sau, ta thức tỉnh một chút huyết mạch truyền thừa. Rất nhiều bị phong ấn ở trong huyết mạch ký ức cũng mở ra. Nói được cái này, thanh âm của nàng tại Từ thành thức hải bên trong vang lên. Có mấy lời là không thể nói ra được. Người có hay không phát giác, mặc kệ là linh điệp huyết mạch hay là phượng hoàng đại thánh, thậm chí cả côn bằng yêu sư, còn có kỳ lân huyết mạch, những này thượng cổ huyết mạch tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện. Cái này có chút không bình thường. Không bình thường. Từ thành nhẹ nhàng gật đầu. Trong thức hải, cái kia liệt dương huyết mạch sáng chói, lập lòe vầng sáng. Từ thành tiếp xúc những này thượng cổ trong huyết mạch, mặc kệ là côn bằng yêu sư hay là bất tử phượng hoàng, cùng cái này liệt dương kim ô so sánh, đều là kém rất nhiều. Luận huyết mạch chi lực, một giọt này liệt dương kim ô chi huyết là cho đến trước mắt, Từ thành nhìn thấy huyết mạch chi lực mạnh nhất. Vật này không tệ, ta muốn nghiên cứu một chút. Một tiếng nói nhỏ, Từ thành thân hình chớp động trong nháy mắt, sau đó liền không biết tung tích. Một mực chú ý bên này Cửu Hoang Điện bọn người có chút ngây người, Phương Long Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đem tất cả mọi người ngừng. Thiên sư cung vị tiên sư này thực lực hoàn toàn không phải Cửu Hoang Điện đám người có thể phỏng đoán, chú ý quá nhiều cũng là vô dụng. Băng Phong đại tôn, đây là chỗ kia địa vực bản đồ chi tiết. Phương Long Vân tiến lên, đưa tay đem một viên ngọc giản đưa ra. Băng Phong đưa tay quét qua, sau đó thản nhiên nói, yên tâm, thiên sư sẽ ở lúc cần phải đợi xuất hiện. Phương Long Vân xấu hổ cười một tiếng, chắp tay lui ra phía sau. Lúc này, Từ thành đã xuất hiện tại thần linh trong không gian. Hán thần linh không gian hiện tại đã hóa thành động thiên phúc địa, tồn tại ở hư ảo chỗ. Toàn bộ không gian phương viên trăm dặm không chỉ, trong đó các loại kỳ hoa dị thảo, còn có rất nhiều thượng cổ huyết mạch dị thú thần thú. Những dị thú này mặc dù còn rất non nớt, nhưng huyết mạch thuần khiết, gần như là thuần huyết, mỗi một trên đầu người đều có tiên linh khí lượn lờ. Đây đều là lấy tiên khí bồi dưỡng tiên thú. Gặp Từ thành lai, những này tiên thú đều là tiến lên, thân mật lại gần. Từ thành vung tay đem một chút đan dược bung ra, sau đó nhìn xem cái kia sóng biết nhộn nhạo hồ lớn. Trong hồ, vô số cá chép bốc lên. Trong đó có mấy đầu đã đầu có hai sừng, toàn thân kim lân. Không tiếp tục trì hoãn, Từ thành thân hình khẽ động, rơi vào một bụi cỏ lư trước đó. Bành, trong lòng bàn tay của hắn, một chùm ngọn lửa màu vàng xuất hiện. Hỏa diễm vừa ra, chính là có giữ dần nóng bỏng phát ra. Hỏa diễm lơ lửng ở trước mặt, Từ thành toàn thân linh quang lập lòe, chậm rãi đưa tay. Một tôn đại đỉnh xuất hiện, trực tiếp rơi vào ngọn lửa kia bên trên. Bành, vị thứ hai đại đỉnh, cùng chiếc đỉnh lớn kia đặt song song mà ra. Đỉnh thứ ba. Ba tôn đại đỉnh hiện lên xếp theo hình tam giác, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi. Hỏa diễm tiêu đốt, ba tôn đại đỉnh nhẹ nhàng chấn minh. Ba tôn chân thế thần đỉnh. Giờ khắc này, Từ thành trên thân cái kia tiên linh khí phát ra đến cực hạn. Tam thi hóa thân xuất hiện tại sau lưng của hắn, sau đó tổ vu hóa thân từng đạo phân loại bốn phía. Chín chuôi trường kiếm tại quanh người hắn xen lẫn lưu chuyển, mang ra kiếm quang, đem hư không xé nát, để nơi không gian này trở thành một mảnh đơn độc tồn tại. Ông, ba tôn đại đỉnh để lộ, máu màu vàng châu hóa thành ba phần, rơi vào trong đỉnh lớn. Từ thành trong đôi mắt thần quang hóa thành thực chất, sau đó đưa tay, từng cây linh dược rơi vào đại đỉnh. Đây không phải tại luyện đan, mà là tại bồi dưỡng huyết mạch. Linh dược hóa thành dược lực, làm dịu trong đỉnh lớn huyết châu. Ba viên phân hóa huyết châu từ từ chuyển động, trong đó có từng tia lực lượng phát ra. Ngọn lửa nóng bỏng kia, tựa hồ bị huyết châu bên trên lực lượng che lại. Từ thành không nóng không nổi, đưa tay, một giọt máu rơi vào trong đỉnh lớn. Huyết mạch này phía trên cũng có nóng bỏng hỏa diễm khí huyết phun trào. Chỉ là huyết mạch này mới ra, liền bị bên trong chiếc đỉnh lớn lực lượng thông hóa, sau đó hóa thành hư vô. Không đủ. Từ thành cười khẽ, đưa tay, từng viên huyết châu trực tiếp quán chú đến trong đỉnh lớn. Ba tôn bên trong chiếc đỉnh lớn huyết mạch chi lực phun trào, trực tiếp bị lấp đầy. Những huyết mạch chi lực này tại liệt dương kim ô huyết mạch trước đó, tất cả đều hóa thành hư vô. Nhưng liền trong hư vô này, nhiều hơn vài thứ. Đây chính là huyết mạch chi lực bản nguyên. Từ thành trong đôi mắt âm dương ngư xoay tròn, sau đó hai tay phản phất gảy dây đàn bình thường, điểm nhẹ hư không. Cái kia ba tôn bên trong chiếc đỉnh lớn, từng cây vô hình huyết mạch chi dây bị cải biến. Cái này chính là cải biến quy tắc. Băng Phong nói, Từ thành không cách nào cải biến quy tắc. Từ thành mỗi ngày nói cho nàng biết là chính mình có thể thay đổi quy tắc. Bất quá cái này cải biến rất nhỏ bé, rất nhẹ nhàng. Quá trình cần che lấp. Lúc này, ở vào chính hắn hệ thống không gian, là động tiên phúc địa, bên ngoài đại đạo căn bản là không có cách dò xét. Hắn tam thi phân thân, lại là thiên đạo biến thành, có được khống chế nơi không gian này đại đạo lực lượng. Tổ bu hóa thân, càng là có thể che đậy đại đạo. Trọng yếu nhất, ba tôn chấn thế kim đỉnh, chính là chân chính chấn áp đại đạo chi khí. Chỉ có nhiều như vậy trọng lực số lượng tụ hợp, Từ thành mới dám lặng yên cải biến quy tắc. Trong đỉnh lớn, theo hắn kích thích, từng đạo huyết mạch chi lực từ từ cải biến. Tầm nửa ngày sau, trong đỉnh lớn huyết mạch chi lực đã luyện hóa 10 lần. Những huyết mạch chi lực này nếu như luyện chế thành huyết mạch đan dược, tối thiểu có thể ra trăm lô, vạn hạt. Nhiều như vậy đắc lực số lượng đều tụ tập tại trong đỉnh lớn, hóa thành hư vô, lực lượng bị áp xúc sau đó tại từ thành gãy bên dưới, cải biến thuộc tính, càng ngày càng nóng bỏng. Ông không biết bao lâu đằng sau, bên trong chiếc đỉnh lớn, cao cao tại thượng liệt dương kim ố huyết mạch bắt đầu hấp thu một tia huyết mạch chi lực. Từ thành trong đôi mắt linh quang phun trào, khóe miệng nhếch lên. Liền sợ ngươi thật trọng. Một khi hấp thu huyết mạch chi lực, hắn kích thích lực lượng tốc độ thì càng nhanh. Kim đỉnh bên trong, những huyết mạch chi lực kia cũng dần dần bị đồng hóa, sau đó hóa thành hừng hực kim ố huyết mạch. Một ngày sau, ba tôn bên trong chiếc đỉnh lớn đều có 100 khỏa màu ám kim huyết mạch kim đan nhẹ nhàng chìm nổi xoay tròn. 300 khỏa liệt dương kim ố huyết mạch thần đan. Cái này 300 viên thuốc, mỗi một khỏa ẩn chứa lực lượng, có thể trực tiếp phá hủy một phương thế giới. Nếu là nuốt một viên, liền có thể thôi phát liệt dương chi lực. Chỉ bất quá đan dược này, đối với hiện tại Từ Thành Lai nói, dược lực quá mạnh. Không có luân hồi tam trọng phía trên, một viên vào trong bụng, duy nhất kết quả chỉ có thể là thân hóa liệt dương. Ba tôn kim đỉnh nhẹ nhàng xoay tròn, Từ Thành đứng dậy, bước ra một bước. Chiến hạm bong thuyền, Từ Thành thân hình trực tiếp xuất hiện. Thế nào? Trước mặt hắn, có một màn ánh sáng xuất hiện. Trong màn sáng, có vài chục đạo thân ảnh ngay tại truy đuổi. Bẩm trưởng giáo thiên sư, phía trước 8 vạn dặm bên ngoài, có hai phe chém giết, trong đó một phương bị thua, ngay tại bỏ chạy, phương hướng là chúng ta ngay phía trước. Chiến hạm trên đài chỉ huy có âm thanh truyền đến. Đây là tọa trấn chiến hạm trận đạo đệ tử đáp lại bẩm báo. Tại Từ Thành xem ra, để người thích hợp làm thích hợp sự tình là tốt nhất. Chiến hạm chỉ huy, tốt nhất chính là để trận đạo đệ tử đến. Ngay tại phía trước, Từ Thành ánh mắt đảo qua màn sáng, khẽ cười nói, còn có một vị người quen đâu, vậy liền không có khả năng thấy chết không cứu. Người quen? Băng Phong ngưng mắt nhìn lại, gật đầu nói, thật đúng là. Với anh, trong màn sáng, một tiếng vang thật lớn, một đầu xiềng xích màu vàng hoành không mà hiện. Chấn hồn xiềng xích. Phương Long Vân kinh hô một tiếng. Sau lưng của hắn những cái kia cửu hoang điện người cũng làm mở miệng. Chấn hồn xiềng xích, không phải lúc trước bị trước mặt vị thiên sư này cùng trưởng giáo thiên sư đưa nhà mình đệ tử sao? Chấn hồn xiềng xích lúc trước đã đứt gãy, còn có một đoạn ở trong hư không, vạn kiếp thành. Từ Thành thấp giọng mở miệng, sau đó nhìn trong màn sáng, bị chấn hồn xiềng xích ngăn trở trong mấy người, có người bước ra một bước, toàn thân kim quang lượn lờ. Một tôn màu vàng chấn ma tháp tại đỉnh đầu của hắn lơ lửng. Chưa xong còn tiếp chương 543, thiên sư chỗ tìm, thế nhưng là ta đại hạ chiến thần gì trạch. Chương 543, thiên sư chỗ tìm, thế nhưng là ta đại hạ chiến thần gì trạch. Chấn ma tháp. Thế gian này có thể ngưng ra chấn ma tháp, chỉ có thiên sư cùng phủ đạo đệ tử. Mà có thể ngưng ra thần uy như vậy chấn ma tháp, thế gian chỉ có một người có thể làm được. Thiên sư cung trưởng giáo thiên sư Từ Thành. Đại hạ lệnh ngục chấn thủ Tạ Tiên Phong ở đây, phản nghịch nào dám cản rỡ. Đầu đính chấn ma tháp đại hán, chính là từng cùng Từ Thành tại vực ngoại gặp nhau, cũng đến Từ Thành đưa tặng chấn ma tháp đại hạ lệnh ngục chi chủ Tạ Tiên Phong. Lúc này Tạ Tiên Phong trên thân khí huyết bành trướng, đã là kích phát ra nhân quả cảnh giới chi lực. Phía sau hắn hai người, bị hắn một mực bảo vệ. Hừ, đại hạ sớm đã sụp đổ, lệnh ngục cũng tiêu vong vô số năm, ngươi cái này lệnh ngục trấn thủ, làm được cũng là đủ bất ức. Cái kia xuống lại mà đến thân ảnh bên trong, có người hừ lạnh đối ra, sau đó một đạo màu ám kim linh quang từ trên trời giáng xuống. Hoành không chấn hồn xiềng xích bị điều khiển, bộ phía bên trái thiên phong. Đại hạ sẽ không vong, ta lệnh ngục mặc dù phá, ta cái này trấn thủ chính là bệ hạ thân phong, hay là đại hạ ân quý triều thần. Nào giống ngươi tiêu hàn loạn thần tặc tử, người người có thể chu diện. Tạ Thiên Phong gầm hét, đưa tay một quyền, đánh vào đập xuống giữa đầu trên xiềng xích. Trên người hắn một đạo linh quang chớp động, để xiềng xích kia không ngừng oanh minh. Chấn hồn xiềng xích chính là đại hạ thánh khí, Tạ Thiên Phong từng chấp trưởng chấn hồn xiềng xích, có nó ngự sử bí quyết. Nếu không, xiềng xích này sớm đem hắn cầm xuống. Tạ thúc thúc, ngươi đi đi, thừa dịp còn có cơ hội. Tạ Thiên Phong sau lưng, một vị mặc cẩm bào thanh niên thấp giọng mở miệng. Một vị khác tuổi tác càng nhỏ hơn chút thiếu nữ cũng là thấp giọng đều, Tạ thúc thúc, Tiêu Hàn muốn bắt chính là chúng ta, ngươi ngươi không cần hy sinh vô ích. Nghe được hai người nói chuyện, Tạ Thiên Phong trên thân linh quang càng thêm nồng đậm, trong đôi mắt hỏa diễm tựa hồ muốn lộ ra. Lời gì? Phụ thân của các ngươi đem bọn ngươi giao phó cho ta, ta liền muốn chiếu cố tốt các ngươi. Hắn trừng mắt cái kia ở trong hư không không ngừng xoay quanh chuyển động, tựa hồ phải hóa thành kim long xiềng xích, cắn răng nói, nhớ kỹ, đợi lát nữa có cơ hội liền về tổ giới, đi tìm Đại Hoàng Thiên sư cung. Nói cho hết lời, Tạ Thiên Phong bước ra một bước, trên thân khí huyết bỗng nhiên lùi chuyển. Nguyên bản tại đỉnh đầu hắn xoay tròn chấn ma tháp ầm vang vỡ nát, sau đó lan lộn đen ma khí bay thẳng hư không. Tạ Thiên Phong phía sau, một tôn mặt xanh nhanh vàng mà tượng ngưng ra. Ha ha, Tạ Thiên Phong, miệng ngươi miệng từng tiếng đại hạ trung thần, nguyên lai sau lưng, sớm làm bực sâu tả ma chó săn. Một thanh âm vang lên, một vị người mặc màu ám kim áo giáp râu ngắn trung niên rơi vào Tạ Thiên Phong trước mặt, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nô nham nô du, các ngươi nhìn thấy không? Phụ thân của các ngươi đem bọn ngươi giao cho một cái tả ma trên tay. Râu ngắn trung niên trên mặt gạt ra mỉm cười, giơ tay lên nói, các ngươi cùng Tiêu thúc thúc trở về đi, về bạn kết thành. Tên kia gọi Nô nham cùng Nô du thiếu niên nam nữ cũng không trả lời, mà là về sau rụt rụt. Hỗ trưởng, Tạ Thiên Phong gầm lên giận dữ, sau lưng biến thành đại ma hư ảnh trực tiếp nhào về phía trước mặt râu ngắn trung niên. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Râu ngắn trung niên cười lạnh một tiếng, đưa tay một trường vô ra. Tiếng long ngâm lên, trong hư không có đạo đạo kim quang chớp động. Đại đạo chi lực. Tạ Thiên Phong trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn sao có thể có luân hồi cảnh lực lượng. Rõ ràng toàn bộ vạn kiếp thành bên trong, chỉ có đã từng người mạnh nhất, thành chủ Ngô Hữu xâm bước vào luân hồi cảnh nhị trọng chi cảnh. cũng chính là có một vị luân hồi nhị trọng đại năng tọa trấn, vạn kiếp thành mới có thể tại hư không biên giới chiến trường sừng sững vô số vạn năm không ngã. Đáng tiếc, ngay tại chút thời gian trước, vạn kiếp thành thành chủ đang tìm trong một chỗ bí cảnh bị vây công, nỗ lực trèo chống trở lại vạn kiếp thành đã tọa hóa. Mà Tiêu Hàn, thân là vạn kiếp thành phó thành chủ, lại là cấu kết ngoại địch, trực tiếp cướp đoạt vạn kiếp thành trưởng không quyền, đồng thời cướp được thánh khí trấn hồn xiển xích. Cùng Tôn Hữu Sâm thành chủ tương giao thâm hậu Tả Thiên Phong bảo vệ Tôn Hữu Sâm một đôi nhi nữ, chạy trốn vô số vạn dặm, cuối cùng vẫn bị đuổi kịp. Chỉ là Tả Thiên Phong không rõ, nguyên bản bất quá nhân quả đỉnh phong Tiêu Hàn, làm sao lập tức liền có lực lượng luân hồi. Tả Thiên Phong lúc đầu tự nhận không phải Tiêu Hàn đối thủ, nhưng muốn ngăn trở hắn, kéo dài đến Tôn gia huynh muội rời đi vẫn có thể làm được. Thế nhưng là Tiêu Hàn có luân hồi chiến lực, vậy hắn Tả Thiên Phong chính là liều chết cũng ngăn không được. Người này đúng là luân hồi đại năng, khống chế đại đạo chi lực. Màn sáng bên ngoài Phương Long Vân sững sờ, thấp giọng mở miệng. Có thể màu vàng du long Phương Long Vân rất quen thuộc, đây là đại đạo lực lượng, là siêu việt nhân quả lực lượng. Chính hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ thánh khí tạo hóa quận, mới có thể thoáng thi triển đại đạo chi lực. Tính không được là đại đạo chi lực, chỉ là mưu lợi, luyện hóa một kiện thánh khí mà thôi. Từ Thánh lắc đầu, khoát tay nói, bất quá có thể bị luyện hóa thánh khí, cũng chỉ là ngụy thánh khí. Nhìn về phía Phương Long Vân, Từ Thánh ý vị thâm trường nói, chính thật thánh khí, trừ phi nhận chủ cùng sinh, nếu không, chỉ có đồng hóa. Phương Long Vân toàn thân run lên, đem ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng không nói lời nào. Hắn không biết Từ Thánh là nhìn thấu hắn, hay là nhìn thấu hắn. Với anh, trong màn sáng, Tả Thiên Phong biến thành đại ma hư ảnh ầm vang vỡ nát. Trên người hắn chiến giáp cũng vỡ vụn thành vô số khối. Đi, vỡ nát chiến giáp cùng ma ảnh hóa thành màn máu, ngăn tại phía trước, Tả Thiên Phong quay người hét to. Nô Nham cùng Nô Du không chút do dự, quay người liền đi, thân hình ở trong hư không phi độn, một cái chớp mắt ngàn trượng. Tiêu Hàn lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này gặp Tả Thiên Phong vỡ nát chiến giáp cùng ma ảnh, chỉ vì đoạt một hơi thời gian, là huynh muội kia hai chế tạo sinh cơ, không khỏi nổi giận. Nếu muốn chết, vậy bản tôn thành toàn ngươi. Hắn giơ tay lên, nắm tay, một đạo đỏ sẫm quyền ảnh ngưng ra, hóa thành huyết sắc phi long, y mắng gào thét, hướng thẳng đến Tả Thiên Phong đánh tới. Cái này huyết sắc phi long trên người đại đạo chi lực nồng đậm đến cực điểm, rõ ràng chính là một kiện thánh khí biến thành. Phi long mới ra, trung quanh hư không uy áp đã đem Tả Thiên Phong giam cầm. Cảnh giới nghiền ép, để Tả Thiên Phong bước chân không có khả năng na gì nữa bước. Hẳn phải chết. Tả Thiên Phong nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân khí huyết chủ thiên, cái trán kinh mạch nâng lên. Một cú bạo ngược mênh mông lực lượng từ trong thân thể của hắn phát ra. Lực lượng này vô tự, căn bản không bị khống chế. Hừ, coi như ngươi tự bạo, lại có thể ngăn trở bản tôn bao lâu? Tiêu Hàn lãnh ngôn một tiếng, thôi động huyết sắc phi long vọt tới Tả Thiên Phong thân thể. Trước màn sáng Từ Thành lắc đầu, đưa tay một chút. Tại phía xa gần 10 vạn dặm bên ngoài chiến trường, vốn đã vỡ vụn chấn ma tháp mảnh vỡ bỗng nhiên sáng ngời nổi lên, một lần nữa ngưng tụ. Sau đó, cái kia chấn ma tháp phi về Tả Thiên Phong đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn thân thể bao lại. Trong chốc lát, Tả Thiên Phong hai mắt trừng trừng, toàn thân nguyên bản sắc bạo liệt huyết mạch chi lực bị áp chế trở về. Từ Thành thân hình khẽ động, đã biến mất ở trên chiến hạm. Lại xuất hiện thời điểm, là tại chấn ma tháp đỉnh, đứng chắp tay. "Để bản thiên sư ta xem một chút, ngươi luyện hóa là cái gì thành khí?" Từ Thành quát khẽ một tiếng, sau đó đưa tay một chỉ điểm ra. Ông, đánh tới huyết sắc thương long một tiếng rên rỉ, hóa thành một đoạn vết rỉ loang lổ chặt đầu trường mâu. Ngay tại cái này chặt đầu trường mâu thời điểm xuất hiện, xa xa Tiêu Hàn sắc mặt trắng nhợt, toàn thân rung động, sau đó một ngụm nghịch huyết phun ra. Liền cái này, Từ Thành nhìn cũng không nhìn Tiêu Hàn, đưa tay vẫy một cái, trên trời hành không chấn hồn xiển xích rơi vào trên bàn tay hắn, dịu dàng ngoan ngoãn như là một đầu không răng tiểu xà. Đang nghiên cứu qua mặt khác hai đoạn chấn hồn xiển xích sau, chấn hồn xiển xích cái này thánh khí đối với Từ Thành lai nói đã không có mảy may bí mật. Nếu như hắn nguyện ý, tiện tay liền có thể luyện chế ra dạng này thánh khí đi ra. Mà chấn hồn xiềng xích ở trước mặt hắn, trưởng không quyền trực tiếp liền bị tước đoạt. Đây chính là một vị đỉnh cấp luyện khí sư lực lượng. Nhận lấy chấn hồn xiềng xích, Từ Thành vừa rồi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện những cái kia kinh hồn không chừng thân ảnh. Ông, chấn ma tháp tán đi. Sắc mặt trắng bệnh Tả Thiên Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Thành. Thiên sư ngươi, ngươi đến hư không thế giới. Từ Tả Thiên Phong chuẩn bị tự bạo đến bây giờ chấn ma tháp biến mất, toàn bộ quá trình, bất quá ba hơi. Cái này ba hơi ở giữa, một vị nhân quả cường giả tính mệnh, hai kiện thánh khí thuộc về, đều đã biến ảo. Nếu không phải Từ Thành lai, Tả Thiên Phong đã thần hồn câu diện. Nếu như không phải Từ Thành xuất thủ, Tiêu Hàn sẽ không bị chiếm chấn hồn xiển xích cùng tự thân luyện hóa thanh khí. Người nào dám quản ta vạn kiếp thành sự tình? Hừ, ta vạn kiếp thành thay thành chủ ở trước mặt, còn không quên tay. Kịp phản ứng những thân ảnh kia tiêu gạo, xông về phía trước. Trước đó Từ Thành thủ đoạn là đem bọn hắn hủ đến, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, còn có cường đại Tiêu Hàn phó thành chủ, sợ cái gì? Lúc này ngay trước thay thành chủ mặt, nếu như không hảo hảo biểu hiện, chẳng phải là về sau càng không cơ hội. Từ Thành trên mặt mang theo ý cười, con mắt chỉ thấy xa xa Tiêu Hàn. Tiêu Hàn giơ tay đám người, sau đó lắc đầu. Sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói, "Chúng ta đi." "Đi." Đối diện liền đến một người, "Lúc này đi." Tiêu Hàn cũng không đợi đám người phản ứng, trở lại một cái chớp động, đã rời đi ngoài mấy chục dặm. Những người khác lẫn nhau nhìn xem, chỉ có thể đi theo lui. Đến nhanh, lui càng nhanh. Cương đại thay thành chủ đều đào mệnh giống như rút đi, nếu ngươi không đi, sợ không phải muốn hỏng việc. Tả Thiên Phong năm năm đấm, nhìn xem rời đi Tiêu Hàn, lại nhìn xem mỉm cười Từ Thành, chỉ có thể thở dài. Hắn cùng Từ Thành giao tình, còn không có tốt đến có thể làm cho Từ Thành giúp hắn lưu lại Tiêu Hàn tình trạng. Huống chi tại trong ấn tượng của hắn, Từ Thành mặc dù rất mạnh, nhưng tựa hồ còn chưa tới có thể lưu lại Tiêu Hàn tình trạng. Tả thúc thúc. Lúc này, chạy trốn hai vị thiếu niên nam nữ trở về, đi lên trước, nhìn về phía Tả Thiên Phong. Ha ha, đến, vị này chính là ta chuẩn bị để cho các ngươi tìm nơi nương tựa thiên sư cung trưởng giáo thiên sư. Nhanh bái kiến thiên sư. Tả Thiên Phong cười ha ha một tiếng, mặc dù sắc mặt ý nguyên tái nhợt, lại nhiều chút sinh khí. Nghe được Tả Thiên Phong nói từ thành chính là thiên sư, hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền vội vàng không người nói, Nô Nham, Nô Du bái kiến thiên sư, đa tạ thiên sư cứu giúp. Bọn hắn tự nhiên biết, nếu như không phải từ thành xuất thủ, hôm nay hơn phân nửa là tránh không khỏi một kiếp này. Từ thành bãi quát tay, ngón tay chỉ ra, nát tán chấn ma tháp mảnh vỡ có sau cùng tác dụng, tạo thành một tòa quan trận. Sau đó hắn một bước vào quan trận, biến mất không thấy gì nữa. Tả Thiên Phong trong đôi mắt có một tia kinh dị, sau đó cùng bước vào quan trận bên trong. Nô gia huynh muội liếc nhau, cũng cùng đi theo nhập. Vừa mới vào trận, bọn hắn cũng cảm giác quanh người lưu quang lấp lóe, không thể không nhắm mắt. Các loại lại lúc mở mắt ra đợi, đã rơi vào trên chiến hạm. Tê, quay đầu nhìn một phía, Nô Nham cùng Nô Du hít sâu một hơi. Cho dù là sinh ở Vạn Kiếp Thành, bọn hắn cũng chưa bao giờ từng thấy rộng lớn như vậy chiến hạm. 12 chiến hạm kết trận, lưu chuyển kim quang một mảnh, đem chúng quanh hư không chiếu khắp. Mỗi một chiến hạm bên trên tán phát lực lượng, tựa hồ cũng có thể phá hủy một phương thế giới. Cái này cần là cường đại cỡ nào? Chắc không được Tả thúc thúc muốn để bọn hắn đi tìm thiên sư. Thiên sư trong tay thực lực, thật sự là hoàn toàn vượt ra khỏi minh muội bọn họ tưởng tượng. Tả Thiên Phong gặp qua Băng Phong yêu tôn. Tả Thiên Phong hướng về người mặc áo trắng Băng Phong vừa chắp tay, sau đó nhìn về phía một bên khác Phương Long Vân, hai mắt ngưng tụ. Nô gia huynh muội đi theo quay đầu nhìn lại, cũng là mày nhăn lại. Cửu Hoang Điện Phương Long Vân gặp qua lạnh ngục chủ. Phương Long Vân vừa chắp tay, cười nói, cùng là đại hạ hậu duệ, làm sao vô duyên gặp nhau, hôm nay gặp lại, cũng coi là duyên phận. Cửu Hoang Điện, đại hạ hậu duệ. Phương Long Vân trong lời nói truyền lại tin tức, để Tả Thiên Phong ba người đều là hơi chấn động một chút. Từ Thánh đưa tay, mấy đạo ngồi vào xuất hiện ở trên bông thuyền. Ngồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tả Thiên Phong. Tả Thiên Phong cũng không giấu giếm, đem chính mình rời đi tổ giới sau đại khái kinh lịch đều giảng thuật đi ra. Rời đi tổ giới sau, hắn liền đi tìm đại hạ năm đó ở trong hư không trụ sở. Mặc dù tiên đình vẫn lạc, đại hạ cường giả vẫn lạc vô số, vương triều sụp đổ, nhưng ở trong hư không hay là có một phương thế lực. Lúc trước đại hạ có thể nâng tiên đình, thực lực tự nhiên tuyệt cường. Chỉ là Tả Thiên Phong một đường tìm kiếm, hắn biết những cái kia trụ sở, hoặc là sớm đã hoang vu vứt bỏ, hoặc là đã bị vực sâu tà ma chiếm lĩnh. Trong hư không hung hiểm, so trước đó thêm ra vô số. Ta trong lúc nhất thời không chỗ đi, lại muốn làm sơ trên tay ngươi có một đoạn trấn hồn xiển xích, liền muốn đi Vạn Kiếp Thành nhìn xem. Không nghĩ tới Tả Thiên Phong lắc đầu, thở dài một tiếng. Vạn Kiếp Thành thành chủ nội hại, đem một đôi nhi nữ giao phó cho hắn. Toàn bộ Vạn Kiếp Thành lại là đào mắt phá bỡ, chẳng những ngoại địch xâm lấn, ngay cả Tiêu Hàn dạng này đi theo Ngô Hữu Sâm vô số năm cánh tay tất cả phản rồi. Ta Vạn Kiếp Thành lấy thương mậu lập nghiệp, tại hư không biên giới chiến trường có thể xưng đại thành, dị vãng phụ thân giao hữu rộng khắp, không muốn, hôm nay lại có dạng này mầm hai bạn. Nô Nham vẫn còn tốt, Nô Du đã là khóc không ra tiếng. Nén bi thương. Từ Thành gật gật đầu. Thế gian tiền tài động nhân tâm, huống chi Ngô Hữu Sâm có thể giữ vững Vạn Kiếp Thành, cái này Nô Nham cùng Nô Du, tuyệt đối thủ không được. Có thể có Tả Thiên Phong liều chết che chở bọn hắn rời đi, đã là chuyện may mắn. Từ Thành sẽ không đi quản Vạn Kiếp Thành sự tình. Những chuyện này, còn chưa tới phiên hắn để ý tới. Hắn đưa tay đem trước thu hai kiện thánh khí xuất ra. Chặt đầu Trường Mâu, trong đó tiên khí đã bị Từ Thành hóa đi, nhìn qua như là phàm vật. Chỉ là Trường Mâu này vốn là tiên thiên linh vật ôn dưỡng rèn luyện mà thành, chỉ là bẻ gãy đầu mâu, lực lượng mười không còn một. Nếu không, Trường Mâu này, bằng Tiêu Hàn còn không cách nào luyện hóa. Một kiện khác thánh khí, chính là một nửa trấn hồn xiển xích. Nhìn về phía Tả Thiên Phong, Từ Thành đem hai kiện thánh khí bày ra. Các ngươi sau đó có tính toán gì? Dự định. Nô Nham cùng Nô Du không khỏi nhìn về phía Tả Thiên Phong. Tả Thiên Phong trầm ngâm một chút, đứng người lên, hướng về Từ Thành chắp tay nói, "Thiên sư ngươi mặc dù là lớn ngu Đông Chu Hầu, nhưng ngươi cũng chấp trưởng ta đại hạ siêu phẩm đại tướng quân hộ phủ. Ngươi cũng nên xem như ta đại hạ vân quý mới đối." Đại hạ hộ phủ. Phương Long Vân biết chuyện này, có thể Nô Nham cùng Nô Du lại không biết. Nghe được Tả Thiên Phong nói lên, hai người liền vội vàng đứng lên, hướng về Từ Thành khom người thi lễ. "Xin mời đại tướng quân tu lưu che chở đại hạ hoàng tộc hậu duệ, Nô Nham Nô Du." Tả Thiên Phong nhìn xem Từ Thành, thấp giọng mở miệng, "Hoàng tộc hậu duệ." Phương Long Vân đứng dậy, Từ Thành mặt không đổi sắc, ngón tay tại trước mặt trên bàn dài nhẹ nhàng gõ gõ. "Không nói đại hạ lớn ngu, thư không gặp lại, cùng là nhân tộc, đều nên cùng nhau trông coi." Từ Thành nhìn về phía Tả Thiên Phong, đông nhiên lời nói xoay chuyển, "Chỉ là, chúng ta cần tiến về một chỗ bí địa, tìm đại hạ chí bảo. Các ngươi đồng hành, chỉ sợ không ổn." Từ Thành lời nói, để ba người cùng nhau biến sắc. "Thiên sư chỗ tìm, thế nhưng là ta đại hạ chiến thần gì trạch." Nô Nham ngẩng đầu, trầm giọng mở miệng. Từ Thành nhìn một chút Phương Long Vân, nhẹ nhàng gật đầu. Nô Nham đưa tay đem một khối ngọc giản trình lên, thấp giọng nói, "Thiên sư chỗ hướng, thế nhưng là nơi đây." Chưa xong còn tiếp chương 544, chờ ta đem tu hành giới hoàn toàn khống chế, thiên đạo còn có thể làm khó dễ được ta. Chương 544, chờ ta đem tu hành giới hoàn toàn khống chế, thiên đạo còn có thể làm khó dễ được ta. Từ Thành đưa tay quét qua, trong ngọc giản kia tuyên khắp địa đồ xuất hiện. Dày đặc loạn thạch trong hư không, có một đạo quang ảnh thoáng hiện. Kéo dài cự thạch, còn có các loại u ám khu vực. Chỗ kia nhìn qua rất là bí ẩn. Chỉ có 12 vạn dặm xa. Từ Thành hai mắt nheo lại. Trước mặt hư không chi địa, cùng trong màn sáng kia biểu thị đối phương, chỉ có 12 vạn dặm. Đó là cái rất gần khoảng cách. 12 vạn dặm, nếu không phải dày đặc loạn thạch, chiến hạm chớp mắt có thể đến. Rất gần. Từ Thành quay đầu, nhìn về phía một bên Phương Long Vân. Phương Long Vân dẫn bọn hắn tới vị trí, cũng ở chỗ này không xa. Nhìn xem địa đồ kia, Phương Long Vân kinh ngạc một chút, giơ tay lên, một phần màn sáng triển khai. Trong màn sáng kia, hiện hiện địa đồ cùng Ngô Nham xuất ra không khác chút nào. Hai người nhìn nhau. Hai phần đồng dạng địa đồ. Ta bạn tiếp thành Ngô gia, là đại hạ hoàng tộc hậu duệ, đại hạ chiến thần Ngô Uyên, chính là tiền bối thúc tổ. Ngô Nham nhìn xem Phương Long Vân, thấp giọng mở miệng. Bên trên chiến hầm này, giữa bọn hắn đã có cảm ứng, huyết mạch ở giữa liên hệ. Chỉ là vừa mới đều là tránh, lúc này, chỉ có thể thẳng thắn, nếu không, sợ là muốn gây nên hiểu lầm. Trọng yếu như vậy bí ẩn đúng là đồng thời xuất hiện tại trong tay hai người, không có khả năng chỉ là trùng hợp. Nghe được Ngô Nham nói là đại hạ hoàng tộc, Ngô Uyên hậu bối, Phương Long Vân chắp tay một cái, trầm giọng nói, ta một chi này năm đó trở về tổ giới, một mực chấp trưởng Cửu Tiêu Thành. Cửu Tiêu Thành bất lạc, chúng ta khổ đợi vô số vạn năm. Nói đến đây, hắn than nhẹ một tiếng, trên thân linh quang lượn lờ, một mặt ngọc bản hiện lên ở đỉnh đầu. Thiên đạo chi lực từ trên người hắn hiện lộ. Tạo hóa cuộn. Tả Thiên Phong cùng Ngô Nham Ngô Du đều là thấp giọng hô. Đại hạ ba kiện trấn quốc thánh khí, trấn hồn xiển xích, chạm thần đao, tạo hóa cuộn. Thần bí nhất chính là cái này tạo hóa cuộn. Thân là đại hạ hoàng tộc hậu duệ, Ngô đối với tạo hóa này cuộn, Nham biết đến còn nhiều chút. Tạo hóa cuộn trong đó liên lụy một tia đại hạ quốc vận, chính là trấn quốc thánh khí bên trong tồn tại đặc thù. Chỉ là lúc này tạo hóa cuộn xuất hiện, Phương Long Vân trên người đại đạo chi lực xen lẫn, cũng làm cho người nhìn ra hắn theo hầu đến. Ai, Phương điện chủ ngươi vì ta đại hạ, thật sự là. Tả Thiên Phong than nhẹ một tiếng, hướng về Phương Long Vân khẽ không người. Trong mắt hắn, Phương Long Vân cả người đã bị đại đạo chi lực bao khỏa, toàn thân hóa thành hư ảo. Đây là bị thánh khí đồng hóa. Cuối cùng sẽ có một ngày, Phương Long Vân sẽ mất đi thần hồn của mình, triệt để bị thánh khí thôn phệ. Đến lúc đó, thế gian liền lại không Phương Long Vân. Thế gian người tu hành, một thế tu hành, theo đuổi là trường sinh tiêu dao, rất ít người sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Phương Long Vân thân là Cửu Hoang Điện chi chủ, đại hạ tại trong tổ giới chỉ có thế lực chủ nhân, vì đại hạ có thể tổ tụng, vì tự thân truyền thừa không đoạn tuyệt, lựa chọn hy sinh chính mình. Hắn đạt được tạo hóa quận ban cho lực lượng, nhưng cũng đã mất đi bản thân. Từ Thánh nheo mắt lại, nhìn về phía Phương Long Vân. Lúc này Phương Long Vân cùng nói là Cửu Hoang Điện điện chủ Phương Long Vân, còn không bằng nói thiên sư tạo hóa quận chi linh. Đối với tạo hóa quận cái này thánh khí, Từ Thành cũng có hiểu biết. Tạo hóa quận có được cùng Hà Đồ Lạc Thư tác dụng không sai biệt lắm thôi, diễn dự phán chi lực, lần tránh tiên đạo quy tắc, khống chế một đường thiên cơ. Có được tạo hóa quận, có thể chỉ dẫn tối ưu hóa nhất tương lai. Đương nhiên, cái này tương lai cũng chỉ là tạo hóa quận có thể thôi diễn cực hạn, siêu việt thánh khí lực lượng, tự nhiên không thể nào cảm giác. Nhưng cái này đủ. Nói cách khác, Phương Long Vân tới tìm Từ Thành, hay là nói đến tờ lộ tuyến, thậm chí vì sao muốn tới tìm đại hạ chiến thần di trạch, đều là tạo hóa quận chỉ dẫn. Đối với Cửu Hoang Điện tới nói, lựa chọn như vậy là tối ưu hóa nhất. Chỉ là không biết, cái này ưu hóa, đối với Thiên Sư Cung, đối với Từ Thành tới nói, còn có hay không dùng. Dù sao Từ Thành biết, chính mình cùng Thiên Sư Cung cho tới bây giờ đều là dị số, hắn tự thân sớm đã siêu thoát thiên đạo bên ngoài, đừng nói tạo hóa cuộn dạng này thanh khí, chính là thần khí, cũng tuyệt đối không cách nào thôi diễn tương lai của hắn. Vạn bối Ngô Nham, Ngô Du, xin ra mắt tiền bối. Ngô Nham cùng Ngô Du hướng về Phương Long Vân không người hạ bái. Phương Long Vân gật gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Hắn lắc đầu, khẽ thở dài, lúc đầu ta coi là cái này tốt nhất chỉ dẫn là liên quan tới ta chính mình, nguyên lai, không phải không phải. Tạo hóa cuộn, không phải chỉ dẫn tha Phương Long Vân như thế nào cường đại, không phải chỉ dẫn Cửu Hoang Điện như thế nào tăng thực lực lên. Tạo hóa cuộn, chỉ dẫn, là trước mặt một đôi này thiếu niên nam nữ. Cuối cùng, chính mình là vì người khác làm quần áo cưới. Tiền bối là lớn hạ truyền thừa không dứt làm ra hy sinh, đại hạ tất sẽ không quên. Nếu có cơ duyên, đại hạ khi còn tiền bối một cái nhân quả luân hồi. Nô Nham có người, trịnh trọng mở miệng. Vốn cho rằng trước mặt Phương Long Vân là mang đồng dạng tâm tư người cạnh tranh, không nghĩ tới Phương Long Vân lại là một vị là lớn hạ truyền thừa người hộ đạo. Mà lại, nhất làm cho Ngô Nham mừng rỡ là, người mang tạo hóa quận Phương Long Vân tìm được hắn, đồng thời chỉ dẫn thiên sư cùng thiên sư cứu hắn, có phải hay không liền mang ý nghĩa tạo hóa quận đối với hắn tán thành. Thiên sư, đã các ngươi chỗ đi chỗ cũng là chiến thần di trạch chi địa, vậy chúng ta đồng hành như thế nào? Tả Thiên Phong nhìn về phía Từ Thành, chắp tay nói, Ngô Nham bọn hắn thân là đại hạ hoàng tộc hậu duệ, đối với như thế nào mở ra cái kia di trạch chi địa, còn có chút bí ẩn nơi tay. Mở ra di trạch, cần nắm giữ bí ẩn, không phải vậy chỉ sợ còn không cách nào đạt được chiến thần truyền thừa cùng di trạch bảo vật. Đây là Tả Thiên Phong lời ngầm. Thế gian người tu hành ở giữa cũng không phải ánh sáng đàm luận giao tình liền đầy đủ. Tả Thiên Phong không có lý do gì để Từ Thành bọn hắn mang theo chính mình cùng Ngô gia huynh muội tiến về chiến thần chỗ tọa hóa. Thật cái gọi là người gặp có phần, dẫn bọn hắn đi, há có thể không chia lãi chỗ tốt. Nhưng bọn hắn ba người chiến lực, đối với Từ Thành sau lưng 12 chiến hạm cùng sâu không lường được băng phong yêu tôn tới nói, không có chút nào trợ giúp. Bọn hắn duy nhất thẻ đánh bạc, cũng chỉ có thể là Ngô gia huynh muội trên tay nắm giữ bí ẩn. Từ Thành không có mở miệng. Bí ẩn, có lẽ Ngô gia huynh muội trên tay có. Nhưng nếu lúc trước Phương Long Vân mời hắn cùng một chỗ thăm dò, nếu là nói trên tay không có mở ra gì trạch chi địa bí pháp, cái kia không thể nào nói nổi. Nếu như Phương Long Vân dám nói trên tay mình không có mở ra cái kia gì trạch chi địa phương pháp, cái kia Từ Thành liền dám giết người. Lừa gạt thiên sư đại giới, chính là như vậy. Toàn bộ trang diện trong nháy mắt an tĩnh, khí tức ngột ngạt lan tràn. Thiên sư, Ngô gia huynh muội nếu không phải ngươi cứu giúp, giữ nhiều lành ít, trái ngục chủ trước đó cũng chuẩn bị để bọn hắn hướng thiên sư cùng bãi ngươi làm thầy. Phương Long Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Thành, nói khẽ, thiên sư tọa hạ đại đệ tử chính là đại ngu 19 hoàng tử. Ngươi nhìn một cái, ta đại hạ hoàng tộc, có hay không tư cách trở thành đệ tử của ngươi? đại hạ hoàng tộc trở thành Từ Thành đệ tử. Nô gia huynh muội hơi sững sờ, đội vàng hướng Từ Thành con người. Lúc này Phương Long Vân nói ra, là tạo hóa cuộn cho bọn hắn tốt nhất chỉ dẫn. Nếu như không lựa chọn như vậy, bọn hắn không biết sẽ có dạng gì hậu quả. Nô Nham, Nô Du, nguyện bái tại tiên sư môn bên dưới. Hai huynh muội con người mở miệng. Nếu như bọn hắn trở thành tiên sư cung đệ tử, như vậy, đồng hành sự tình, tự nhiên không thành vấn đề. Tại Ngô gia huynh muội xem ra, mặc kệ là tiên sư cung chiến hạng, hay là Từ Thành bản thân hiện ra thần bí cùng cường đại, đều có tư cách trở thành sư tôn của bọn hắn. Một bên Tả Thiên Phong cũng là ý tứ này. Từ tổ giới đi ra, lại đến hư không thế giới, đằng sau tại vạn kiếp trong thành cùng Ngô Hữu Sâm trò chuyện với nhau, hắn phát hiện, Từ Thành trấn ma chi pháp, đúng là thế gian không có. Có thể lấy một tòa bảo tháp, trấn áp trên người hắn ma ý, loại thủ đoạn này, liền xem như luân hồi cường giả cũng không thể làm đến. Tất cả mọi người chờ đợi Từ Thành phản hồi. Từ Thành ánh mắt tại hai huynh muội trên thân đảo qua. Màu xám đen âm dương ngư xoay tròn. Trong thức hải của hắn, màu vàng thần lực xen lẫn, một khối mai rùa xuất hiện. Hà đồ. Trên mai rùa này chỗ khắc, chính là lúc trước từ vô tận trên biển có được, có thể phỏng đoán tương lai, che đậy thiên cơ thượng cổ kỳ vật. Hà đồ bên trên linh quang chớp động, mang ra ba đạo linh văn, sau đó nổ tung. Bắn nổ linh văn bên trên có từng đạo màn ánh sáng lưu động, sau đó minh diệt. Đại hạ phía sau nước, rất sâu ai nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng, Từ Thành trong đôi mắt âm dương ngư tiêu tán. Ta thiên sư cung truyền thừa vô số, trước mắt có năm đạo lưu truyền, các ngươi trước tiên có thể nhìn xem, nếu là có thể tu hành, lại nói nhập môn sự tình đi. Từ Thành đưa tay, đem trước mặt hai kiện thánh khí đẩy lên trước mặt bọn hắn. Cái này thánh khí, trả lại các ngươi. Nô Nham cùng Nô Du vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, Từ Thành khoát tay nói, bổ thiên sư trước thu các ngươi làm đệ tử ký danh, hai món đồ này, xem như ta đưa các ngươi chính là. Nói, ngón tay hắn một chút, một đạo tiên quang rơi xuống. Nguyên bản ám trầm chấn hồn xiềng xích cùng cái kia chặt đầu trường mâu chấn động, trên đó nhiều hơn rất nhiều linh động vầng sáng. Nô gia huynh muội không có trở thành thiên sư đệ tử đích truyền, để Tả Thiên Phong cùng một bên Phương Long Vân đều có chút thất vọng. Phương Long Vân hướng còn muốn mở miệng Tả Thiên Phong lắc đầu. Thế gian cơ duyên chính là kỳ diệu như vậy, gặp nhau đã là duyên phận, nhưng có đôi khi cái này duyên là được có thể không phân. Từ Thánh đưa tay, một tòa màu vàng chấn ma tháp rơi vào Tả Thiên Phong trước người. Người tốt nhất vẫn là tu một môn đủ mạnh chấn áp ma ý công pháp, nếu không, lần tiếp theo ma ý bộc phát, không ai có thể cứu ngươi. Từ Thánh nói xong, phất tay đem trước mặt địa đồ màn sáng quét qua, trong đó một khối rơi vào chiến hạm kia phòng chỉ huy. Mục tiêu vị trí 123,000850 dặm, trên đường chướng ngại 3,500 chỗ, phỏng đoán sẽ có vết nứt hư không, thiên thạch đáng ngầm, hư không dị thú các loại. Trong phòng chỉ huy có âm thanh truyền đến, có thứ tự mà trầm ổn. Còn rất trẻ. Hồi bẩm tiên sư, lấy chiến hạm kết trận tiến lên, che giấu hành tích, giảm bớt không tất yếu chiến đấu, cần 2 ngày thời gian. 2 ngày liền 2 ngày đi. Từ Thành nhấc tay, thân hình trực tiếp giảm đi. Bong thuyền chỉ còn lại có Tạ Thiên Phong, Phương Long Vân bốn người bọn họ. Tiên bối, tiên sư vì sao Ngô Nham đưa tay bắt lấy món kia linh quang lập lòe chặt đầu trường mâu, nhìn về phía Phương Long Vân. Phương Long Vân cùng tạo hóa quận đồng hóa, có thể nhìn thấu thiên cơ sẽ thêm rất nhiều. Phương Long Vân lắc đầu, thấp giọng nói, đừng nghĩ đến đi thôi diễn suy đoán tiên sư. Hắn không tại thiên cơ bên trong. Không tại thiên cơ bên trong. Lời này, để Tả Thiên Phong cùng Ngô gia huynh muội đều là toàn thân chấn động. Thiên địa đại đạo, thấu ngự vạn giới ngàn vực, có thể bước ra thiên địa đại đạo bên ngoài, vị nào không phải hoành hành thế gian đại năng? Chẳng lẽ tiên sư cũng là dạng này một vị? Thế nhưng là nếu thật là dạng này đại năng, căn bản sẽ không trên thế gian hiện thành mới đối. Dù sao, không tại đại đạo quản hạt bên trong, không có nghĩa là đại đạo sẽ không muốn biện pháp đem nó bắt trói. Những cái kia bỏ chạy xuất thế ở giữa thiên đạo, bàng quan đại năng, trên cơ bản đều là sẽ không chân thân hiện hiện. Suy nghĩ nhiều vô dụng, đại hạ chiến thần di trạch nếu là có thể mở ra, có lẽ có thể làm cho đại hạ truyền thừa lại kéo dài trăm vạn năm. Phương Long Vân khoát khoát tay, thấp giọng khẽ nói, "Vạn bối minh bạch." Lô Nham gật gật đầu, nhìn mình trong lòng bàn tay chặt đầu trường mâu, trên người có đạo đạo linh quang chớp động. Còn có 2 ngày thời gian, ta muốn đem cái này tàn phá thánh khí luyện hóa, để cho mình có một tia sức tự vệ. Luyện hóa thánh khí, có thể mượn nhờ đến thánh khí lực lượng. Phương Long Vân cùng Tả Thiên Phong đều không có mở miệng. Chuyện như vậy có lợi có hại, nhưng ở lúc này, cũng không quá nhiều lựa chọn tốt hơn. Trong chiến hạm tâm vị trí, rộng lớn trên đại địa thủ, Từ Thành ngồi xếp bằng. Lông Vũ rơi cùng băng phong rơi vào hắn bên người. Từ Thành đưa tay, trước mặt một màn ánh sáng thoáng hiện. Sau một lát, một thân áo bào trắng phượng hoàng đứng ở trong màn sáng, hướng về Từ Thành túi người hành lễ. Gặp qua trưởng giáo thiên sư. Từ Thành gật gật đầu, mở miệng nói, "Hoàng Ngọc, ngươi có biết đại hạ phía sau đến cùng ra sao nền móng?" "Đại hạ phía sau?" Vừa rồi, Từ Thành thấy được chút bí ẩn, nhưng mơ hồ không rõ. Đúng là như thế, hắn mới không có thu Ngô gia huynh muội làm đệ tử. Mặc dù nhân quả này hắn cũng không sợ đó lấy, nhưng không cần như thế. Mà lại, bởi vì tiếp cận nơi đây, vừa rồi tại thôi diễn thời điểm, hắn thấy được càng nhiều hơn một chút đồ vật. Nghe được Từ Thành tra hỏi, Phượng Hoàng trầm ngâm một chút, không người nói, năm đó thần đỉnh vẫn lạc, vô số thần ma tứ tán, thượng cổ ma thần hoặc là bị vực sâu bắt được, hoặc là hai bên cùng ủng hộ, rơi xuống dưới giới. Đây là lúc trước mãng hoang thế giới vỡ nát sự tình. Thần đỉnh bởi vì vô số cường giả độc thủ, trực tiếp bị chấn nát. Đúng là như thế, rồi sau đó vô số cường giả tản mát hư không thế giới, thành lập rất nhiều thế lực cường đại. Đại hạ, lúc trước cùng thần đỉnh là có một ít quan hệ. Phượng Hoàng lại mở miệng nói, theo ta được biết, năm đó đại hạ hoàng tộc chính là xuất thân thần đình, chỉ là bọn hắn đến cùng là thần đình một chi nào, việc này không thể nào biết được. Nói đến đây, hắn dừng một chút, thấp giọng nói, lúc trước đại năng hoành hành, người có thể đánh đều nhập hư không chiến trường. Việc này tựa hồ liên quan đến đại đạo, chúa tể phía trên, không người có thể thoát. Phàm là lưu lại thế gian, đều là chúa tể phía dưới. Hoặc là Phượng Hoàng có chút do dự, sau đó nói, tự nguyện mặc lên tiên đạo công xiềng, thân vào luân hồi. Thân thể chúa tể, tự nguyện vào luân hồi. Dạng này đại năng, ít có, nhưng không phải là không có. Từ Thanh gật gật đầu. Trước mặt Phượng Hoàng như vậy, đại ngu hoàng đế, cũng là như thế. Bọn hắn không hề rời đi phương thế giới này, không có bước vào một trọng khác hư không chiến trường, cũng là bởi vì bọn hắn có bọn hắn lo lắng. Nhìn như vậy, đại hạ phía sau, có lẽ, cũng là như thế. Màn sáng tiêu tán, Từ Thanh hai mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa. Hắn tu hành tăng lên tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Nhưng này thiên đạo bộ hướng hắn cái cổ công xiềng, càng nhanh. Muốn siêu thoát thiên đạo, hoặc là đem chính mình tốc độ tu hành tăng tốc, hoặc là chính là cố gắng tăng lên chính mình thủ đoạn. Đối với trước mắt Từ Thành tới nói, tu vi tạm thời không cách nào tăng lên, nếu không tâm cảnh không đủ ổn, không phải chuyện tốt. Ha ha, đây là chê ta thiên sư cùng truyền thừa, còn chưa đủ. Từ Thành trong đôi mắt lộ ra linh quang, phất tay, trước mặt từng đạo linh văn thoáng hiện. Truyền trưởng giáo thiên sư làm cho, thiên sư cung thượng cung mới mở bảy đạo truyền thừa. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành thuật pháp đều chiếm một đạo. Ngự thú một đạo. Đạo thứ bảy, lôi pháp truyền thừa. Với anh, theo Từ Thành lời nói rơi xuống, tại phía xa vô số bên ngoài vạn dặm tổ giới bên ngoài lơ lửng trên dãy núi, lôi quang cùng ngũ hành thuật pháp chi lực xen lẫn, đem toàn bộ thiên lý sơn mạch đều bao phủ. Từng tầng lưu vân kết thành hư ảo cung điện, dưới đó mới là vạn giai thạch đài. Mỗi một tòa trên bệ đá đều có đạo đạo linh văn lưu động. Thiên sư đến cùng muốn làm gì thiên lý sơn mạch phía trên, vô số đệ tử ngẩng đầu, thần sắc trên mặt mờ mịt. Thiên sư cung đến cùng còn có bao nhiêu truyền thừa? Ngũ hành thuật pháp, thiên lôi ngự thú, những truyền thừa khác mỗi một đạo đều là chiến lược bất phàm, cùng lúc trước những cái kia luyện khí luyện đan bảy trận truyền thừa hoàn toàn khác biệt. Trưởng giáo thiên sư, có tính toán gì không? Trước ngươi truyền thừa chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác, cải biến thế gian tu hành thủ đoạn, thế nhưng là sau ngày hôm nay, coi như trực tiếp muốn để tổ giới tu hành hóa thành khốc liệt. Băng Phong nhìn về phía Từ Thành, thấp giọng mở miệng nói, cái này bảy đạo truyền thừa mỗi một đạo đều là sát phạt chi đạo, đặc biệt là lôi đạo cùng ngự thú, một đạo cùng thiên địa tranh quyền trôi, một đạo cùng yêu tộc tiếp nhân quả. Từ Thành lúc này đem cái này hai đạo truyền thừa xuống, vì cái gì? Ha ha, nếu thiên địa này đại đạo không cho ta an ổn tu hành cơ hội, vậy liền làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trong đó chính là. Từ Thành trong đôi mắt vầng sáng chớp động, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Ta ngược lại muốn xem, chờ ta đem tu hành giới hoàn toàn khống chế, thiên đạo còn có thể làm khó dễ được ta. Chưa xong còn tiếp chương 545, ta không tin thế gian này, còn có ta thiên sư cung nhìn không thấu thần văn. Chương 545, ta không tin thế gian này, còn có ta thiên sư cung nhìn không thấu thần văn. Bước vào vùng thế giới này lâu như vậy, Từ Thành đã đem toàn bộ tu hành giới không sai biệt lắm với mới. Thế gian đại năng là có, nhưng đều ẩn ở sau lưng. Tựa như tổ giới, chỉ có một vị hiển lộ lực lượng luân hồi đại ngu hoàng đế xuất thủ, mặt khác luân hồi cùng luân hồi phía trên, căn bản không lộ diện. Hư không chiến trường Từ Thành còn không có đặt chân, thông qua Côn Bằng cùng Phượng Hoàng bọn hắn đôi câu vài lời phỏng đoán, trong đó cao thủ đông đảo. Cương giả tự nhiên cũng là trải rộng. Từ Thành chính mình cũng có bước vào hư không chiến trường dự định. Hiện tại, hắn cần làm được chính là bố cục. Truyền thừa của hắn chính là hắn ưu thế lớn nhất. Tổ giới cũng tốt, hư không chiến trường cũng được, tại công pháp tu hành cùng luyện khí luyện đan các loại trên tu hành, hay là tương đối rất thô ráp. Bằng vào tự thân truyền thừa, Từ Thành có thể nghiền ép toàn bộ tu hành giới. Nguyên bản còn không thả ra hắn, lúc này chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Dù sao, thỉnh thoảng bị người mưu hại một chút cảm giác, thực sự khó chịu. Ban bố xong truyền thừa, Từ Thành ngồi ngay ngắn đại điện, trong lòng bàn tay có ngọn lửa màu vàng dâng lên. Từng đoàn thần thiết xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, sau đó bị hòa tan. Rất rõ ràng, hắn là tại luyện khí. Lần này, Từ Thành tựa hồ không quan tâm hao tổn, từng đạo linh quang xen lẫn, đem các loại thần thiết đều hòa vào nhau. Tầm nửa ngày sau, trước mặt hắn đã xuất hiện một tôn cao 10 trượng to lớn màu đỏ vàng trung lớn. Trung lớn này ngoại hình phong cách cổ xưa, màu vàng linh quang bên trong lộ ra màu đồng cổ vầng sáng. Từ Thành chỉ tay một cái, từng cái điểm sáng màu đỏ ngòm đặt ở trung lớn mặt trung bên trên. Mỗi một giọt máu sắc hạt châu rơi xuống, trên trung lớn liền có thêm một đạo nhàn nhạt yêu thú ân ký. Đây đều là Từ Thành trước đó thu nạp máu yêu thú mạch chi lực. Từ thu thập huyết mạch chi lực đến phân hóa huyết mạch chi lực, sau đó lại bổ dưỡng, bất chi bất giác, trong tay của hắn đã có được rộng lượng huyết mạch chi nhánh. Dựa theo hắn đo lường tính toán, hắn hiện tại tối thiểu có 200,000 chủng huyết mạch chi lực tồn tại trên tay. Từ thượng cổ thần thú đến các loại hỗn tạp huyết mạch mới đều có. Lần này, hắn đem trên tay mình tồn tại mỗi một đạo huyết mạch chi lực đều phân ra một dọn. Toàn bộ chung lớn bị huyết sắc bao khỏa, sau đó trên đó ấn xuống dày đặc văn ấn. Những này văn ấn quá nhiều đến căn bản nhìn không thấy đáy sắc. Theo những ấn ký này càng ngày càng nhiều, trên chung lớn linh quang cũng càng phát ra nồng đậm. Băng Phong cùng Lông Vũ rơi đều chỉ có thể từ từ lui ra phía sau. Đến lúc cuối cùng một đạo đỏ sẫm huyết châu nện xuống, chung lớn kia lóe lên, trực tiếp hóa thành một tôn trượng cao thân hình kim giáp người. Kim giáp kín người đầu mặt mũi tràn đầy đều là màu đồng cổ, toàn thân quang trạch lập lòe, đứng ở đó, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích tí nào. Lông Vũ rơi hiếu kỳ tiến lên, đưa tay đạn một chút màu đồng cổ kim giáp. Khi, thanh âm thanh thúy. Đây là khôi lỗi. Băng Phong hiếu kỳ hỏi. Lúc đầu coi là Từ Thành luyện chế là một kiện bao hàm vô tận huyết mạch trung lớn, có thể cuối cùng lại là hóa thành nhân hình kim giáp. Đây cũng là cùng hắn trước đó nghiên cứu loại kia chiến khôi rất giống. Không phải khôi lỗi. Từ Thành lắc đầu, chỉ tay một cái linh quang đánh ra, kim giáp người bịch có tiếng đi đến Từ Thành phía sau đứng thẳng. Bộ dạng này mặc dù hay là hình người, kỳ thật hành động liền nhìn ra, đúng như khôi lỗi bình thường, cũng không người linh động. Ta vốn là phỏng theo một kiện thượng cổ thần khí luyện chế, nhưng không nghĩ tới, huyết mạch chi lực dung hợp đến cuối cùng, tự phát ngưng tụ, vậy mà không phải trùng lớn, mà là hình người. Nói đến đây, Từ Thành hai mắt nheo lại, thấp giọng nói, xem ra thượng cổ truyền ngôn, nhân tộc chính là vạn vật chi linh trưởng, không phải không có lý. Nghe được hắn, Băng Phong cười nói, đó là tự nhiên. Chúng ta yêu tộc tại tu đến cảnh giới nhất định sau, đều sẽ lựa chọn tối ưu hóa nhất kinh mạch gân cốt, nhân tộc thân thể là lựa chọn tốt nhất. Nàng nhìn về phía cái kia không nói không động kim giáp người, hiếu kỳ nói, vậy ngươi nguyên bản chuẩn bị luyện chế là vật gì? Thượng cổ thần khí, Băng Phong mặc dù một kiện đều không có gặp qua, nhưng ít nhiều vẫn là từng nghe qua danh tự. Đông Hoàng Trung, Từ Thành nhẹ nhàng nói ra. Băng Phong toàn thân chấn động, là yêu đỉnh thái nhất yêu hoàng bản mệnh thần khí. Món kia thần khí không phải tại yêu đỉnh vẫn lạc thời điểm bị đại năng đánh nát sao? Nhìn về phía kim giáp người, Băng Phong trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, làm sao ngươi biết Đông Hoàng Trung luyện chế thủ đoạn? Làm yêu tộc, đối với yêu đình là có một phần đặc thù tình cảm, đó là một loại phát ra từ nội tâm lòng cảm mến. Đây cũng là yêu đình sau khi ngã xuống, vô số vạn năm qua, yêu tộc một mực không muốn cùng nhân tộc quá mức thân cận nguyên nhân. Dù sao tại yêu tộc xem ra, yêu đình vẫn lạc, cùng nhân tộc có quan hệ. Thượng cổ thập đại thần khí luyện chế thủ đoạn, ta đều có chút nghiên cứu. Từ Thành trong đôi mắt tinh quang chớp động. Ban đầu ở Thiên Sư Cung hậu sơn trong nhà lá, nhàn rỗi vô sự, Từ Thành liền suy nghĩ con đường luyện khí. Đến Ngọc Huyền Phong, trở thành Ngọc Huyền Phong cựu gia sau, cũng là đối với trong tông môn các loại thủ đoạn luyện khí đều nghiên cứu mấy lần. Thượng cổ các loại thần khí ma khí, tại Từ Thành xem ra, thủ đoạn cũng không còn hỗn tạp, chỉ là trong đó cần dùng đến linh tài, căn bản là hậu thế có thể tìm được. Liền xem như hắn hiện tại trên tay các loại bảo vật vô số, nhưng tính toán cũng liền có thể luyện chế ra một kiện chỉ tốt ở bề ngoài Đông Hoàng Trung. Bởi vì Đông Hoàng Trung ở trong, cần dùng đến các loại yêu tộc huyết mạch còn có kim ô huyết mạch, hắn vừa vặn trên tay có. Chân chính Đông Hoàng Trung là lấy 9 đầu liệt dương kim ô cốt nhục thần hồn quan chú, trong đó còn có 300,000 các loại thuần huyết yêu tộc huyết mạch ngưng tụ. Từ Thành lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia hướng tới, một món đồ như vậy thần vật, mới là thế gian con đường luyện khí đỉnh phong, là vạn vật chi linh hội tụ. Cùng dạng này thần khí so sánh, ta cái này phòng chế đồ vật, sợ là không kịp trăm một. Băng Phong cười nói, trăm một, có thể có Đông Hoàng Trung trăm một lực lượng, luân hồi tam trọng trở tay có thể trấn áp nha, ngươi còn muốn như thế nào? Từ Thành khẽ cười nói, vậy cũng đúng. Nói xong, hắn vung tay lên, kim giáp kia thân người hình chớp động, đứng ở Băng Phong sau lưng. Nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ được nàng. Từ Thành nhàn nhạt mở miệng. Băng Phong trên mặt hiện lên kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Từ Thành luyện chế cái này cường đại thần khí, đúng là vì bảo vệ mình. Còn muốn nói tiếp, chỉ gặp Từ Thành thân hình đã giảm đi. Chiến thần di trạch chi địa, đến. 12 chiến hạm lơ lửng tại một chỗ loạn thạch dày đặc không gian. Trung quanh một mảnh nồng vụ, nhìn không thấy đầu đôi. Thiên sư, chính là chỗ này. Phương Long Vân giãn nhẹ một hơi, đưa tay chỉ hướng phía trước. Nơi đó có một đạo ảm đạm vòng xoáy, nhẹ nhàng xoay tròn. Từ Thành đưa tay một chút, một đạo linh quang rơi vào trong vòng xoáy kia. Linh khí đi vào trực tiếp liền tiêu tán, nơi này xem ra là một chỗ cấm linh không gian. Nhìn như vậy, là đại năng vẫn lạc chi địa, cũng là không tệ. Nhân quả cảnh đại năng liền có thể phong cấm thiên đạo, khóa lại một đường thiên cơ không mất. Về phần những cái kia luân hồi cảnh thậm chí phía trên cường giả, càng là có năng lực đem một phương thiên địa che đậy. Liền như là lúc trước Khôn Linh công xuất lĩnh cường giả rơi vào Từ Thành đại đạo không gian một dạng, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Lúc này, trước mặt trong vòng xoáy cũng là như thế. Từ Thành quay đầu, nhìn về phía Phương Long Vân cùng Lô Nham. Tiến vào vòng xoáy này, cần bọn hắn nói tới bí ẩn thủ đoạn. Nếu không, ai dám tùy tiện tiến vào một vị đại năng đại đạo không gian? Lô Nham đưa tay, một viên màu ám kim hòn đá xuất hiện. Hòn đá này chỉ có 5 đâm lớn, trên đó có một đạo vết khắc. Thời khắc đó ngấn cũng không sâu, trên đó nhưng lại nhàn nhạt thần quang chớp động. Rất rõ ràng, đây chính là trong truyền thuyết đại đạo thần văn. Đem thần văn này khắc ở trên người, khả bảo tiến vào bên trong người sẽ không bị nhận định là kẻ xông vào. Lô Nham tay nâng hòn đá, thấp giọng mở miệng. Thần văn, thế gian có loại kia từ hàng cổ thiên địa mới sinh thời điểm, liền tuyên khắc đại đạo đường vân, có thể hiện lộ rõ ràng thế gian vạn vật chi đạo. Dạng này thần văn đều là ẩn chứa đạo ý, chính là thế gian nhất đẳng bảo vật. Thần văn chi lực hoàn toàn chính xác có thể làm cho có xua tan đại đạo chi lực chấn áp tác dụng. Gặp hắn trong tay thần văn chi thạch, Phương Long Vân đỉnh đầu cũng là một đạo linh quang lập lòe, trong chẻo tạo hóa cuộn xuất hiện. Tạo hóa cuộn nhẹ nhàng xoay tròn, một đạo ám trầm thần văn hiện lên ở trong hư không. Trong tay của ta thần văn không có nô nham như vậy tác dụng, chỉ có thể bao phủ phương viên trăm trượng không gian. Trăm trượng không gian tự nhiên là bảo hộ không được 12 chiến hạm. Ngay từ đầu, Phương Long Vân cũng không biết Từ Thành sẽ xuất động 12 chiến hạm. Dù sao, cho dù là tạo hóa cuộn, cũng không tính ra Từ Thành. Bao phủ trăm trượng không gian, nếu chỉ là mấy vị cao thủ, đầy đủ bảo vệ. Từ Thành ánh mắt rơi vào đạo thần văn kia phía trên, trong đôi mắt có kim quang chớp động. Ông, nhưng vào lúc này, trên chiến hạm chuyển đến cấp tốc anh minh. Địch tập, trận hình phòng ngự, khởi động tất cả vòng bảo hộ, chuẩn bị phản kích, không cần Từ Thành mở miệng, trong chiến hạm liền có âm thanh có thứ tự chuyển đến. Điều khiển chiến hạm trận đạo đệ tử năng lực ứng biến, thậm chí so rất nhiều cường giả còn muốn nhanh chóng. Chiến hạm này trong tay bọn hắn, đã có thể so với một kiện bị luyện hóa thanh khí. Từng tầng kim quang chớp động, đem hành không bạch phá màu đỏ linh quang ngăn trở, sau đó anh minh nổ tung. Công kích kia cường đại, trực tiếp xé mở chiến hạm phòng hộ, phóng tới Từ Thành bọn hắn lập thân chỗ. Không chỉ một đạo, mà là từ bốn phương tám hướng, tổng cộng có mấy chục đạo thân ảnh. Những thân ảnh này mỗi một đạo mang sức mạnh mạnh mẽ, kích thích cương phòng, gào thét oanh minh. Tối thiểu cũng là bởi vì quả hậu kỳ, trong đó còn có đại đạo chi lực xen lẫn, đó là luân hồi cũng hoặc là nửa bước luân hồi cường giả. Nô Nham một tay lấy lòng bàn tay màu vàng hòn đá thu hồi, sau đó toàn thân huyết sắc linh quang chớp động, một thanh hư ảo trường mâu xuất hiện nơi tay. Trên người hắn cũng có mở nhạt đến cực hạn đại đạo chi khí chớp động. Phương Long Vân đỉnh đầu, ngọc bàn nhanh chóng xoay tròn, từng đạo thần văn xuất hiện, hóa thành một đầu dài lụa màu, đem chúng quanh 10 trượng không gian bảo vệ. Tả Thiên Phong vừa xài bước ra, trên thân huyết khí cùng nặng nghề linh lực hóa thành cao 3 trượng một tôn kim giáp chiến tướng. Từ thành trên thân khí tức không thay đổi, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem chạy tới những thân ảnh kia, dừng lại tại chiến hạm cuối cùng một màn ánh sáng bên ngoài. Để bản tôn nhìn xem, là vị nào đại hạ vân quý đến. Trong hư không, một vị người mặc thiết giáp chiến tướng một bước tiến lên, ánh mắt quét về phía bong thuyền mấy người. Thiên vệ đô úy quân giáp, ngươi là đại hạ hoàng thành cấm vệ chiến tướng. Tả Thiên Phong nhìn xem người kia chiến giáp, trầm giọng mở miệng. Đại hạ cấm vệ đệ tam thống lĩnh Trương Lãnh Nhan chiến tướng kia khẽ quát một tiếng, sau đó nhìn Tả Thiên Phong trên thân kim giáp, thản nhiên nói, nếu đều là ta đại hạ đồng liêu, vậy chúng ta nên xem như minh hữu mới là. Hắn nhìn về phía sau lưng những thân ảnh kia, trên thân khí huyết cùng bọn hắn hợp thành một đường, sau đó trong đôi mắt xuất hiện một đạo vầng sáng màu vàng. Chúng ta cộng đồng hợp tác, cầm xuống chiến thần di trạch, như thế nào? Cộng đồng hợp tác? Tả Thiên Phong không khỏi quay đầu nhìn về phía Từ Thành. Đừng nhìn Ngô Nham cùng Vương Long Vân trong tay có nơi đây bí ẩn, nhưng ở nơi này, chân chính nói chuyện tính toán lại là Từ Thành, Thiên sư cùng trưởng giáo Thiên sư. Từ Thành nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thản nhiên nói, thân là đại hạ hoàng tộc cấm vệ, không biết tạo hóa cuộn sao? Tạo hóa cuộn? Đại hạ truyền thừa thánh khí, coi như thất lạc vô số vạn năm, những cấm vệ kia cũng nên nhận biết mới đối. Nào có không biết đại hạ truyền thừa chí bảo cấm vệ tướng quân. Từ Thành lời nói để tên kia gọi Trương Lãnh Nhan chiến tướng biến sắc, dương mắt nhìn về phía Phương Long Vân đỉnh đầu ngọc bàn. Đây chính là tạo hóa cuộn. Trên mặt hắn hiện lên một tia tham lam, sau đó trong tay móc ra một khối màu ám kim lệnh bài. Trên tấm bảng kia cũng có một đạo thần văn. Không cần xoắn xuýt bản tôn thân phận, các ngươi chỉ cần biết rằng, trên tay của ta cũng có một khối có thể đi vào cái này bí địa tín vật là được. Trương Lãnh Nhan quay đầu, nhìn về phía bên người những thân ảnh kia, chư vị, để bọn hắn nhìn xem chúng ta là không phải có tư cách tiến vào bí địa. Theo hắn thoại âm rơi xuống, mặt khắc thân hoặc là trên người có khí huyết lưu chuyển, hoặc là trong lòng bàn tay có khắc dấu thần văn đồ vật xuất hiện. Năm đó đại hạ hoàng đình lưu truyền, không phải cầm chiến thần tín vật, hoặc là đại hạ hoàng tộc dòng chính, vào không được bí cảnh. Chúng ta tại đây đợi đã có không ít thời điểm, cái này không, cũng tập không ít tín vật. Tại đây đợi, tập tín vật. Tín vật sao là? Tả Thiên Phong cùng Phương Long Vân bọn người giận tái mặt đến. Những tin này vật, chỉ có thể là những cái kia đại hạ người mang đến, sau đó bị chặn giết cắt đoạn. Yên tâm, các ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Trương Lãnh Nhan nhìn về phía trung quanh đại hạ, trên mặt lộ ra ý cười, các ngươi có thực lực hợp tác với chúng ta. Hợp tác? Cùng những cường đạo này hợp tác? Nô gia huynh muội trên mặt phát lạnh, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Từ Thành đánh gãy. Hợp tác ra sao? Từ Thành lời nói làm cho tất cả mọi người chấn động. Thẳng đến lúc này, Trương Lãnh Nhan bọn hắn mới hiểu được, trên chiến hạm này có thể nói chuyện chắc chắn là Từ Thành. Mà Tả Thiên Phong cùng Phương Long Vân trên mặt có chút tối sầm lại. Quả nhiên, thiên sư chỗ tìm chỉ là di trạch. Về phần cùng ai hợp tác, cũng không phải là quá để ý ha ha, đơn giản, bí cảnh này các nơi đều cần thần văn thông quan, còn có rất nhiều bảo vệ dị thú. Kẻ ngoại lai ở trong đó còn sống 3 ngày sau, liền sẽ bị những dị thú kia để mắt tới. Nhìn xem Từ Thành, Trương Lãnh Nhan ánh mắt đảo qua trung quanh, hờ hững nói, ngươi những này đại hạng có thể hấp dẫn những dị thú kia ánh mắt, cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Nói đến đây, hắn trên mặt lộ ra ý cười, nếu không phải là như thế, ngươi cho rằng chúng ta sẽ không tự mình động thủ, trực tiếp giành lại các ngươi thần văn tín vật, dùng chiến hạm hấp dẫn trong bí cảnh dị thú. Bọn gia hỏa này đúng là đánh cái chủ ý này. Tất cả mọi người nhìn xem Từ Thành, chờ hắn trả lời. Đáp ứng, đó chính là để 12 chiến hạm bên trên đệ tử đi chịu chết. Không đáp ứng, vậy liền lập tức đại chiến một trận. Về phần thắng thua, khó mà phán đoán. Cái này không khó, bất quá, Từ Thành thần sắc trên mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, ta nếu lại nhìn một lần trên tay các ngươi tín vật, thật đáp ứng. Phương Long Vân cùng Tả Thiên Phong bọn hắn tất cả giật mình, Lô Gia huynh muội trên mặt càng là trực tiếp lạnh xuống. Người thiên sư này, chẳng lẽ hoàn toàn không để ý tới chính mình tọa hạ đệ tử sinh tử? Trương Lãnh Nhan nhìn về phía bên người đám người, sau đó khẽ gật đầu. Những người kia đem trước tín vật đều lộ ra đến, kim quang nhàn nhạt lượn lờ, từng đạo thần văn biến mất. Những tin này vật, có là như Phương Long Vân xuất ra loại kia, chỉ có thể bao phủ một phương, có là cùng Ngô Nham xuất ra một dạng, có thể thắc ấn. Tốt, vậy chúng ta không giữ quy tắc làm một thành. Từ Thành cười khẽ nói ra. Trương Lãnh Nhan đưa tay đem một khối hòn đá màu vàng đẩy ra, nhìn về phía trên chiến hạm Từ Thành bọn người, các ngươi đều in lên ta cái này tiêu ký đi, không phải vậy, hợp tác ra sao? Từ Thành đưa tay bắt lấy hòn đá kia, nhìn cũng không nhìn, nói thẳng, tốt. Nói xong, hắn đem trên hòn đá thần văn đặt ở bộ ngực mình, sau đó đưa tay đem hòn đá vung ra chiến hạm phòng điều khiển. Giao cho các ngươi, cần tuân trưởng giáo thiên sư chi mệnh. Trong phòng điều khiển có âm thanh truyền đến, bên ngoài không thấy được là trong phòng điều khiển tường đạo màn sáng triển khai. Thiên sư cung thượng cung đệ tử, thiên sư phụ đệ tử, 12 chiến hạm bên trên tất cả nghiên cứu trận đạo phù đạo đệ tử trước mặt, từng đạo màu vàng linh quang xen lẫn. Trước mặt bọn hắn, từ trước đó Phương Long Vân cùng Ngô Nham xuất ra thần văn, đến đằng sau Trương Lãnh Nhan bọn hắn biểu hiện ra thần văn, mỗi một đạo đều có thể thấy rõ ràng. Chư vị, bực này tiếp cận thần văn cơ hội cũng không nhiều. A, một vị thiếu niên mặc áo bào xanh tóc rối bù, một tay lấy cái kia khắc dấu thần văn hòn đá giữ tại trong lòng bàn tay. Kết trận. Trong 10 hơi, phân tích ra thần này văn chi bí. Ta không tin thế gian này còn có ta thiên sư cung nhìn không thấu thần văn. Chưa xong còn tiếp chương 544, chuyển đổi sinh tử, bất hủ ngủ say chương 544, chuyển đổi sinh tử, bất hủ ngủ say thần văn, đây là thế gian đặc hữu, thuộc về thiên đạo nhắn lại đồ vật. Lúc đầu, thần văn chỉ có thiên đạo mới có thể tuyên khắc bên dưới, dạng này thần văn, được xưng là tiên thiên thần văn, là thế gian khó tìm nhất thiên đạo ân ký. Bất quá tại những cái kia thế gian ít có đại năng trong tay, thần văn cũng đã không phải quá lớn bí mật. Tiên thiên thần văn có được, vậy liền phỏng theo tiên thiên thần văn, lấy đại lực quan chú, hóa thành ngày kia chế tạo thần văn. Loại này thần văn, được xưng là ngày kia thần văn. Ngày kia thần văn lực lượng tự nhiên so tiên thiên thần văn kém rất nhiều. Bất quá đồng dạng bao hàm đại đạo chi lực, nhiều khi đều là làm đại đạo nhắn lại vật dẫn. Trong phòng điều khiển, những thần văn này không ngừng lưu chuyển, sau đó phóng đại. Thứ 31 đạo thần văn, ẩn chứa ý là bất hủ. Một vị người mặc áo xanh thiên sư cung đệ tử trong tay không ngừng vẽ, trước mặt từng đạo lưu quang tích chữ. Ta thiên sư cung lấy bất hủ làm cơ sở linh văn, 8000 thềm đá một chút, trước mắt có chừng 50 đạo. Trong những linh văn này, một bộ phận lớn đều có thể cùng đạo này thần văn cùng nhau trùng hợp. Hắn vừa nói xong, một bên khác một đạo thần văn tán đi. Đạo thứ 12 thần văn, ẩn chứa ý là không trọn vẹn, thông qua thôi diễn, bổ sung, có thể hiểu thành, chuyển đổi. Dạng này linh văn, tại ta thiên sư cung rất nhiều. Thiên sư cung chuyển đổi linh văn bên trong, so thần văn này thay đổi nhỏ rất nhiều, đạo này thần văn đối với chúng ta thiên sư cung phủ văn cùng trận đạo không có quá lớn ý nghĩa. Từng vị thiên sư cung đệ tử lên tiếng, đem những thần văn kia phân tích ra. Những thiên sư này cung đệ tử có là ở trên chiến hạm, có là ở trên trời sư cung thượng cùng, liền ngay cả đứng ở thiên sư phủ trên thềm đá, cũng có mấy vị lên tiếng. Mười hơi, vẹn vẹn mười hơi, những thần văn kia đã bị thôi diễn hoàn tất. Lấy đại đạo chi lực phong tồn đại đế chi lực, chuyển đổi sinh tử, bất hủ ngủ say, triệu hoán, thức tỉnh, hiến tế, huyết mạch, trùng sinh trở về, đại hạ bất diệt. Tất cả tin tức hội tụ đằng sau, thần văn tiêu tán, chỉ còn lại có một chút vụn vặt đường vân ở trong hư không chấn động lơ lửng. Dựa theo những này ngôn ngữ phỏng đoán, những này cái gọi là tín vật cũng không phải là mở ra bí địa bảo vật, mà là mất mạng đồ vật. Một vị thanh niên mặc áo bào xám trong đôi mắt có đạo đạo phủ văn linh quang lập lòe, trên mặt mang theo cơ trí linh quang. Ông từ thành thân ảnh xuất hiện đang chỉ huy thất. Không phải chân thân, là đại đạo chi lực tụ hợp mà thành, lại bị chém xuống tam thi phân thân. Như thế nào? Nhìn xem trước mặt không trọn vẹn đường vân, từ thành mở miệng nói. Hồi bẩm trưởng giáo thiên sư, trước mắt chúng ta đã giải phân ra thần văn này đại bộ phận bí ẩn, chỉ là tạm thời còn không có áp chế thần văn thủ đoạn. Trước đó lên tiếng áo xanh đệ tử thấp giọng mở miệng. Phân tích ra, không có nghĩa là liền có thể phá giải. Dù sao, đây là đại đạo chi lực. Có một số việc, khám phá lại có thể có làm được cái gì. Từ thành gật gật đầu, đưa tay một phát bắt được cái kia không trọn vẹn thần văn, sau đó nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn mở to mắt, trong lòng bàn tay thần văn đã hóa thành một đạo hoàn chỉnh quang hoàn. Khi chỉ tay một cái, quang hoàn hóa thành vô số. Các ngươi đem ấn ký này truyền xuống đi, dạng này liền không sao. Nói xong, thân hình của hắn tiêu tán. Chúng đệ tử nhìn về phía quang hoàn kia, trong quang hoàn truyền lại tin tức đã bị phong tỏa, nhưng có thể lộ ra trước đó nghiên cứu thần văn, cảm giác được ở trong một tia tin tức. Trung sinh, vào luân hồi. Tâm nửa ngày sau, 12 chiến hạm chậm rãi tiến lên. Những cái kia đứng ở trong hư không cường giả thần sắc trên mặt lạnh nhạt. Dương đầu lĩnh, những này đại hạ hậu duệ, cứ như vậy ngoan ngoãn tiến vào bí địa. Trương Lánh Nhan sau lưng, một vị người mặc trường bào lão giả thấp giọng mở miệng. Những người khác cũng là trong mắt tinh quang lấp lóe. Không ngoan ngoãn đi vào thì phải làm thế nào đây? Trương Lánh Nhan khẽ cười một tiếng, trong lòng bàn tay một đoàn linh quang chớp động. Linh quang này bên trong có vô số điểm sáng lưu chuyển. Bị lạc ấn thần văn chi lực, đừng nói bọn hắn những cái kia bình thường có tốt, chính là ở trong mấy vị cường giả cũng sẽ bị hiến tế. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ đắc ý dáng tươi cười, huống chi trong những người này còn có chân chính đại hạ hoàng tộc huyết mạch. Với anh, hắn mới rơi xuống, hư không chi trung vòng xoáy kia tựa hồ trực tiếp bị phá tan, 12 chiến hạm xông vào trong đó. Trương Lánh Nhan trong lòng bàn tay điểm sáng nhanh chóng giảm bớt, đến điểm sáng tất cả đều tiêu tán thời điểm, một tiếng oanh minh, trước mặt vòng xoáy hóa thành một đạo quan môn. Cao vạn trượng trên quan môn có đạo đạo huyền ảo vầng văn. Ha ha, đại hạ năm đó phong tồn di trạch rốt cục mở ra. Trương Lánh Nhan cười dài một tiếng, trong đôi mắt lộ ra tùy tiện, không hưởng công chúng ta ở đây đóng giữ 5 triệu năm, chém giết vô số đại hạ hoàng tộc hậu duệ. Đi, hắn quát khẽ một tiếng, sau lưng đám người đi theo hắn, vọt thẳng nhập quan môn. Sau một lát, quan môn bên ngoài lại có rất nhiều thân ảnh lặng yên mà đến, sau đó riêng phần mình tiến vào. 12 chiến hạm đụng vào vòng xoáy trong nháy mắt, mỗi một vị thiên sư cùng trên người đệ tử đều có một đạo vầng sáng nhàn nhạt quấn quanh, đem bọn hắn bao trùm. Hư không chi trung nguyên bản có một cỗ đại lực muốn đem bọn hắn kiềm chế ở, tại đụng vào quang hoàn sau, trực tiếp vỡ nát. Sau đó, vòng xoáy xoay tròn, hóa thành quan môn. Chỉ là cùng bọn hắn khác biệt chính là, Từ Thành cùng Tả Thiên Phong bọn hắn khi tiến vào trong vòng xoáy sau, liền có quang trụ đem bọn hắn bao phủ. Mấy tức đằng sau, thân hình của bọn hắn biến mất tại chiến hạm bong thuyền. Trường giáo thiên sư làm cho, ẩn tàng đường hầm hư không bên trong, chờ đợi thiên sư triệu hoán. 12 chiến hạm thượng thanh âm vang lên, sau đó chiến hạm từ từ biến mất, tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị chính là, trên người có quang hoàn bao phủ thiên sư cung đệ tử, hoàn toàn không nhận đường hầm hư không này bên trong lực lượng thần bí ảnh hưởng. 12 chiến hạm liền giấu ở trong hư không, nhưng không ai có thể phát hiện. Ngay tại chiến hạm trước mặt, Trương Lánh Nhan bọn hắn những cường giả này, còn có về sau đám người, đều là từng cái bị cổ sáng bao phủ, sau đó rơi vào xa xa trong không gian. Anh, khi một vị lão giả mặc áo bào đen một bước bước vào quang môn thời điểm, trong quang môn bỗng nhiên có một cái bàn tay hư ảo đè xuống. Vị này nhân quả cảnh hậu kỳ cường giả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, trực tiếp liền bị ép thành mảnh vỡ. Các loại linh tài, bảo vật tản mát các nơi. Trên chiến hạm, có đạo đạo linh quang đem những bảo vật này bao lấy, sau đó thu lấy. Quả nhiên như trước đó Vương Long Vân bọn hắn nói một dạng, nếu như không có nắm giữ bí ẩn, không có đạt được tán thành, tùy tiện rơi vào trong giới này, kết quả chính là trực tiếp bị nghiền sát. Quang môn kia bên ngoài, thỉnh thoảng có người xông vào, có bay xuống trong đó bị cổ sáng dẫn đi, cũng có chút là bị trực tiếp vây sát. Từ thành thân hình rơi vào một chỗ dày đặc cỏ hoang trên vùng bình nguyên, nhưng hắn cũng không nghe được có đánh dấu hệ thống nhắc nhở. Vậy nói rõ, nơi đây kỳ thật cùng bên ngoài là một thế giới. Đương nhiên, cùng một thế giới, đại đạo chi lực cũng không nhất định giống nhau. Trong phương thế giới này, tựa hồ hoàn toàn là một chỗ bế tỏa thế giới. Trên bầu trời, có vài chục đạo quang diệu liệt dương tàn phá bờ bãi. Cỏ khô trải rộng trên vùng bình nguyên, không thấy một con dã thú. Nơi này thiên địa so chín trên cánh đồng hoang còn có nóng bỏng, có thể có cỏ hoang đã để từ thành ngoài ý muốn. Đây là nơi nào thế giới? Hai mắt nhau lại, hắn nhìn về phía nơi xa. Bên trong thế giới này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thần lực và linh lực không cách nào điều động. Thần niệm tựa hồ bị đặt ở trong thức hải, cần hao phí so nơi khác càng nhiều lực lượng mới có thể dò xét đi ra. Bất quá cũng may mãng hoang chi lực cùng tiên khí cũng không thụ áp chế, thậm chí, nơi này mãng hoang khí nồng đậm. Mãng hoang mảnh vỡ sao? Cái này nếu là một mảnh mãng hoang mảnh vỡ, cái kia tối thiểu cũng có ngàn dặm phương viên. Dạng này lớn mãng hoang mảnh vỡ, Từ Thành còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Tìm được trước băng phong lại nói. Từ Thành nhìn một phía, trong tay một đạo khí tức màu xám dâng lên, sau đó quay đầu liền đi. Mới đi vài dặm, hắn biến sắc, thân hình dừng lại. Một đầu thân hình có trượng dài hắc hổ lặng yên bám vào trong hoang nguyên, hai mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Từ Thành. Đầu này hắc hổ đúng là có thể tránh thoát Từ Thành thần niệm dò xét. Giống, hắc hổ phi thân, vọt thẳng hướng Từ Thành. Cũng may ra hỏa này trừ có thể tránh thoát thần niệm dò xét bên ngoài, tại lực lượng cùng phương diện tốc độ đều không có cái gì lớn đặc điểm. Từ Thành một trường bố ra, hắc hổ kia cái chán trực tiếp như là đâm vào trên vách đá, vỡ vụn. Hắc hổ rơi xuống trên mặt đất, dãy rủa mấy lần, liền đoạn khí hơi thở. Nhưng lại tại hắc hổ tắt thở trong nháy mắt, trên bầu trời, cái kia mấy chục đạo liệt dương trong đó một đạo, đột nhiên chấn động, sau đó hóa thành quang diễm, vọt thẳng hướng phía dưới. Tiếng oanh minh, mang theo vô tận cương phong, thẳng tắp đập xuống. Từ Thành nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn cái kia liệt dương. Ở đâu là cái gì liệt dương? Đây rõ ràng chính là một cái màu đỏ sẫm to lớn quả đen. Kim ô. Nguyên lai đây chính là kim ô. Cảm thụ được cái kia va chạm mà đến lực lượng, Từ Thành thân hình khẽ động, trực tiếp giảm đi. Kim ô lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn nghiền ép bình thường lực lượng luân hồi. Vừa rồi lúc ngẩng đầu đợi, hắn đã cảm nhận được, chính mình nếu là cùng cái này kim ô đấu một trận, tất nhiên sẽ dẫn tới mặt khác kim ô vây công. Kết quả cuối cùng, chính mình được không bù mất. Khi kim ô lúc rơi xuống đợi, cánh đồng hoang vu này bên trong lập tức hỏa diễm bốc lên. Những cái kia cỏ khô trực tiếp bị nhen lửa. Chỉ là kim ô hai mắt màu vàng nóng đảo qua, không có phát hiện Từ Thành thân ảnh. Rắc, kim ô phát ra một tiếng tức giận gào rít, sau đó hai cánh mở ra, bay trở về chân trời, một lần nữa hóa thành liệt dương. Thẳng đến hắn hóa thân liệt dương, Từ Thành vừa rồi tại ngoài trăm dặm hiện thân hình. Chắc không được, vùng thế giới này là lấy cái này mấy chục cái kim ô chi lực chèo chống. Kim ô chính là vùng thế giới này đại đạo, ai có thể tại cái này đạo vực bên trong cùng những này kim ô đối chiến? Lắc đầu, Từ Thành lặng yên tiến lên. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít nhân loại hoạt động vết tích, nhưng cũng chỉ là vết tích. Thế giới như vậy, có người có thể sống mới là quái sự. Ven đường hắn lại gặp được không ít có thể tránh thoát hắn thần niệm dò xét dã thú, đều không có lại động thủ, trực tiếp xoay người rời đi. Những dã thú này đều đã bị kim ô khống chế, chỉ cần xuất thủ săn giết, liền sẽ dẫn tới kim ô công kích. Với anh, chân trời, một cái kim ô dương cánh xuống. Đây đã là Từ Thành lần thứ ba nhìn thấy kim ô hạ xuống. Thần niệm nô ra, Từ Thành cảm nhận được bên kia có ngắn ngủi vật lộn, sau đó liền kết thúc. Một bóng người bị kim ô ngậm, bay lên bầu trời. Đó là một vị mặc hắc giáp thân thể. Nếu như cảm giác không sai lời nói, vị này tối thiểu cũng là bởi vì quả cảnh người tu hành. Thế nhưng là tại phương thế giới này, trực tiếp bị kim ô ngậm lấy, đã mất đi sinh mệnh ký tức. Chắc không được những đại năng kia đều không muốn thăm dò vào bí địa. Từ Thành nói nhỏ lấy, hướng một chỗ trên dãy núi đi nhanh. Cùng băng phong ước định khi trước địa phương, hẳn là chỗ này. Trước đó khi tiến vào bí địa trước, bọn hắn liền thương lượng xong, tìm cảm giác được chỗ cao nhất đi. Và anh, đồng nhiên, phía trước trên dãy núi, một thân vang vọng chuyển đến. Một vị người mặc trường bào màu xám lao giả thân hình xuất hiện. Trong bàn tay hắn nắm một thanh trường thương tám thước, đem một đầu toàn thân lân giáp quái lang đâm giết. Ngay tại cái kia quái lang bị ngã rơi vào trên núi đá thời điểm, trên bầu trời, một đạo liệt dương hạ xuống. Cương phong kia khí tức phóng tới dãy núi. Cách ngàn trượng, Từ Thành cũng có thể cảm giác được trong cương phong chỗ bí mật mang theo lực lượng. Đây là đại đạo sức mạnh nghiền ép, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, tại bực này cường hành đại đạo chi lực trước mặt, đều muốn thấp một phần. Đây là quy tắc, không có nói giảng. Thu, ngay tại Từ Thành chuẩn bị lui ra phía sau sát na, sườn núi đối diện, một tiếng vượng gáy vang lên. Băng phong. Từ Thành sắc mặt lại biến. Nhất định là băng phong coi là bị kim ô phát hiện chính là mình, cho nên mới sẽ trực tiếp xuất thủ. Một đầu trăm trượng băng làm chim loan bay lên trời, phóng hướng chân trời kim ô chân trời, kim ô hai cánh đập xuống, trong đôi mắt tất cả đều là tinh quang. Phương thế giới này, không có người nào có thể ngăn cản những này kim ô. Từ Thành hai mắt nheo lại, trong lòng bàn tay, lông vũ rơi trường kiếm xuất hiện. Đại đạo sao, cũng không phải không có khả năng địch. Hưu, trên núi, đột nhiên có mũi tên tiếng gào truyền ra. Một chi màu vàng trường tiễn bắn ra, trực tiếp đâm về kim ô mũi tên này nhanh. Trên tên mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị. nguyên bản nhào về phía băng làm chim loan kim ô tựa hồ đối với trường tiễn này phi thường e ngại, hai cánh chấn động, phi thân liền chạy. Trường tiễn đuổi theo kim ô, bay lên bầu trời. Trên bầu trời, từng đạo quang diễm màu vàng rơi xuống, đem trường tiễn này minh diệt. Băng phong biến thành chim loan khẽ kêu một tiếng, thân hình rơi xuống. Từ thành phi trên thân trước, không có sao chứ? Băng phong sắc mặt trắng bệch lắc đầu. Nơi này thần niệm dò xét không rõ, nàng coi là cái kia kim ô là muốn đánh giết từ thành, mới có thể trực tiếp xuất thủ. Tại cảm nhận được kim ô lực lượng thời điểm, nàng cho là mình phải bỏ mạng ở chỗ này. Từ thành quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, trước đó lao giả mặc hắc bào sớm đã trốn chạy, coi là người mặc vải bảo, tóc dài rối tung, chỉ dùng cành mận gai ghim đại hán cường tráng đứng ở đỉnh núi. Đại hán trong tay nắm một thanh trường cung, đa tạ cứu giúp. Từ thành cùng chắp tay, cao giọng nói ra. Hắn không cảm giác được tráng hán này khí tức trên thân, tựa như không cảm giác được những dã thú kia khí tức một dạng. Vị đại hán này lại là phương thế giới này người. Mô Giang Ngô Uyên là Thương Minh bộ đại thủ lĩnh. Đại hán hướng về Từ thành quát tay, sau đó toét miệng nói, các ngươi cũng là gan lớn, dám chọc kim ô. Ngô Uyên, chiến thần Ngô Uyên. Từ thành cùng băng phong liếc nhau, trong mắt thần quang chớp động. Đáng tiếc những tên kia rất giàu hoạt, phế đi ta một cây mặc dương mũi tên. Ngô Uyên lắc đầu, rất là tiếc nuối đi đến đầu kia lân giáp yêu lang bên người, kéo lấy liền đi. Các ngươi muốn hay không đến bộ lạc của ta đi nhìn một cái? Quay đầu, Ngô Uyên nhìn về phía Từ thành cùng băng phong. Tốt. Từ thành gật gật đầu, nhanh chân đuổi theo. Thuận sơn núi, bọn hắn đi lại nửa canh giờ, mới đi đến một mảnh hơi có chút thanh thúy sơn gốc. Ven đường gặp được chút gia thú, cái kia Ngô Uyên tiến lên săn giết, trên trời kim ô không phản ứng chút nào. Xem ra đây là vùng thế giới này cân bằng chi đạo, chỉ có kẻ ngoại lai xuất thủ mới có thể dẫn động kim ô xuất thủ. Từ thành cùng băng phong giúp Ngô Uyên kéo lấy con ngồi, đi vào sơn gốc. Ta Thương Minh bộ thế thế đại đại đều sinh hoạt ở nơi này, đáng hận những cái kia kim ô mỗi ngày treo cao. Ta Thương Minh bộ rơi lúc đầu có 100,000 bộ hạ, hiện tại chỉ còn lại không tới bằng người. Ngô Uyên đoán hận mở miệng, dẫn Từ thành bọn hắn đi vào sơn cốc. Trong sơn cốc có một phương nho nhỏ nước suối, chung quanh là nhà gỗ nhỏ cùng một mảnh hầm trú ẩn. Thuận sơn cốc, các nơi đều là ruộng bậc thang. Trong sơn cốc này có địa từ chi lực, cho nên kim ố không muốn hạ xuống. Vừa vào sơn cốc, Từ thành toàn thân chấn động, thấp giọng mở miệng. Trong sơn cốc này lực lượng kỳ dị cùng Ngô Uyên sử dụng trường tiễn một dạng, đến từ địa từ chi lực, thuộc về lực lượng của đại địa. Cái này cùng kim ố trên người đại đạo chi lực lẫn nhau bài xích. Đáng tiếc mài chế mặc dương mũi tên quá chậm, nếu không, ta nhất định phải đem những cái kia kim ố bắn xuống đến. Nhìn về phía trong sơn cốc từ từ thôi chế hòn đá màu đen bộ hạng, Ngô Uyên thấp giọng mở miệng, lấy điệu từ chi lực mài chế trường tiễn. Từ thành trên mặt lộ ra ý cười đến, đây là việc khó gì sao?